các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, một bước sau đó, thay đổi nhân gian. Tỉnh Thiểm Tây, Hoa Âm Thị. Nơi đây từ xưa có tam tần yếu đạo, tám tỉnh đường lớn danh xưng. Đông khởi Đồng Quan, Tây chí Hoa Châu, Nam dựa Tần Lĩnh, Bắc cận Vị Thủy. Nhưng chân chính để trong này danh dương thiên hạ, là Tây Nhạc Hoa Sơn. Ngũ nhạc bên trong, Hoa Sơn là thiên hạ chi nguyên, là thiên hạ căn nguyên, là hoa hạ dân tộc nơi phát nguyên một trong, lại có kỷ hiểm thiên hạ đệ nhất thuyết pháp. Mà nơi đây cũng là đạo giáo bên trong, toàn chân phái thánh địa, là thứ tư động tiên. Trong núi tiểu đạo, có suối nước chảy qua, róc rách vang lên. Người đi đường xuyên thẳng qua trong đó, hôm nay là ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn, dòng người vẫn tương đối nhiều. Lý Tịch Trần trong tay bưng lấy một chiếc máy ảnh DSLR máy ảnh, năm nay 20 có hai hắn, khó được đừng một lần nghỉ dài hạn. Bước vào xã hội về sau, cùng rất nhiều người, Lý Tịch Trần ngày qua ngày công việc, đồng thời làm lấy một ngày thu nhập hơn vạn mộng đẹp, ngẫu nhiên ra ngoài, tiêu tốn mấy trăm, ăn một bữa, cùng năm đó các bằng hữu vui chơi giải trí, cũng đã là lớn lao xa xỉ. Công việc 3 năm, từ ban sơ bảo an, càng về sau thợ quay phim, 3 năm gian khổ, bây giờ cũng có một chút thành tựu, tiền lương cũng có thể đạt tới 5-6 ngàn nguyên, không nói Bắc Kinh tam hoàn mua phòng, tối thiểu Thượng Hải còn có mấy chương giường. Phía trước là chứ danh Trấn Nhạc Cung, bắt đầu xây dựng vào đường, nếu như là nói ra tên tuổi, còn có cổ hạ ngàn năm, hiệu viết Thượng Cung Mỹ Tán. Thương Tùng Định Thúy, phồn hoa vải gấm, cỏ ngọc kết vòng. Cung tọa lạc ở bên vách núi, xây dựa lưng vào núi, bên cạnh sườn núi mà xây, quả nhiên có thể xưng một tiếng quỷ phủ thần công. Quán bên trong hương hỏa còn tốt, du khách vắng lai, nối liền không dứt. Lý Tịch Trần đi vào trong đó, trong chính điện cung phụng Tây Nhạc Đại Đế Thiếu Hạo tượng đất, uy vũ hùng tráng. Thí chủ, xem kinh sao. Một tên lão đạo đối với Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay, trong tay hắn bưng lấy một bản kinh văn, nhìn qua nhiều năm rồi. Lý Tịch Trần trông thấy đạo gia lão nhân, trong lòng tỏa ra hảo cảm, có lẽ là bởi vì những năm gần đây Phật gia dần dần mục nát, chỉ có đạo gia còn trông coi cuối cùng một tia thanh minh. Lý Tịch Trần nói, đạo trưởng, đây là kinh văn gì? Kinh này tục danh Thanh Tĩnh. Lão đạo chậm rãi mở miệng, kinh này là đạo tổ xuất quan trước viết, lưu truyền mà xuống. Đạo tổ xuất quan trước viết. Lý Tịch Trần kinh ngạc, chính mình đối đạo giáo điển tịch cũng không phải là hiểu rất rõ, duy nhất nhận ra đạo tổ lấy làm, cũng chỉ có đạo đức kinh. Thanh tĩnh người, đức đã đến vậy, mà yếu đối người, đạo chi yếu vậy, hư mà điểm du người, vạn vật tác dụng vậy. Lao đạo mở miệng cười, bây giờ thế nhân nhiều bởi vì vật ngoài thân mà bực bội, trong lòng thất tình chi hỏa không cần, dục vọng chảy ngang, có nhiều hoang mang. Thí chủ giờ phút này nỗi lòng sợ là có chút nôn nóng, không bằng nhìn xem kinh, ổn định tâm thần. Lý Tịch Trần cười nói tạ, tiếp nhận quyển kia Thanh Tĩnh Kinh, mở ra về sau, cẩn thận lật xem. Cái kia hơi có cổ xưa thư tịch bị Lý Tịch Trần lật ra, đập vào mi mắt, hàng ngũ nhứ nhất bên trên viết, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Phu đạo giả, hữu thanh hữu trọc, hữu động hữu tĩnh, thiên thanh địa trọc, thiên động địa tĩnh. Thanh giả trọc chi nguyên, động giả tĩnh chi cơ. Văn tự ngay ngắn, nhìn qua có một loại dị dạng mỹ cảm, Lý Tịch Trần ánh mắt bị văn tự hấp dẫn. Những cái kia chữ vương tựa hồ có một loại làm cho lòng người tĩnh lực lượng. Nhìn một chút, Lý Tịch Trần bờ môi nhúc nhích, không tự chủ tùy theo niệm tụng. Thí chủ! Thí chủ! Tiếng kêu truyền đến, Lý Tịch Trần dần dần hoàn hồn, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy lại là lao đạo tâm kia cười ôn hòa mặt. Lại nhìn Trấn Nhạc Cung bên ngoài, mặt trời đã nhanh muốn ngã về tây. Lý Tịch Trần lập tức kinh ngạc không hiểu, lúc nào qua lâu như vậy. Lại nhìn lao đạo, hắn lại là khẽ mỉm cười, thí chủ, tâm cũng yên tĩnh. Lý Tịch Trần cười khổ, đạo trưởng, ta lúc ấy tâm là yên tĩnh, nhưng bây giờ, ngươi xem, cái này thời gian, ta một ngày nghỉ thời hạn đều đi qua, tâm lại phiền não. Ha ha ha. Lão đạo vướt râu mà cười, thí chủ ngộ tính kỳ diệu, một ngày qua mà trăm ngày qua, chính là thời gian qua nhanh, nhất nghiệm mà quán thiên thư, tự ham trong đó, trong núi không biết tuế nguyệt, đợi cho minh ngộ thời điểm, liền nói ba tiếng tốt đẹp. Lại nhìn thiên hạ, đã qua thay đổi nhân gian. Lý Tịch Trần nghe như lọt vào trong sương mù, chỉ là đối với lao đạo chắp tay một cái, đi cái dở dở ương ương lễ nghi. Người đạo trưởng kia, ta xuống núi, lại không xuống dưới, chỉ sợ hôm nay liền muốn lưu lại cùng Tây Nhạc Đại Đế. Lao đạo cười, nói không chừng Đại Đế quán thí chủ hữu duyên, chúc phúc mà xuống đâu. Được rồi, đạo trưởng ngươi đừng nói đùa. Lý Tịch Trần bất đắc dĩ cười cười, xoay người sang chỗ khác, ra Trấn Nhạc quán. Theo đường nhỏ dưới núi mà đi, Lý Tịch Trần đi tới. Đột nhiên cảm giác được cảnh sắc chung quanh có chút không thích hợp. Cây cối rậm rạp, đem trên đỉnh đầu quang huy che đậy, chỉ có đạo đạo còn sót lại quang hoa từ khe hở bên trong vẩy xuống. Chuyện gì xảy ra? cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, Lý Tịch Trần bắt đầu hướng phía dưới chạy tới. Cây cối trở nên thưa thớt, đây là sắp xuyên qua đường núi hiểm trở điểm báo, Lý Tịch Trần hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ xuất hiện tình huống gì, chỉ cần có thể đi đến khu phục vụ, vậy liền không có chuyện gì. Đang nghĩ ngợi, dưới chân hắn bỗng nhiên đạp hụt, nguyên bản nên là gạch đá xanh chỗ thế mà thiếu một khối. Ẩm. Một trận trời đất quay cuồng, Lý Tịch Trần cả người từ trên thềm đá lăn xuống, hung hăng đập xuống đất, đầu đầy là máu. Đau đau đau. Lý Tịch Trần cảm giác toàn thân đều tan rã, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại, Lý Tịch Trần chợt cảm giác, cái kia bậc thang đá xanh, tựa hồ trở nên cũ kỹ một chút. Mà lại phiến đá bộ dáng cũng có biến hóa. Lạch cạch. Một cái màu đen dày đột ngột đạp ở Lý Tịch Trần trước mắt, dọa hắn nhảy một cái. Cố nén đau đớn, Lý Tịch Trần ngẩng đầu, đợi thấy rõ người tới lúc, lập tức sửng sốt. Trước mắt là một tên thanh niên, mặc cổ phong quần áo, nhìn qua giống như là đạo bảo. Sau lưng của hắn vác lấy ba thanh kiếm, diện mục tuấn lãng, nhưng trong đôi mắt lại có ba điểm vẻ tàn nhẫn. Chú kiếm điện lại trốn tới kiếm nô sao? Hắn nhàn nhạt mở miệng, rõ ràng không mang theo cái gì ngữ khí, nhưng nghe tại Lý Tịch Trần trong thai, lại không tự chủ sợ run cả người. Người này chuyện gì xảy ra? Là cuộn tơ lệ. Lý Tịch Trần động hai lần, chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, chỉ có thể bất đắc dĩ đối cái kia cổ quái thanh niên mở miệng, ngươi tốt. Có thể dịu ta một chút không? Thanh niên kia lẳng lặng nhìn mình chằm chằm, đống nhiên nở nụ cười. Dịu ngươi. Tốt ta. Hắn ngữ khí đạm mạc, mặc dù đang cười, nhưng lại cảm giác không thấy mảy may tình cảm. Lý Tịch Trần cảm thấy không được bình thường, lúc này, cái kia áo bào xám thanh niên bỗng nhiên móc ra hai tấm phụ triện, cái kia phụ triện dài ra theo gió, hóa thành hai tôn chừng cao một trượng to lớn khối lỗi. Lý Tịch Trần một thoáng thời gian trợn tròn trong mắt. Đây là vật gì? Hoàng cân lực sĩ, đem cái này muốn chạy trốn tiểu tử mang về, tịch ăn một ngày. Hắn nhàn nhạt mở miệng, hai tôn to lớn khối lỗi lập tức đem Lý Tịch Trần như là xách gà con nhấc lên. Lý Tịch Trần kinh hãi, ngươi muốn làm gì? Ta phải báo cho cảnh sát. Báo cảnh sát. Thanh niên nhíu mày, sau đó phất tay, sợ là thần trí không thanh tỉnh rồi, kéo đi. Lý Tịch Trần trong lòng kinh hãi muốn chết, cái kia hoàng cân lực sĩ lực lượng cực lớn, chính mình hai cái cánh tay bị định trụ, hoàn toàn không cách nào động đậy. Chờ một chút, khí lực của mình tựa hồ nhỏ đi. Lý Tịch Trần đột nhiên kịp phản ứng, khi hắn ánh mắt từ hoàng cân lực sĩ trước ngực trên gương đồng lướt qua lúc, lập tức ngốc trệ. Trong kính. Một cái chừng 15 tuổi người thiếu niên bị cao lớn khôi lỗi định trụ, mặc trên người kỳ trang dị phục, đang chừng to mắt, hoảng sợ hướng chính mình trông lại. Tại sao có thể như vậy? Cái kia trong kính thiếu niên không thể nói là tuấn lãng, nhiều nhất xem như thanh tú, cũng liền vẹn vẹn so với người bình thường tốt hơn như vậy một chút, mà cái kia diện mạo, đúng là mình 15 tuổi bộ dáng. Hai tôn khôi lỗi đem hắn bắt gắt gao, qua sơn lâm, xuất hiện tại Lý Tịch Trần trước mắt, là một tòa khổng lồ mà tĩnh mịch sơn cốc. Một tòa cổ xưa cung điện tọa lạc ở phương xa, Lý Tịch Trần bị hai tôn khôi lỗi bắt lấy, qua cung điện kia, sau đó đến nơi, là sơn cốc chỗ sâu. Sương mù xám xịt tràn ngập, một tòa cửa đá nửa khép nửa mở, tựa hồ vừa mới bị người mở ra. Hoàng cân lực sĩ đem Lý Tịch Trần đầu nhập trong cửa đá, sau đó quay người rời khỏi, chỉ nghe oanh một tiếng, cửa đá bỗng nhiên đóng lại. Nơi này là nơi nào? Ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một tòa đài cao, trên đài tọa lạc một tôn đại đỉnh, nhìn ra chừng cao 10 trượng. Trong đỉnh phun ra nuốt vào hỏa diễm, tại nó phía dưới, có mấy đạo lỗ khảm, trong đó lóe ra rực sáng quang huy, có giống như nham tương chất lỏng đang lưu động, nhìn kỹ, những cái kia đều là nóng hổi nước thép. Vô số bóng người tại đại đỉnh chung quanh di động, bọn hắn vung vẩy thiết chủ y, kim thiết giao kích thanh âm vang vọng sơn cốc, tựa hồ là đang rèn đúc binh khí. Lại là chạy trốn kiếm nô. Một đạo cười nhạo tiếng vang lên, một tên thanh niên đi đến Lý Tịch Trần trước mắt, khuôn mặt đó nhìn qua có chút yêu dị. Hắn một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy vẻ âm tàn. Chạy, ngươi chạy ra ngoài sao? Làm những này vô dụng công. Hả? Tựa hồ chưa thấy qua ngươi, mới tới. Khó trách muốn chạy. Hắn một bàn tay đánh vào Lý Tịch Trần trên mặt, lực lượng cường đại để cho Lý Tịch Trần trong nháy mắt choáng đầu hoa mắt. Gặp quỷ, tiểu tử này lực lượng thật lớn. Khục. Thanh niên kia nhìn thấy Lý Tịch Trần khỏe miệng chạy xuống một tia máu tươi, lập tức cười nhạo, nguyên lai là cái ngay cả tám mạch đều không có mở phàm nhân. Hắn giơ tay lên, lại là một chưởng hạ xuống. Một chiếc chủ y sắt vung ra, đem bàn tay kia đánh lui. Lý Tịch Trần trước mắt hoảng hốt, chỉ thấy được một thiếu nữ đứng tại trước người hắn. Nàng mặc áo tù, bên mặt lờ mờ có thể thấy được một chút xinh đẹp bộ dáng, cái kia trong quần áo lộ ra hàn quang, tựa hồ có giáp trụ ẩn ở trong đó, có vẻ như nặng nghề dị thường. Nhìn kỹ một chút, thanh niên kia cũng mặc đồng dạng phục sức. Từ Khâu Hạc, hôm nay đúc kiếm số lượng vẫn chưa hoàn thành, không cần thiết ở chỗ này khi dễ một cái mới tới kiếm nô a. Nữ hải thanh âm như là thanh tuyển, như hoàng oanh, cái kia bên mặt mặc dù có chút cho bụi, nhưng vẫn cũ đó có thể thấy được tú lệ dung nhan. Mục Tâm Nhạn. Mục Tâm Nhạn. Hắc. Từ Khâu Hạc ánh mắt tại nữ hải trên thân chuyển hai vòng, chậc chậc mở miệng, một cái mới tới kiếm nô mà thôi, bất quá là cái phàm nhân. Ngươi có cần phải dùng tấn thiết chủ ý cả ta? Giống hắn dạng này, nhục thể phàm thai, chưa mở tám mạch, chưa hiện tiên cốt, cũng trông cậy vào ở chỗ này sống sót. Từ Khâu Hạc ngữ khí từ ngả ngớn chuyển thành âm tàn, hắn chết đi bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Ngươi nhìn xem, gia hỏa này sống không quá ba ngày. Ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Có thể để cho loại này nhục thể phàm thai còn sống. Nơi này là kiếm tù cốc. Là tiên môn nhà ngục. Tiên môn nhà ngục. Lý Tịch Trần trong đầu lập tức một mảnh trống không. Đã xảy ra chuyện gì? Cái gì tiên môn? Cái gì nhà ngục? Lý Tịch Trần trong đầu chợt nhớ tới Chấn Nhạc Cung bên trong lão đạo. Cái kia cuối cùng một phen lời nói như lọt vào trong sương ngủ, nhưng lúc này nhớ tới, lại là sợ hãi mà kinh. Đúng rồi, Chấn Nhạc Cung. Chấn Nhạc Cung. Là lão đạo sĩ kia. Lão đạo kia cho mình nhìn một thiên kinh văn, sau đó liền. Mặt trời ngã về Tây. Kia thiên kinh văn đến cùng là cái gì? Nhất niệm mà xem thiên thư, tự ham trong đó, trong núi không biết tuế nguyệt, đợi cho minh ngộ thời điểm. Liền nói ba tiếng tốt đẹp. Lại nhìn thiên hạ. Đã qua thay đổi nhân gian. Chương 2, kiếm tù cốc. Trong sân cốc, lô đỉnh ngành minh. Bóng người lay động, cơ múa thiết chủ y, nện ở bóng tối bên trong. Tia lửa bắn ra, chiếu sáng hai má của bọn hắn. Lý Tịch Trần cơ múa tấn thiết chủ y, hung hăng nện ở một khối nung đỏ kiếm phôi bên trên. Lại tới đây có ba ngày, Lý Tịch Trần cũng minh bạch, chính mình đi tới như thế nào một chỗ. Nơi này là tiên môn nhà ngục, ở vào một cái tên là Ngụy Quốc gia cảnh nội. Nơi đây là cựu tiên môn bên trong, Chấn Nhạc Cung. Cùng tên cùng hiệu, nhưng lại không phải cùng một nơi. Truyền thuyết nơi này là thiên hạ kỳ hiểm chi địa, chim bay khó qua, cá bơi không qua. Truyền thuyết nơi này là thiên hạ chí hung chi địa, tử tù khắp gốc, ác đồ khắp nơi trên đất. Truyền thuyết nơi này là thiên hạ đúc binh chi địa, ngày ra trăm binh, mai phần tăng trùng. Thiên hạ trăm binh xuất chấn nhạc. Hơi hơi thở hổn hển, sóng nhiệt cuồn cuộn, để cho Lý Tịch Trần miệng đắng lưỡi khô. Mình đã không tại địa cầu phía trên, không biết tới nơi nào, tựa hồ là một cái thế giới khác. Nơi này là nhà ngục, mặc dù đi tới cái này lạ lẫm chi địa chừng 3 ngày quan cảnh, nhưng hết thảy tất cả vẫn như cũ bao phủ tại trong sương mù. Lý Tịch Trần chỉ có thể từ cùng là kiếm nô trong một đám người biết được ngoại giới vụ vặt. Hắn cái gì cũng không biết, chẳng hiểu ra sao, liền thành nô lệ. Kỳ thật cũng không thể nói như vậy, nơi này dù sao cũng là tiên môn, nghe có chút kiếm nô giảng thuật, nếu như là ở chỗ này biểu hiện xuất sắc, có thể thoát ly tội tịch, đi Chấn Nhạc Cung bên trong, làm cái chân chính ngoại môn đệ tử. Đây chính là tiên đạo đại tông A. Lý Tịch Trần nghĩ như vậy, hồi ức lúc trước lao đạo sĩ kia cho mình nhìn kinh văn, không khỏi sinh lòng lửa giận. Tất nhiên là lao đạo kia dở trò quỷ. Ẩm. Một chủ y hung hăng nện ở nung đỏ kiếm phôi bên trên, cái kia khối sắt bị nện vặn vẹo biến hình, trung tâm lom xuống xuống dưới, nhìn qua có chút buồn cười, khó coi, ở trong mắt Lý Tịch Trần, giống như cái kia Chấn Nhạc Cung lao đạo sĩ gương mặt. Đừng dùng bên trên toàn bộ lực lượng, dùng 6 phần, lưu 3 điểm, dư 1 điểm. Thanh lanh thanh âm từ một bên truyền đến, Mục Tâm Nhạn mở miệng, đối với Lý Tịch Trần nói, ngươi dạng này nện gõ phương pháp bất quá chỉ là đơn thuần phát tiết mà thôi, đối với đúc binh không có nửa điểm tác dụng. Ngươi kiếm kia phôi sớm muộn sẽ bị ngươi đập nát. Lý Tịch Trần một chú in nện ở kiếm phôi bên trên, trầm mặc, qua một lúc lâu, lo lắng nói, ngươi là thế nào tiến đến? Mục Tâm Nhạn dung mạo xinh đẹp, 16-17 tuổi thiếu nữ, chính là tuổi dậy thì, nhưng lúc này lại tại bên cạnh lò lửa làm lấy như thế thô lỗ sự tình. Bị đầu nhập tiên môn nhà ngục, quả thực để cho người ta hiếu kỳ. Trong triều đình quyền lợi đấu tranh mà thôi, phụ thân ta thất bại, đối thủ của hắn vu cáo hắn, bị hoàng đế giết, ta liền giết cái kia nhất phẩm quan cả nhà, thế là bị xuống thiên lao. Về sau có quyền quý để cho ta đi cho hắn làm đồ chơi, ta đáp ứng, tại hắn muốn lên ta thời điểm, ta đem hắn cái kia sống cho sinh sinh vặn gãy. Mục Tâm Nhạn nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, tựa như là nói một cái cùng mình hoàn toàn người không liên hệ. Lý Tịch Trần trầm mặc. Một chú ý hạ xuống, lại là không biết nên thế nào nói tiếp. Giọng nói của nàng quá bình tĩnh để cho người ta cảm thấy đáng sợ, một cái 16 tuổi nữ hài, như là cả người kinh bách chiến lao binh, hoặc là sát thủ, để cho người ta cảm thấy đáng sợ, lanh huyết. Loại chuyện giết người này, là bình tĩnh như vậy có thể nói ra sao? Mục Tâm Nhạn, tại cô gái này trong miệng, giết một người, cứ như vậy hời hợt mang qua. Ta đem tên kia sống cho bốn éo, thế là vợ hắn chạy đến cái kia vua bù nhìn trước mặt cáo trạng. vốn là chuẩn bị chẳng ta, đúng lúc Trấn Nhạc Cung muốn thu tử tù, nguyên nhân là bên trên một nhóm kiếm nô chết không ít, cần bổ sung. Cái kia tiên môn lão đầu và hoàng đế kiểu nói này, hắn liền cùng chó săn, đầu điểm nhanh chóng. Thế là, ta cứ như vậy hảo vận, còn sống. Trong tay nàng thiết chủ y trên dưới tung bay, một tay tùy ý kéo ra mấy cái chủ y hoa, Lý Tịch Trần xem hơi ngốc trệ, không khỏi âm thầm liễu lưới. Lực lượng của mình ở trước mặt nàng như là 3 tuổi hài đồng, trong tay nàng cái kia tấn thiết chủ y chừng hơn 100 cân, nặng nề vô cùng. Trong tay mình là cực độ cắt giảm bản, chỉ có 20 cân, coi như thế, cũng nhất định phải 2 tay mới có thể huy động. Lúc này cùng nàng so sánh, coi là thật để cho Lý Tịch Trần xấu hổ vô cùng. Đây chính là trong tiên môn người lực lượng. Người đây? Nàng hỏi lại Lý Tịch Trần, Lý Tịch Trần trầm mặc, sau đó phẫn nộ nói, ta cũng không biết làm sao tới. Ta vốn là ở trên núi xem kinh. Sau khi xuống núi, chính là chỗ này. Mục Tâm Nhạn tựa hồ có chút kinh ngạc, nghe thấy lý do này, không khỏi lắc đầu bật cười. À, ngươi không thành thật, cái này rõ ràng là qua loa. Nơi nào có lên núi xem kinh, xuống núi. Ta nói chính là thật. Lý Tịch Trần trong lòng đột ngột phiền não, lý do này hoàn toàn chính xác, thế nào nàng còn chưa tin đâu. Hôm nay xuất binh 30. Chật, một đạo quát chói tai bỗng dưng vang lên, ở trong sơn quốc cung dung quanh quẩn. Nơi xa cái kia 2 phiến cửa đá khổng lồ bị đẩy ra, Lý Tịch Trần trông thấy, một tên người mặc đạo bào màu xám thanh niên từ ngoài cửa đi vào, ánh mắt lạnh lùng, chỉ là há mồm gào to một tiếng, sau đó liền không nói nữa, chỉ là tại đúc kiếm đài bên cạnh không ngừng dạo bước. Như thế nào cùng chợ búa tiểu phiến, chả gào to một tiếng. Lý Tịch Trần bật cười, Mục Tâm Nhạn lắc đầu, ngươi đừng ba hoa, tiểu tử thúi, ta cho ngươi biết, người này là kiếm tù cốc bên trong giám sát đệ tử, tên cứ gọi Thích Tấn Nguyên, là chân chính trong tiên môn người. Mặc dù tu vi không cao, nhưng tựa như ngươi ta bọn này kiếm nô 100 người, chính là hô nhau mà lên, cũng không tổn thương được hắn nửa sợi lông. Cái kia không phải gào to, là cảnh cáo, ngươi bây giờ cảm thấy chơi vui, đợi cho ban đêm, hôm nay đúc binh không đủ 30 chuôi, không đúc thân không ăn. Phải biết, cái kia đồ ăn thế nhưng là kim tuệ lúa cùng linh nhũ thịt, ẩn chứa trong đó thiên thanh chi khí, cũng cường thân kiện thể, giúp người hóa ra tiên cốt. Lý Tịch Trần nghe nói, hơi có nghi hoặc, ngươi nói kim tuệ lúa. Linh lưu thịt ta đại khái minh bạch, nhưng tiên cốt là cái gì? Thiên thanh chi khí chẳng khác nào linh khí. Mục Tâm Nhạn gật đầu, thanh trọc linh sát, ngươi hiểu như vậy cũng không tệ. Tiên cốt ngươi không biết, cũng đừng định lừa gạt ta. Nhân thể tu hành, trước mở 8 mạch, lại đúc tiên cốt, nếu không khó mà tu hành, đây là cơ sở. Thân người mở 8 mạch, lúc có thiên mạch lôi âm nương theo, 8 mạch cộng minh, âm như thiên trấn, sau đó ngưng thần bế khí, phun ra nuốt vào thiên thanh chi khí. Dẫn động nhân thể tam hỏa đúc lại thể nội bạch cốt, chính là phàm cốt hóa tiên, như thế mới có thể luyện tinh hóa khí. Một bộ này hạ xuống, cũng chính là thế gian thường nói thoát thai hoàn cốt. Tiên cốt phân 9, một cốt 4 cảnh, thứ nhất phàm cốt hóa tiên, chỉ có một cốt. Thoát thai 8 mạch chỉ là bước lên con đường tu hành, mà hiện ra tiên cốt sau đó mới thật sự là người tu hành. Nhân gian có 36 động tiên, là vô thượng chi cảnh, không vào kiếp trùng, là siêu thoát chỗ. Hiện ra tiên cốt sau đó. Thoát thai hoán cốt hoàn tất, tự thân khí vận tắc thì có một tia thụ tối tâm dẫn dắt, dẫn vào 36 động thiên bên trong. Mục Tâm Nhạn dừng một chút, hơi hơi thở dốc một tiếng, tiên cốt bên trong cũng có khác nhau, đây là nói sau, phàm đặc thù người ngàn vạn người bên trong khó ra một tôn, mỗi một vị đều là đương thế thiên kiêu, không phải chúng ta tù phạm có khả năng nhìn. Lý Tịch Trần như có điều suy nghĩ, chợt mở miệng, vậy là ngươi cảnh giới gì? Thứ 6 mạch, lại mở 2 mạch chính là hoán cốt, ta nếu như là ở chỗ này đúc cốt. Khí vận dẫn dắt chính là thứ 7 động tiên, ngươi nếu như là đúc ra tiên cốt, cũng nên là thứ 7 động tiên. Mục Tâm Nhạn nhàn nhạt nói xong, Lý Tịch Trần bật cười, nguyên lai ngươi cũng thế. Vừa mới khởi bước, lại nói động tiên là cái gì? Vậy cũng hầu như so ngươi nhục thể này phàm thai ra hỏa mạnh mẽ đi, chờ cái gì thời điểm ngươi có thể một tay huy động 150 cân tấn thiết chủ ý lại ở trước mặt ta khoe khoang. Mục Tâm Nhạn lắc đầu, hai người đang nói, chợt cách đó không xa đột nhiên có tiếng cười to vang lên. Lý Tịch Trần hướng cái kia nhìn lại, lại phát hiện là cái kia Từ Khâu Hạc. Hôm nay xuất binh 1 thành, thượng phẩm tức thiết kiếm. Trong tay hắn cặp gấp than cuối cùng xâm nhập tẩy kiếm trì bên trong, bàn tay khẽ run, một thanh lóe ra hàn quang kiếm sắt từ trong nước hồ dâng lên, sát khí bức người. Lý Tịch Trần nhìn xem kiếm kia, trong lòng vi kinh, thầm khen một tiếng. Dù cho không thông rèn đúc chi đạo, cũng có thể nhìn ra đây tuyệt đối là một thanh tốt nhất bảo kiếm. Binh cấp phân 10, một là tức thiết, 2 là tinh cương. 3 là bách chiết, 4 là thiên đoán, 5 là vô cấu, 6 là chẳng kim, 7 là tiên ngọc, 8 là quỷ phủ, 9 là thần công, 10 là thiên binh. binh bên trong có pháp tắc là pháp binh pháp khí, binh bên trong không pháp tắc là phàm đạo bảo binh. Cái này Từ Khâu Hạc mặc dù phẩm hạnh không đoan, nhưng am hiểu sâu đúc binh chi đạo, vì vậy có thể tại kiếm tù cốc bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Trước đó nghe nói giám sát sư huynh rất hài lòng biểu hiện của hắn, hắn cảnh giới so ta cao hơn, đã qua là thứ 8 mạch tu vi, nếu như là lại đúc ra một thanh tinh cương, hắn liền có thể bỏ đi tội tịch, trở thành chân chính tiên môn đệ tử. Mục Tâm Nhạn giải thích, ngữ khí bình thản. Lý Tịch Trần nhìn chằm chằm kiếm kia, hàng quang chiếu rọi mắt người, mơ hồ trong đó, trên thân kiếm tựa hồ hiện ra một chút văn tự, nhìn kỹ một chút, lại phát hiện đó chính là lao đạo cho mình xem thanh tịnh kinh. Đây là có chuyện gì? Lý Tịch Trần lập tức kinh ngạc, những cái kia văn tự bắt đầu trở nên rõ ràng, như là khắc ấn tại trong mắt, hắn lập tức nhắm mắt lại, lấy tay che mặt. Từ Khâu Hạc cảm ứng được ánh mắt, lập tức quay đầu trông lại, mắt thấy là Lý Tịch Trần, lập tức cười nhạo lên tiếng, phàm nhân, chưa thấy qua thượng phẩm bảo kiếm tôi vào nước lạnh. Chỉ là như vậy liền trói mù người con mắt. Lý Tịch Trần không đáp, qua nửa ngày mới mở mắt ra, lúc này từ trong bóng tối mở ra, trong mắt những kinh văn kia dần dần trở thành nhạt, biến mất theo không thấy. Kỳ thai quái thai, những này kinh văn là cái gì, thế mà lại còn lại lần nữa xuất hiện tại trong mắt. Lý Tịch Trần âm thầm suy tư, chợt lòng có cảm giác, ngẩng đầu lên, đang nhìn thấy Mục Tầm Nhạn ánh mắt cổ quái. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc, do hỏi, ngươi thế nào? Trên mặt ta có đồ vật gì? Mục Tầm Nhạn bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt không thể dài thời gian nhìn chăm chú tôi vào nước lạnh chi kiếm, nếu không hai mắt lại nhận sát khí tổn thương, nhất là ngươi bây giờ vẫn là nhục thể phàm thai. Là như thế này. Lý Tịch Trần trầm mặc, nói là sát khí, nhưng mình cũng không có cảm nhận được cái gì dị dạng, trước đó che khuất đôi mắt, bất quá là bởi vì gặp được không nên nhìn thấy văn tự mà thôi. Cái kia Từ Khâu Hạc cầm trong tay bảo kiếm lau, trong miệng phun ra vân vụ, hóa thành mưa phùn rơi vào trên lưỡi kiếm, như vậy thần kỳ thuật pháp, lập tức xem Lý Tịch Trần có chút ngốc trệ. Miệng phun vân vũ, lộng vân chóc vụ, đây là tiên gia pháp thuật. Từ Khâu Hạc lấy lên bảo kiếm, lúc này giám sát đệ tử đã qua đi tới, một tay lấy kiếm, tại trên thân kiếm kia con ngón búng ra. Đinh. Một đạo thanh thúy linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang vọng sân cốc, giám sát đệ tử đôi mắt hơi hơi sáng lên, gật gật đầu, không tệ. Thượng phẩm tức thiết kiếm, có thể lấy một lượng linh nhu thịt, hai lượng kim tuệ lúa. Hắn đem kiếm kia xa xa ném đi, một thoáng thời gian trong cốc nổi lên một đạo kiếm vân, cái kia tức thiết bảo kiếm xẹt qua cốc đỉnh, rơi vào tẩy kiếm chỉ trung tâm một chỗ kiếm đài bên trên. Kia là bách binh đài, phía trên cắm đầy đủ loại kỳ môn binh khí, dù cho cách như thế xa, vẫn như cũ có một cỗ hàn khí bức người từ binh đài phía trên phát ra. Những cái kia là sát khí, binh khí rèn đúc hoàn tất sau đó, trải qua đúc thân tẩy lễ, sau đó liền sẽ cất đặt tại bách binh đài bên trên, chờ tiên môn tới lấy binh. Chấn Nhạc Cung chính là huyền môn đại tông, thiên hạ trăm binh xuất Chấn Nhạc không phải nói nói, rèn đúc chi đạo chính là Chấn Nhạc Cung lập phái căn bản, đồng thời đúc binh người nhất định hiếu chiến, tu vi không đủ không cách nào khống chế trăm binh, vì vậy chiến lược tại cựu tiên môn bên trong bài vị thứ nhất. Nếu không phải tẩy kiếm chỉ vần quanh, trong đó trăm binh sát khí bộc phát, nhất định phải đem nơi này hóa thành một mảnh tử địa. Lý Tịch Trần nghĩ đến, bỗng nhiên trước người xuất hiện bóng đen, ngẩng đầu, lại đang nhìn thấy giám sát đệ tử tâm kia cương thi mặt. Ngươi chính là ba ngày trước thủ cốc sư huynh bắt trở về kiếm nô. Giám sát đệ tử ánh mắt không có ba động, tựa hồ tại đối với hư không nói chuyện, không có xem Lý Tịch Trần một chút, nhưng này cô áp lực lại làm cho Lý Tịch Trần cơ hồ đứng không vững. Vẹn vẹn đứng tại tự thân trước mặt, liền như là một tòa núi lớn ở trước mặt, Lý Tịch Trần minh bạch, đây là bởi vì người tu hành chân đạp đại địa, tìm núi mà ở, là lấy thừa thiên chi vận, được hưởng thanh linh chi khí, vì vậy tiên phàm gặp nhau, phàm nhân tựa như sơn nhạc tới người. Thụ thiên thanh chi khí chấn nhiếp. Giám sát đệ tử trầm mặc nửa ngày, không có chờ Lý Tịch Trần mở miệng, lẩm bẩm nói, thì ra là thế, nhục thể phàm thai, chịu không nổi thiên huệ, khí vận phiêu hốt vô căn vô bình, không thấy được một chút chân linh, quả nhiên là sắp chết hiện ra. Khó trách muốn thoát khỏi đây. Ngụy quốc thế mà đưa người thường đến quốc, ngươi tiểu tử này sợ không phải đắc tội đại nhân vật gì, đây là muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Cũng được, tới liền tới, không thể sửa đổi. Thân thể ngươi phàm thai, tám mạch chưa mở, tiên cốt không xuất hiện, để ngươi đúc binh cũng đúc không ra tốt nhất binh khí. Hắn lắc đầu, hôm nay mặt trời lặn trước đó, ngươi phải giao cho ta một thanh hạ phẩm tước thiết cấp binh khí, nếu không, hôm nay không ăn. Ăn no rồi mới có khí lực làm việc, cũng có sức lực sống sót. Ngươi hôm nay đúc không ra hạ phẩm tước thiết, vậy hôm nay ban đêm, khí vận vừa giảm, ngươi chỉ có tự cầu phúc. Giám sát đệ tử nói xong, quay người liền đi. Lý Tịch Trần sắc mặt trắng nhợt, hô hấp có chút gấp rút. Hắn nói mình nhục thể phàm thai, chịu không nổi thiên huệ, khí vận phiêu hốt vô căn vô bình, là sắp chết hiện ra. Lý Tịch Trần bỗng nhiên tâm phiền ý loạn, một cỗ nhiệt khí bay thẳng đỉnh đầu, một thoáng thời gian để cho hắn toàn thân đỏ lên, chỉ cảm thấy trước mắt thế giới ẩn ẩn vặn mẹo, hận không thể một chú ý nện xuống, đem cái này phá cốc nện cái lỗ thủng, trả một cái thiên địa thanh minh. Phu nhân thần hảo thành, mà tâm nhiêu chi, nhân tâm hảo tĩnh, nhi dục khiên chi. Thường có thể khiển dục, mà tâm tự tĩnh, sáng tỏ tâm, mà thần tự thanh, tự nhiên lục dục không sinh, tam độc tiêu diệt. To lớn lại phiêu miểu tiếng tụng kinh truyền đến, mênh mông cao xa, như là thiên âm từng cơn, quanh quẩn tại Lý Tịch Trần trong đầu. Lục dục chi hỏa bỗng nhiên mà hàng, Lý Tịch Trần trong mi tâm, một đạo thanh quang chợt hiện, hóa thành một cái nguyên điểm, trong nháy mắt che kín biến mất. Tiên vận xúc động, giám sát đệ tử chợt dừng chân lại, quay đầu, mà lúc này Lý Tịch Trần đã quay người, trở lại đúc kiếm đài bên cạnh. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, đông đảo kiếm nô khí vận vào hết hắn đáy mắt, ngoại trừ Lý Tịch Trần khí vận lơ lửng không cố định, từ nơi sâu xa không cảm thấy đầu mượn, như lục bình không dễ. Còn lại kiếm nô quanh thân truyền đến một cỗ quần quận chi ý, là thứ bảy động thiên chi thuộc. Giám sát đệ tử lập tức hơi nghi hoặc một chút, trước đó cảm giác kia tựa hồ là huyền môn diệu pháp thanh quang. Chương 3, thiên mạch lôi âm, tám mạch sơ khai. Huyền môn diệu pháp thanh quang nhất định phải người tu hành tâm như chỉ thủy, lục dục không sinh, tâm thần thanh tịnh mới có thể ngưng tụ. Giám sát đệ tử gặp tìm không được huyền pháp đầu nguồn, đành phải coi như thôi, không tiếp tục để ý đông đảo kiếm nô sự tình, tìm trong cốc chỗ sâu một nơi yên tĩnh, khoanh chân ngồi tại trên tảng đá lớn, nhắm mắt tu hành. Kiếm thủ cốc như là trường long, tẩy kiếm chỉ tại rìa ngoài nhất, theo thứ tự hướng phía trong, thành đông đảo kiếm nô chú kiếm đài, chính giữa có một đại đỉnh, gọi là Giã Kim đỉnh, tức là Lý Tịch Trần lúc trước nhìn thấy đại đỉnh. Trong đỉnh chạy xuôi đồng nhựa nước thép, nhiệt độ cực cao, có tiên hỏa tồn trong đó, nhiều năm không tát. Hai bên có bốn đạo mương dài, rìa ngoài thành hòa tan đồng nhựa nước thép, như là dung nham, bên trong thành tẩy kiếm chỉ tiên đầm chi thủy, quan chú trong đó. Từ Khâu Hạc thu hồi tấn thiết chủ y, trong miệng phun ra hơi nước, đem chú kiếm đài tẩy lễ, một thoáng thời gian trong cốc dâng lên vân vụ, mông lung, sâu thẳm tĩnh mịch. Đúc binh thanh âm tựa hồ một chút giảm đi không ít, hắn hướng phía Mục Tầm Nhạn cùng Lý Tịch Trần vị trí liếc qua, sau đó cười nhạo một tiếng, trực tiếp hướng trong cốc đi đến, lại cũng là tìm cái yên lặng nơi, khoanh chân ngồi xuống. Lý Tịch Trần chú ý tới Từ Khâu Hạc động tác, nhỏ giọng đối Mục Tầm Nhạn nói, Đúc binh thành, có thể giống cái kia dạng. Hắn là tại tu hành. Không tệ. Mục Tầm Nhạn mở miệng, giám sát sư huynh từng nói, một ngày đúc ra tức thiết, còn thừa thời gian liền có thể tìm địa tu hành. Kiếm thủ cốc bên trong thiên thanh chi khí dồi dào, nhưng những này thanh khí cũng không tinh khiết, trong đó thường thường bao hàm kim thiết bên trong đất bẩn chi khí, chúng ta tu hành, cần đi đầu luyện hóa trọc khí, còn lại thuần túy thanh khí, như thế mới có thể tu hành, lại là phải tiêu hao không ít thời gian. Nàng liếc qua Lý Tịch Trần, ngươi cũng mau mau, ta cái này trường kiếm đã đúc tốt, chỉ cần lại rèn 10 lần, liền có thể để vào tẩy kiếm trì bên trong. Ngươi không có khai tám mạch, chưa hiện tiên cốt, nếu như là hôm nay không ăn, tắc thì vào đêm khí vận giảm đột ngột, bách binh đài bên trên rất nhiều binh khí tan họp ra sát khí, hóa thành sát kiếp khí vận, hàng lâm thân ngươi thân bên trong. Tiên môn nhà ngục nhiều sát phạt, chúng ta đúc binh, cũng là vì chuyển di sát kiếp khí vận. Nhưng ngươi một ngày ở tại nơi đây, cái kia sát kiếp khí vận liền một ngày không cần, vì vậy ngày ngày đúc binh, hàng đêm tiêu kiếp. Binh vốn là sát phạt đồ vật, thuộc canh kim, vì vậy kiếm tù cốc bên trong đa sát khí, mà nghe nói, chúng ta đúc binh, cũng là trấn nhạc cung dùng để triệt tiêu tiên đạo sát kiếp một loại biện pháp. Mục Tâm Nhạn nói xong, trong tay tấn thiết chú ý chợt nện xuống, phịch một tiếng, cái kia nóng rực nóng hổi kiếm sắt đống nhiên tản mát ra một tia sát khí, Mục Tâm Nhạn liền tranh thủ trường kiếm kia lấy cặp gấp than kẹp chi, đầu nhập tẩy kiếm trì bên trong. Hàn quang lấp lóe, một thanh toàn thân đen nhánh kiếm sắt từ trong đầm nước bị lấy ra, phía trên toát ra từng cơn khói trắng, một tia sát khí như ẩn như hiện, như mộng như ảo. Lý Tịch Trần tâm thần chấn động, một thanh kiếm này cùng lúc trước Từ Khâu Hạc đúc bảo kiếm lại không giống, khác nhau quá lớn. Cái kia bảo kiếm sơ thành, sát khí bốn phía, tựa hồ như là xuất thủy giao long, phải nhắm người mà phệ. Mục Tâm Nhạn chuôi này mặc dù sát khí cực kỳ nhạt, nhưng Lý Tịch Trần cảm giác chuôi này mức độ nguy hiểm càng sâu Từ Khâu Hạc kiếm, tựa như một đầu ẩn nút mánh hổ, không ra tắc thì đã, ra tất sát người. Bất động như núi, động như sấm chấn. Trong đầu đột ngột hiện hiện cái này tám chữ to, một nháy mắt, Lý Tịch Trần trong mi tâm, trước đó thanh quang lại lần nữa hiện ra, hơi hơi xoay tròn, che kín mi tâm. Suy nghĩ thoáng chốc thông suốt, như là sông lớn mở cống. Lý Tịch Trần nhìn một chút trong tay tấn thiết chủ y, thấy lại hướng cái kia nóng hổi xích hồng sắt phôi, đột nhiên phúc trí tâm linh, cánh tay nâng lên, đồng nhiên vung ra một chủ y. Đinh! Thanh thủy âm thanh gõ đập vang vọng kiếm tù cốc, huyển chuyển du dương, như gió như sương, tựa như hóa thành thực chất, theo mây khói phiêu đãng, tan ra bốn phía. Tùy theo mà đến, là một đạo như ẩn như hiện tiếng sấm. Giám sát đệ tử mở choáng mắt, trong mắt hình như có hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang nổ bắn ra. Thiên mạch lôi âm. Hắn đột nhiên đứng dậy, một chút liền khóa chặt Lý Tịch Trần. Mục Tâm Nhạn dừng lại động tác, nàng ngay tại Lý Tịch Trần bên người, cái kia thứ nhất chú ý hạ xuống thanh thúy bị nàng nghe vào trong tai, đầu tiên là sững sờ, sau đó giật mình. Kia là đúc binh ngưng thần cảnh, cần đúc binh người tâm thần ngưng tụ, bài trừ đi tạp niệm, ngưng thần tại trong tay tạo thành binh khí thân thể, thậm chí quên trong tay thiết chủ y, đây là ngưng thần cảnh. Đây là một loại tinh thần cảnh giới, cho dù là rất nhiều tiên môn nhập môn đệ tử đều không thể làm được, dù sao người có thất tình lục dục, cho dù là bế quan thời điểm cũng sẽ bị đủ loại tạp tâm nhiễu loạn. Rất nhiều đệ tử muốn đi vào ngưng thần cảnh, đều cần niệm tụng nhất nguyên tĩnh thủy tâm kinh, dùng cái này kinh phụ tá, khiến tâm thần tạm thời bình tĩnh, lâm vào thiên địa linh hoạt kỳ ảo thái độ mới có thể. Hồn phách ngưng thần. Từ Khâu Hạc mở mắt, hướng Lý Tịch Trần trông lại, trong đó có một tia kinh ngạc. Nếu nói trước đó hồn phách ngưng thần để cho đám người kinh ngạc, vậy kế tiếp lôi âm liền để bọn hắn không thể tin vào thai của mình. Thiên mạch lôi âm, đây là tám mạch sơ khai nhân tài đặc hữu trạng thái, mỗi người lần thứ nhất khai mạch, thiên mạch lôi âm có lớn có nhỏ, ý là khai mạch nhiều ít, lôi âm cái lớn mở ra hai mạch, lôi âm cái nhỏ mở ra một mạch. Tám mạch vừa mở, chính là đạp vào con đường tu hành, có thể luyện hóa linh khí, hóa ra chân nguyên. Lúc này hay là chân nguyên chi thuộc, không thanh trọc phân chia. Mỗi khai một mạch, liền tăng trăm cân thần lực, khí huyết tăng vọt gấp đôi, trong phàm nhân, có nhiều hai mạch nhâm đốc đả thông, thực lực đại tiến mà nói, chính là nguồn gốc từ tại đây. Mà đợi đến tám mạch đều mở, hóa ra tiên cốt lúc, kỳ lực có ngàn cân, chân chính đạt tới thoát thai hoàn cốt chi cảnh. Tám mạch đều mở là vì thoát thai, tiên cốt vừa hiện chính là hoàn cốt. Thiên âm không lớn, hiển nhiên chỉ là mở ra một mạch trạng thái. Tiểu tử này trước đó không lâu vừa mới bị bắt quay về kiếm tu cốc, lúc này mới ngắn ngủi 3 ngày đi qua, hắn liền đã mở một mạch. Từ Khâu Hạc kinh ngạc, thứ nhất hắn nói tiểu tử này sống không quá 3 ngày, bây giờ chính là ngày thứ 3, hắn ngờ tới giám sát đệ tử hôm nay sẽ đến, Lý Tịch Trần nếu như là hôm nay đúc không ra tức thiết cấp binh khí, tất nhiên sống không quá đêm xuống sát kiếp. Nhưng bây giờ tiểu tử này thế mà trấn khai tám mạch, hiện ra thiên mạch lôi âm, bước vào tu hành đường. Kể từ đó, nhân tiên khí vận chuyển đổi. Tiểu tử này đến kiếm tù cốc một tia khí vận gia trì, tối nay sát kiếp không lo. Bất quá chỉ là một mạch mà thôi, trốn được một thời tránh không khỏi một thế, chẳng lẽ lại ngươi 3 ngày vừa phá cảnh, hàng đêm đều có thể né tránh sát kiếp. Từ Khâu Hạc nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Không nói trong lòng của hắn hơi có tức giận, cảm thấy mất mặt mũi, Lý Tịch Trần chỗ này, hiện tại hắn trong đầu không có vật gì, các loại suy nghĩ như là sông lớn cuồn cuộn, hội tụ vào một chỗ, trở thành một cái nguyên điểm. Lại là một chú ý nện xuống. Cái kia thanh thúy thanh âm lại lần nữa vang lên, theo thiết chủ y vung đẩy, Lý Tịch Trần trên thân thể khí tức dần dần trở nên tăng gọn. Vung đẩy thiết chủ y tay từ hai tay biến thành một tay, khí tức kia dần dần bốc hơi, giám sát đệ tử hai con ngươi trở nên càng ngày càng sáng. Tiếng đánh càng ngày càng thanh thúy, như là khe núi nước suối len keng. Một chủ y hạ xuống, âm thanh kia ung dung quanh quẩn, dần dần trở nên trói tai vụ vụ. Giám sát đệ tử lập tức ánh mắt ngưng tụ, lập tức thấp giọng quát nói, "Kẹp kiếm!" Tựa hồ là phản ứng tự nhiên, Lý Tịch Trần theo bản năng lấy cặp gấp than kẹp lên kiếm thai, cùng giám sát đệ tử tiếng hô hoán vừa lúc ăn khớp. Giám sát đệ tử lại nói, "Tẩy kiếm." Soạt. Cùng hắn thanh âm đồng thời động tác, Lý Tịch Trần đem đúc ra bảo kiếm ném vào trong nước hồ, trong đầu hoàn toàn tĩnh lặng, trong mắt chỉ có cái kia tồn tại trong nước hồ bảo kiếm. Mơ hồ trong lúc đó, trong đầu có đại đạo luân âm vang lên, thiên thanh địa chọc nói như vậy lại lần nữa xuất hiện trong đầu, tản mát ra yêu ớt thanh quang. Giám sát đệ tử lại uống, lấy kiếm. Bạch. Tẩy kiếm chỉ dòng nước tách ra, cặp gấp than đem kiếm sắt lấy ra, một nháy mắt, hàn quang chiếu rọi, lóe lên một cái rồi biến mất. Giám sát đệ tử bước ra một bước, tay áo vung lên, cái kia vừa mới bị lấy ra trường kiếm liền hóa thành một đạo kiếm vân, bay thẳng vào trong lòng bàn tay của hắn. Lý Tịch Trần ngốc tại chỗ, trong đầu đại đạo thiên âm quanh quẩn, trong mi tâm huyền môn diệu pháp thanh quang ẩn hiện, rõ ràng bên trong dẫn ra một đạo khí vận, hắn hai mắt khép kín, tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Chỉ là sau ba hơi thở, lại nghe được một đạo thiên mạch lôi âm vang lên. Ầm ầm. Đạo thứ nhất thiên mạch lôi âm không lớn, nhưng cái này đạo thứ hai lại như là chân chính thiên lôi, oanh minh tại toàn bộ trong sân cốc. Mục Tâm Nhạn trong nháy mắt ngơ ngẩn, bật thốt lên, đạo thứ hai thiên mạch lôi âm. Cái này ngắn ngủi đúc kiếm thời gian, hắn lại khai một mạch. Giám sát đệ tử nhìn thấy nàng có chút kinh dị, thản nhiên nói, tiểu tử này trước đó đúc kiếm thời gian bước vào ngưng thần cảnh, đúng lúc gặp hắn tự khai tám mạch. Lại động đến kiếm tù cốc khí vận, vì vậy ngay cả khai hai đạo thiên mạch lôi âm, mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không hiếm lạ. Hắn tay áo lau cái kia vừa mới từ trong nước hồ lấy ra kiếm sắt, quần áo phất qua, giám sát đệ tử ngón tay nhẹ nhàng tại kiếm thân bên trên một gõ, trên thân kiếm kia vụn sắt hạ xuống, lộ ra diện mục thật sự, một thoáng thời gian một đạo hàn quang sáng lên, tại rất nhiều tù phạm trên thân sắt trong áo hiện ra bộ dáng. Sóc khí truyền kim thác, hàn quang theo thiết y điệp. Giám sát đệ tử Thích Tấn Nguyên lập tức thầm khen một tiếng, kiếm thân che kín lân văn, hàn quang chiếu rọi, sát khí nội liễm không hiện tại bên ngoài, nhưng lại có điều hữu túc sát chi ý, quả nhiên là một thanh hảo kiếm. Chỉ là phẩm cấp không cao, chỉ có trung phẩm tức thiết. Thích Tấn Nguyên yên lặng đem kiếm này cùng Từ Khâu Hạc bảo kiếm tương hô so sánh, trong mắt hắn, hai thanh kiếm sắt bên trên riêng phần mình hóa ra một đạo khí vận, dây dưa giữa không trung bên trong, lẫn nhau chém giết, chỉ là một cái đối mặt, Từ Khâu Hạc trôi này kiếm sắt khí vận đồng thanh mà đức. Trung phẩm tức thiết liền có thể chặt đứt thượng phẩm tức thiết, kiếm này quả nhiên bất phàm, nếu như là lúc trước rèn đúc lúc, cái kia cầm chủ y thân cảnh giới lại cao hơn bên trên một chút, vậy liền viên mãn. Thích Tấn Nguyên thầm nói đáng tiếc, lúc này, Lý Tịch Trần thân thể bên trong, thiên mạch lôi âm dần dần giảm nhỏ, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lý Tịch Trần mở to mắt, trong mắt có chút mê mang, trong mi tâm huyền môn diệu pháp thanh quang quay tròn nhất chuyển, đem hắn trên linh đài bụi bặm phủ nhẹ, thoáng chốc hồn phách thanh minh. Xôi trào mãnh liệt lực lượng từ thân thể các nơi hiện lên, Lý Tịch Trần trong mắt, biển tinh thần thức bên trong, ba đạo hư ảo thiên mạch như ẩn như hiện, một tôn tiểu nhân ngồi xếp bằng linh đài, như xem tướng mạo, cùng Lý Tịch Trần không khác nhau chút nào. Con ngươi mở ra, hình như có lôi quang bạo khởi. Phàm là cùng Lý Tịch Trần ánh mắt đối đầu người, trong lòng đều nhảy một cái, chẳng biết tại sao, vô ý thức liền tránh đi ánh mắt của hắn. Người rất tốt. Thích Tấn Nguyên mở miệng, trong mắt rất nhiều vẻ tán thưởng, hôm nay trạng vào tối. Ngươi lĩnh một lượng linh nhu thịt, hai lượng kim tuệ lúa. Sư huynh. Từ Khâu Hạc lập tức lên tiếng, giám sát sư huynh, tiểu tử này bất quá đúc ra một thanh trung phẩm tức thiết, vì sao cùng ta lĩnh ăn uống? Hắn bất quá chỉ là thoát thai cảnh giới, chưa khai tiên cốt, tự nhiên nhìn không thấy vừa rồi cái kia khí vận tranh chấp. Thích Tấn Nguyên liếc mắt nhìn hắn, thầm nói tiểu tử này tạo thành trung phẩm tức thiết vừa đối mặt liền đem ngươi thượng phẩm tức thiết chặt đứt, ngươi còn có cái gì phải tranh? Như muốn biết nguyên do, ngươi mà lại xem. Thích Tấn Nguyên ngón tay xa xa duỗi ra, bách binh đài bên trên, hai đạo kiếm quang hiện ra kiếm khí hư ảnh, hai kiếm đối lập, lần đầu tiên đối mặt, cái kia thượng phẩm tức thiết len ken một tiếng bị trung phẩm tức thiết chém làm hai đoạn. Đứt gãy kiếm quang quay lại, độn hồi kiếm thân bên trong, khác một bên, kia trung phẩm kiếm quang cũng là độn hồi, lại định thần nhìn lại, cái kia thượng phẩm tức thiết sát khí chợt hạ xuống 3 điểm, màu sắc rõ ràng ảm đạm, mà trung phẩm tức thiết tắc thì như trước đó, không có nửa phần biến hóa. Từ Khâu Hạc trông thấy cảnh này, sắc mặt lập tức đen như đáy nổi. Thích Tấn Nguyên lắc đầu, minh bạch rồi. Còn có nghi vấn? Không có, liền đi tu hành a. Từ Khâu Hạc xin lỗi một tiếng, sắc mặt âm trầm hướng trong cốc đi đến, trước khi rời đi, liếc qua Lý Tịch Trần, ánh mắt phức tạp khó hiểu, sau đó rất nhỏ lắc đầu, không còn lưu lại. Lý Tịch Trần vội vàng hướng Thích Tấn Nguyên thi lễ, trong lời nói rất nhiều cảm tạ, dù sao cái này giám sát đệ tử vừa rồi đề điểm chính mình, nếu không phải hắn tương trợ, chính mình cũng sẽ không đánh khai đến tiếp sau hai mạch. Thích Tấn Nguyên nói, đây là chính ngươi đốn ngộ bố trí, cùng ta liên quan không lớn, ngươi cũng không cần đa tạ tại ta, hảo hảo tu hành là được. Hắn nói xong liền quay người rời đi, Lý Tịch Trần thầm nói nơi này mặc dù là tiên môn nhà ngục, nhưng đến cùng hay là cùng thế gian khác biệt, không nói bây giờ thế giới, vẹn vẹn là địa cầu, trong sách cổ ghi lại thiên lao cũng tuyệt không phải cái gì thiện đái phạm nhân chỗ. Mục Tâm Nhạn lắc đầu, thấp giọng mở miệng, ta biết ngươi bây giờ tâm tư, chẳng lẽ đang suy nghĩ tiên môn nhà ngục không có thế gian khắc nghiệt? A, chỉ cần là nhà ngục, chỗ nào lại không khắc nghiệt? Kiếm thủ cốc sở dĩ làm như vậy, bất quá là vì trừ khử sát kiếp mà thôi. Cần biết binh là thiên hạ sát phạt chi nguyên, đúc binh chi điệu tất nhiên sát khí trùng tiêu, mà kiếm thủ cốc lại thái độ khác thường, một bộ tĩnh mịch sâu thẳm, vân giả vụ cháo trạng thái, chính là bởi vì tẩy kiếm trì tồn tại. Tẩy kiếm trì trừ khử sát khí, chiếc kia ao nước chính là tiên đầm. Lấy thứ bảy động thiên tẩy tượng chỉ một giọt chân thủy tinh phách mà hóa, có thể ép 10 phương sát khí, có thể nói, có tẩy kiếm chỉ, mới có kiếm tủ gốc thế này cái địa phương. Giọng nói của nàng chăm chú, gương mặt xinh đẹp căng cứng, xem Lý Tịch Trần giật mình trong lòng. Kiếm tủ gốc chính là trong phạm vi 8 vạn dặm chí hung chi địa, tử tù khắp gốc, ác đồ khắp nơi trên đất. Đợi cho vào đêm, ngươi liền có thể minh bạch câu nói này hàm nghĩa chân chính, đến lúc đó, 3 ngày sát kiếp cùng một chỗ, phàm trên thân nhiễm một tia sát kiếp khí vận thân, đều khó thoát khỏi cái chết. Lý Tịch Trần nghe được kinh hãi, lại ngẩng đầu một cái, phát hiện bầu trời dần dần tối xuống, mặc dù bị vân vụ bao phủ, thế nhưng tia sáng suy yếu như cũ có thể cảm giác được. Lúc này chú kiếm đài một bên, rất nhiều kiếm nô đông nhiên ra sức vùng vẫy thiết chủ y, thần sắc hoảng sợ dị thường. Thời gian đã đến. Thích Tấn Nguyên thanh âm truyền đến, một thoáng thời gian, tất cả chưa hoàn thành kiếm phôi đều hóa thành kiếm vân rơi vào tẩy kiếm trì bên trong. Có kiếm nô mặt xám như cho, như cha mẹ chết, Mục Tầm Nhạn kéo một phát Lý Tịch Trần, nói, đi, quay về nhà tranh đi. Kiếm thủ cốc cuối cùng, vân vụ tràn ngập, thanh linh khí bốc lên, giống như là nông gia điển viên. Hai đạo dòng suối hóa thành sông lớn, lại tại nửa đường mở rộng chi nhánh, nhất chính nhất nghịch, đem đất ruộng mở ra. Những cái kia ruộng đất bên trên có mấy trăm ở giữa nhà tranh, cách mỗi ba trượng liền có một tòa nhà tranh tọa lạc. Mục Tâm Nhạn đối Lý Tịch Trần nói, ngươi đã mở ba mạch, bước vào nhục thân thoát thai cảnh, nên có thể theo khí tức liên hệ tìm được ngươi sở thuộc nhà tranh. Lý Tịch Trần nhíu nhíu mày, vừa mới hắn liền cảm giác có một đạo tối tăm khí thế tại chỉ dẫn chính mình, tựa hồ chính là gian nào đó nhà tranh phát ra. Dựa theo trong lòng cảm giác, Lý Tịch Trần dần dần trong triệu bộ xâm nhập, cuối cùng tại một khối hơi có vắng vẻ đất ruộng bên trên tìm được khí tức đầu nguồn. Đây là một gian hơi có thấp bé nhà tranh, nhìn qua rất mới, tựa hồ vừa mới dựng thật là không có bao lâu. Mục Tâm Nhạn thanh âm truyền đến, ngươi hai ngày trước, tính cả vừa mới bị bắt trở về ngày ấy, đều là tại kiếm tù cốc bên trong vượt qua, đó là bởi vì đúng lúc đến xuất binh thời điểm, ngày hôm nay đúc kiếm viên mãn, chính là ba ngày đúc kiếm kết thúc, sắp kiếp lên thời gian. Chúng ta liền trở về cái này nhà tranh kiếp. Cái này sông phân thành hai đạo, thượng du chính là Thanh Trương Hà, hạ du chính là Trọc Trương Hà, đều là từ tẩy kiếm chỉ bên trong chạy xuôi mà đến. Cái kia hai đạo dòng suối chính là trước đó trong cốc tôi vào nước lạnh ránh, ẩn chứa trong đó thanh trọc nhị khí, nơi này ở hạ du, chính là trọc khí hội tụ chi địa, nước không thể uống, nếu như là thiên mạch ô trọc, tiên cốt liền không mở được. Mục Tâm Nhạn tiếp tục nói, ta hiện tại cũng muốn quay về trong túc đều, lấy tránh sát kiếp. Ngươi nếu như là vô sự, liền sớm đi vào, hôm nay ngươi nhận lấy ăn uống, sau nửa canh giờ tự biết có hoàng cân lực sĩ cho ngươi đưa tới, nhớ kỹ, giờ dậu hơn phân nửa sau đó, tuyệt đối không nên bước ra nhà tranh nửa bước. Chương 4, sát kiếp lên. Giờ dậu quá bán, không được bước ra nhà tranh nửa bước. Đây là Mục Tầm Nhạn đối Lý Tịch Trần sau cùng dặn dò, nàng nói xong liền đẩy ra chính mình nhà tranh cửa ngõ, đi vào. Lý Tịch Trần mắt liếc một cái, mặc dù sương mù mông lung, nhưng chẳng biết tại sao. Chính mình vẫn như cũ có thể thấy rõ. Mục Tâm Nhạn sở tại chi nhà tranh khoảng cách tự thân sở tại nhà tranh vị trí cũng không xa, hiện tại chính mình ở vào Trọc Trương Hà biên giới, nàng thì lại ở vào Thanh Trương Hà biên giới. Trong túp lều rất đơn giản, kỳ thật chẳng bằng nói là ớn lạnh, ngoại trừ một tôn giường đá một tòa bàn đá bên ngoài, cũng chỉ có một chiếc đèn cung đình. Đèn đuốc chập chờn, tinh tế nho nhỏ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị mưa gió đả diệt. Phanh phanh. Tiếng đập cửa vang lên, Lý Tịch Trần hơi kinh hãi. Sau đó nhớ tới lúc này nên là hoàng cân lực sĩ đến đưa ăn uống. Đẩy cửa ra, quả nhiên, một tôn thân hình cao lớn khôi lỗi hán tử đứng ở trước cửa, trong tay dẫn theo một chiếc đại bình sắt, nhìn thấy Lý Tịch Trần mở cửa, hắn đem cái kia bình sắt hướng trên mặt đất vừa để xuống, lại giao cho Lý Tịch Trần một tờ giấy, phía trên viết có nơi đây rất nhiều tất cả công việc. Sau đó quay người làm một vệt kim quang bỏ chạy, lại là hồi phục diện mục thật sự, hóa thành phụ triện tư thái. Lý Tịch Trần đem bình sắt xách vào nhà tranh bên trong. Sau đó đem cửa đóng chặt, mở ra bình sắt, trong đó cất đặt lấy thổi phồng kim sắc hạt lúa, tại hạt lúa phía dưới, thì là một khối chừng lớn chừng quả đấm thịt trâu. Cùng thế gian ăn uống khác biệt, cái này kim sắc hạt lúa lấp lóe vàng nhạt quang trạch, trong mơ hồ có mùi thơm ngát khí tràn ngập bốn phía, vân vụ bốc hơi, bình sắt bên trong nhiệt độ không thấp, cái kia linh lưu thị tận tại kim sắc hạt lúa phía dưới, tản mát ra loại thịt đặc lưu hương khí. Cái này bình sắt có thể phát nhiệt. Lý Tịch Trần kinh ngạc, quả nhiên là tiên gia phủ đệ. Mặc dù là nhà ngục, nhưng vẫn có từ lâu thần kỳ như thế pháp bảo. Nhưng này hoàng cân lực sĩ đem bình sắt nhét vào chính mình nơi này, chính mình lại hóa thành độn quang đi, hẳn là ngày thứ hai sẽ tự động tới lấy. Ngoài cửa sổ tia sáng dần tối, sương mù tràn ngập, hội tụ tại nhà tranh mái hiên, nhỏ xuống tại trong ruộng, tản mát ra bùn đất mùi thơm ngát. Trọc Trương Hà bên trên, có huyền hoàng khí tức dựng lên, bốn phía sương mù dần dần biến ảo, trở thành đen hoàng chi sắc, đục không chịu nổi. Ban ngày thời gian thanh khí lên cao, trọc khí hạ xuống, Thanh Trương Hà sinh động, vào đêm trọc khí lên cao, thanh khí hạ xuống, vì vậy Trọc Trương Hà sinh động. Lý Tịch Trần đem cái kia kim tuệ lúa đặt ở trong tay, nhẹ nhàng nghiền nát vỏ ngoài, lập tức một cô ôn nhuận mùi thơm ngát từ trong tay dâng lên, ẩn chứa trong đó thiên thanh chi khí, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Ban đầu ăn một khẩu, thoáng chốc dòng nước gấm trôi khắp cả toàn thân, tại trong gân mạch vận hành, trên thông tử phủ, dưới đến đan điền, tiếp theo lưu xuyên toàn thân. Thân thể bên trong khí huyết cuồn cuộn, Lý Tịch Trần nhắm mắt, mi tâm tử phủ nơi một chút chân linh chợt hiện, huyền môn diệu pháp thanh quang sáng lên, cái kia thanh tịnh kinh văn tự trong đầu chậm rãi hiện hiện. Trong tiên môn, cho dù là kiếm nô cũng sẽ bị truyền thụ điều tức tu khí pháp môn, đây là cơ sở nhất một vòng, kiếm tù cốc tuy là nhà ngục, nhưng cũng là trấn nhạc cung đệ tử nơi phát ra một trong. Nửa canh giờ trôi qua, cái kia bình sắt bên trong kim tuệ lúa đã qua bị Lý Tịch Trần nuốt ăn hoàn tất, còn thừa một khối to bằng đầu nắm tay linh nhu thịt, cuốn lên hơi khói, tản mát ra từng cơn mùi thịt. Trong thân thể, ba đầu thiên mạch vành minh, tử phủ nơi huyền môn diệu pháp thanh quang xoay tròn, khí huyết cuồn cuộn, cấp tốc lớn mạnh. Linh nhu thịt bị nuốt vào, trong tay bóp ra đạo ấn, thiên thanh chi khí tại thể nội lưu chuyển, trong nhục thể mơ hồ có thanh quang hiện hiện. Vô số kinh lạc vụ sáng, Lý Tịch Trần tử phủ chi trung, diệu pháp thanh quang ẩn độn, sau một khắc, một đạo rất nhỏ lôi ầm vang lên, lại là đầu thứ tư thiên mạch đã qua bị quán thông. Lý Tịch Trần mở mắt, hai đạo lôi quang từ hai con ngươi bên trong bắn ra, chỉ là một cái chớp mắt liền biến mất vô tung. Thời gian dần dần trôi qua, màn đêm che trời, giờ dậu đã qua. Chợt, một tia sát khí không biết từ đâu mà đến, quanh đi quẩn lại, tại điền viên đại địa phía trên phiêu đãng. Một tên thanh niên chợt xuất hiện, một chân đạp tại chọc Trương Hà bên trên, gợn sóng nhẹ đãng, hắn sắc mặt trắng bệch, thân hình gầy gò, mặc một bộ vải bố trường sam, trên lưng vác lấy một thanh thương sát. Hắn hai mắt vô thần, như là cái xác không hồn, cái kia tia sát khí bắt đầu từ trên lưng hắn thương sát bên trong phát ra. Lý Tịch Trần từ trong nhập định bừng tỉnh, trong lòng không khỏi nhảy một cái, ánh mắt hơi hơi hướng ngoài cửa sổ thoáng nhìn, vừa vặn nhìn thấy cái kia áo gai thanh niên xuất hiện. Quỷ dị như vậy tư thái để cho Lý Tịch Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, thầm nói cái này nhân thân bên cạnh có một tia sát khí lượn quanh. Hẳn là Mục Tầm Nhạn lời nói kiếm tù cốc chư nô sát kiếp chính là ứng với tại cái này nhân thân bên trên. Chẳng biết tại sao, từ lúc mi tâm tử phủ bên trong hiện ra huyền môn diệu pháp thanh quang về sau, Lý Tịch Trần thỉnh thoảng sẽ cảm thấy cảm giác di vãng trải qua tựa như là một giấc chiêm bao, bây giờ mộng tỉnh, trên linh đài bụi bặm lao đi, hồi phục thanh minh. Không, địa cầu chuyện tuyệt không phải ta đang nằm mơ, như những cái kia đều là hoàng lương nhất ngộng, ta như thế nào lại nhớ kỹ rõ ràng như thế. Phụ mẫu còn tại. Bây giờ ta lưu lạc tha hương, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về đi, bọn hắn lại sẽ như thế nào lo lắng cho ta. Còn có Tuyền Nhi, nàng hiện tại lại tại làm những gì? Phải chăng đang vì ta rơi lệ? Ba ngày đến nay, Lý Tịch Trần một mực khắt chế chính mình, khuyên bảo chính mình tại cái này nhà ngục bên trong, chỉ có sống sót mới là chính đồ. Bây giờ bước lên con đường tu hành, tuy là ngẫu nhiên, nhưng từ nơi sâu xa cũng là tất nhiên. Nếu muốn sống sót, chỉ có tu hành. Thời gian đến bây giờ, Lý Tịch Trần cuối cùng đè nén không được, trong mắt chảy xuôi một giọt thanh lệ, quanh đi quẩn lại, đinh một tiếng nhỏ xuống đến, như là châu lạc khay ngọc. Nơi xa, cái kia áo gai người chợt nhận thấy, hướng Lý Tịch Trần sở tại phương vị trông lại, hắn sửng sốt nửa ngày, cười nhạo một tiếng, nguyên lai không phải ta muốn tìm. Xem ra lại là mới tới kiếm nô, đang vì thế gian mọi việc sầu khổ. Ai, hôm nay hẳn là đều đúc ra binh nhận, vậy ta đây sát khí lại từ đâu mà đến? Không nên như thế, tất nhiên bỏ sót cái gì. Phương xa chọc vụ bên trung có tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lý Tịch Trần nghe kinh hãi, ánh mắt của hắn hướng ra ngoài nhìn lại, cái kia áo gai người tựa hồ tìm được mục tiêu, chợt một chút liền biến mất không thấy, bất quá ba hơi, một đạo tiếng kêu thảm thiết liền quanh quẩn tại điển viên bên trong lòng đất. Kiếm tủ cốc bên trong thành đúc binh chi địa, mà binh khí lấy pháp lực khai quang, chính là pháp khí pháp binh, thành tiên ma đổ vật. Binh chủ sát phạt, tù thành tử khí, vì vậy kiếm tủ cốc nội sát khí trùng tiêu, ban ngày có tẩy kiếm chỉ cùng thành Trương Hà áp chế. Một khi vào đêm, chọc khí bước lên mà thành khí giảm xuống, sát kiếp dây lắt lên. Bách binh đài bên trên có vô số khí vận, hàng trăm hàng ngàn đạo sát khí hội tụ, tích lũy tháng ngày, nếu như là không tìm phát tiết miệng, một khi sát khí bộc phát, kiếm tủ gốc trong nháy mắt liền sẽ hóa thành tử địa, tất cả mọi người đều sẽ bị sát khí thái nhỏ ngũ tạng lục phủ, phá đan điển tử phủ mà chết. Trăm binh sát kiếp ba ngày cùng một chỗ, mỗi qua một tháng liền có một nhóm kiếm nô vào gốc, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, ai như lúc không ra binh nhận. Liền sẽ bị sát khí cuốn lên, hóa thành ứng kiếp người. Đến lúc đó, trong cốc người tu hành tự nhiên xúc động, một tia sát khí cuốn quanh, chỉ có chém giết đối ứng người, mới có thể khiến tự thân thoát kiếp. Ba ngày một kiếp, phàm là tại kiếm tù cốc bên trong thân, đều không có cách nào thoát kiếp mà đi, mà muốn ra ngoài, không bị kiếp nạn cuốn lên, chỉ có tại ngày thứ ba giờ dậu sau sát kiếp cùng một chỗ, cho đến sát kiếp qua, lại đến ngày thứ tư giờ tí trước đó mới có thể tìm phương pháp thoát đi, qua đoạn này thời gian. Thì lại thanh khí tái khởi, chọc khí lại giảm, một ngày vòng đi vòng lại, ba ngày sau tái khởi sát kiếp. Lý Tịch Trần trong lòng thanh minh, sắp xếp như ý tiền căn hậu quả, lập tức miệng đắng lưỡi khô. Nếu là mình phỏng đoán không sai, cái kia trước đó áo gai người chính là không hề lộ diện đệ tử còn lại. Trong cốc không chỉ một hai vị đệ tử, còn có mấy vị không hề lộ diện, nguyên nhân là trực luân phiên. Lý Tịch Trần minh bạch Mục Tầm Nhạn lời đã nói ra ý tứ, cái này kiếm tù cốc bên trong chính là thiên hạ chí ác chi địa. những cái kia thủ cốc đệ tử, giám sát đệ tử cái nào trên tay không có người chết nhân quả. Sợ là một khi ra kiếm thủ cốc, cái kia giết người khí vận dây dưa thân trên, tất nhiên phải trả cái này nghiệt nợ. Giết một người là vì thoát kiếp, giết 10 người chính là nhập kiếp. Đã tu tiên đạo, vậy liền không thể quá nhiều giết chóc, nếu không ứng kiếp, kết quả là khổ vẫn là chính mình. Làm như thế tuy có họa lớn, nhưng cũng có chỗ tốt cực lớn, bởi vì cái gọi là phúc chi họa sở y, họa chi phúc sở phụ. Một khi thoát thai tám mạch, tiên cốt 9 tầng đều tu luyện hoàn thành, kiếp nạn từ lâm, đến lúc đó nếu có diệu pháp thay mặt kiếp, bỏ đi một thân nhân quả, trong nháy mắt liền có thể thành tựu nhân tiên chính quả. Lý Tịch Trần làm rõ tiền căn hậu quả, lập tức tay chân lạnh như băng. Những đệ tử này là dùng cái này phương pháp đến tiến hành tu hành, mặc dù nghiệp lực sâu nặng, nhưng nếu là một lúc bỏ đi, thì lại lập tức thành tiên. Ngoài phòng truyền đến động tĩnh, rất nhanh liền tĩnh mịch hạ xuống, Lý Tịch Trần nhắm mắt, không tiếp tục để ý bên ngoài mọi việc, chậm rãi điều tức, thể nội thiên mạch oanh minh, khí huyết cuồn cuộn, dần dần lớn mạnh nhục thân. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến sáng sớm ngày thứ hai, nhà tranh cửa truyền đến âm thanh gõ đập. Lý Tịch Trần đứng dậy, đang nhìn thấy Mục Tầm Nhạn đứng tại cửa ngõ trước đó. Đi, ba ngày sát kiếp đã qua, hôm nay lại quay về kiếm thủ cốc. Mục Tầm Nhạn tầm mắt cụp xuống, nói khẽ, chết năm cái. Lý Tịch Trần sắc mặt hơi trầm xuống, hôm qua tiếng hét thảm một mực vang đến giờ xỉu, cái kia mùi máu tanh đều bị chọc Trương Hà thôn phệ. Lúc trước tới nơi đây thời gian cảm thấy sông này bất quá là tụ tập chọc khí khá nhiều mà thôi, bây giờ xem ra, trong đó còn không biết có bao nhiêu người chết hải cốt huyết thủy. Khó trách trước đó nói sông này không thể uống, nếu như là uống, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị những cái kia chết đi nghiệp lực cuốn lên, kiếp nạn ra thân, tu vi không được tiến. Thêm, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Lý Tịch Trần lên tiếng, Mục Tầm Nhạn dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn một chút, trầm mặc thật lâu. Đúc ra tinh cương cấp binh khí, thì lại có thể nhập Chấn Nhạc Cung bên trong. Nếu như là chỉ muốn rời đi, vậy ta cũng không biết có gì phương pháp. Mục Tâm Nhạn lắc đầu, người chết như đèn diệt, người ta cũng bất quá mức kinh hoàng, đơn giản chết một lần mà thôi. Sau khi chết hồn phách thẳng đi vào U Minh Hải đầu thai vãng sinh, một chút chân linh biến mất, sống lại một đời, có lẽ có chân linh lấy lại chi nhật. Lý Tịch Trần đánh gãy nàng, từng chữ nói ra, ta không muốn chết, nếu như là đầu thai, vậy ta liền không phải ta. Trông thấy Mục Tâm Nhạn đạm mạc thần sắc, Lý Tịch Trần dừng một chút, ta cũng không muốn ngươi chết. Hồn phách cũng chuyển thế mà đi, mà ta chỉ có một cái. Ngươi cũng chỉ có một cái. Chúng ta mỗi người đều là độc nhất vô nhị, nếu như là chết sống lại, ta vẫn là ta sao? Ngươi vẫn là ngươi sao? Ta có mục tiêu của ta, cho nên ta không thể chết. Ta tin tưởng ngươi cũng có mục tiêu của ngươi, cho nên, xin ngươi cũng không nên chết. Mục Tâm Nhạn thần sắc liền giật mình, tự lẩm bẩm vài câu, biểu lộ có một tia biến hóa. Lỗ đỉnh anh minh, kiếm thủ cốc bên trong sương mù mịt mờ, cùng mấy ngày trước đây, vẫn như cũ không thấy được mảy may ánh nắng. Tiên đạo trận pháp ngăn cách hết thảy, từ nơi sâu xa có sát cơ lượn lờ trong cốc, tùy thời mà động. Nóng hổi sóng nhiệt quét sạch, không thời gian có thành tựu binh sát khí xuất hiện, một thanh lại một thanh binh khí bị đúc tốt, đầu nhập tẩy kiếm trì bên trong, đại bộ phận đều là hạ phẩm tức thiết, số rất ít là trung phẩm tức thiết. Mà thượng phẩm tức thiết, vẫn như cũ chỉ có Từ Khâu Hạc một người đúc ra. Lý Tịch Trần đánh sát phôi, cái kia nóng hổi nước thép bị đổ vào bên trên, từng tia lửa bắn ra, nhiệt độ cực cao. Nếu như là phạm nhân dính vào, lập là da chóc thịt bong, không ngừng chảy máu. Mấy ngày trước đây Lý Tịch Trần không ăn ít những này hỏa tinh vị đắng, bây giờ mở bốn đạo thiên mạch, học được lấy linh khí hộ thể, lúc này mới miễn đi thân thể lại thụ tàn phá. Trước mắt kiếm phôi tức thành, chính là thời khắc mấu chốt. Ầm ầm. Cửa đá bị mở ra, Thích Tấn Nguyên mở mắt, xa xa hướng trước cửa đá nhìn lại. Một tên người mặc đạo bào màu xám đệ tử đi tới, phong thần tuấn lãng, nhưng trên trán có một tia âm hàn chi sắc. Thích sư huynh, Chấn Nhạc Cung đến sư huynh lấy binh khí. Thích Tấn Nguyên đứng dậy, bước chân hơi lộn, lập tức một đạo vân vụ hội tụ, giá vân mà lên. Cái kêu báo tin đệ tử cũng theo đó vội vàng rời đi, chỉ một lúc sau, hai bọn họ quay lại kiếm thú cốc, đi theo phía sau một tên thân mang nhàn nhạt đạo bào màu trắng đệ tử. Đệ tử kia mày như kiếm, mắt như sao, dung nhan anh tuấn, tăng thêm một thân nhàn nhạt đạo bào màu trắng, làm nổi bật lên một cỗ xuất trần chi ý không được hoàn mỹ, chính là hắn thần sắc đạm mạc đến cực điểm. Tựa hồ không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng. Hắn tay trái cầm một thanh sắt phất trần, phía sau thua một chuôi âm dương chuối tây quả sắt, này thời gian vào cốc, Thích Tấn Nguyên tại trước người hắn dẫn đường, thẳng vào tẩy kiếm trì bên cạnh. Tháng trước đến nay tạo thành chi binh đều ở đây, thỉnh sư huynh xem qua. Thích Tấn Nguyên đánh cái chắp tay, đệ tử áo trắng kia cũng là lại lấy thi lễ, sau đó ánh mắt di động, chuyển hướng trên đài cao. Hắn một cái tay bắt lấy trên lưng âm dương thiết phiến, thi triển pháp lực, một trận thanh phong thổi qua, cái kia bách binh đài bên trên vô số binh khí lăng không mà lên, hóa thành kiếm vân binh vân, binh binh bang bang, rơi vào âm dương thiết phiến bên trên. Báo tin đệ tử trông thấy bực này thủ pháp, không khỏi tán thưởng, không hổ là thiên đoán cấp pháp binh, quét qua phía dưới trăm binh triều bái, cái này âm dương thủy vân phiến coi là thật. Đệ tử áo trắng lạnh nhạt nói, đây chính là nhân tiên chí bảo, hiếm có, tự nhiên lợi hại. Thích Tấn Nguyên nói, Lý sư huynh đến Tảo sư bá y để bắt chân truyền, được trao tặng như thế pháp binh cũng là hợp tình lý, xem ra lần tiếp theo huyền môn luận đạo, chín tông bên trong sư huynh lúc có một ghế chi vị. Đệ tử áo trắng nghe được lời này, lắc đầu liên tục, ngựa khí than thở, Thích sư đệ chớ có coi trọng ta, chỉ bằng ta cái này tu hành, sợ là huyền môn luận đạo thời điểm, còn chưa chứng được nhân tiên, thế nào dám ở cựu huyền luận đạo bên trong nhiều lời. Chương 5, nguồn gốc thiên cơ, thanh tiêu lôi pháp. Thích Tấn Nguyên than thở, hôm nay thiên hạ tu hành đang thịnh, quần quận thiên hạ ở giữa đều là huyền nguyên hai đạo tu giả. 36 động thiên, 72 phúc địa, 108 tiên huyền sơn. Đời đời có thiên kiêu xuất thế, tìm cái kia vô thượng đại đạo, sư huynh cần gì phải xem thường chính mình, nhân tiên chi vị mặc dù không dễ chứng được, nhưng người nào còn nói không đạt nhân tiên không thể tham dự cựu huyền luận đạo. Đệ tử áo trắng chỉ là lắc đầu, cân lượng của mình chính mình rõ ràng, có chí khí cùng có ngây thơ là có chênh lệch, chính mình tu vi như thế, mặc dù bị ký thác kỳ vọng, thế nhưng cùng Chấn Nhạc Cung mấy vị kia so sánh, thì lại kém quá nhiều. Hắn cũng biết Thích Tấn Nguyên nói như thế chỉ là khiêm tốn từ ngữ, nhưng lại là chính giữa tâm khảm của hắn. Tu đạo tầm chân, ai không muốn đến chứng đạo quả siêu thoát. Tu hành vốn là như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, nếu như là trong lòng không có lòng tiến thủ, một bước lui thì lại từng bước lui, sau cùng lui không thể lui. Đinh! Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, tại rất nhiều nện gõ âm thanh bên trong phá lệ rõ ràng. Đệ tử áo trắng khẽ di một tiếng, Thích Tấn Nguyên tầm mắt hơi khép, nói, là một tên kiếm nô, 4 ngày trước bị thủ cốc kiến sư huynh bắt quay về, bất quá 2 ngày liền mở 3 đạo thiên mạch, bây giờ lại qua một đêm, đã là thứ 4 mạch tu vi. Đệ tử áo trắng kinh ngạc, nghe cái này chủ ý âm, chính là hồn phách ngưng thần cảnh. Đúng vậy. Thích Tấn Nguyên cúi đầu, chợt mở miệng nói, vừa vặn, ta có một việc muốn để cho sư huynh thay ta hỏi dò. Ngươi lại nói. Đệ tử áo trắng gật đầu, Thích Tấn Nguyên nói, ta muốn ở đây hàng tháng cuối tháng chọn một nhóm kiếm nô vào Chấn Nhạc Cung bên trong, không biết sư huynh có thể thay hỏi dò một phen, canh cổng bên trong trưởng lão có hay không cái khác chuyện quan trọng nghi cần bàn giao. Đệ tử áo trắng gật đầu, hiểu rồi, ta sẽ cùng với truyền công trưởng lão lời nói. Thích Tấn Nguyên đánh cái chắp tay, nói lời cảm tạ một tiếng, đệ tử áo trắng cũng là đáp lễ. Lý Tịch Trần cầm trong tay trường kiếm tôi vào nước lạnh, tẩy kiếm chỉ bên trong toát ra mây khói, một vòng hàn quang lóe lên, lại là một thanh trung phẩm tức thiết xuất thế. Đệ tử áo trắng ánh mắt khẽ động, bước chân khẽ rời đi, đi tới Lý Tịch Trần bên người, vỗ tay mà tán, hảo kiếm hảo kiếm. Thích Tấn Nguyên đi tới, đệ tử áo trắng cùng hắn nói, kiếm này tuy là trung phẩm tức thiết, nhưng độ dai sắc bén ở xa thượng phẩm tức thiết phía trên, không hổ là bước vào ngưng thần cảnh người, kẻ này không tệ, không nên mai một tại đây. Thích Tấn Nguyên gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, hôm qua ta lấy hắn rèn đúc chi kiếm cùng thượng phẩm tức thiết đối chạm, khí vận phân hóa hai đạo. Kia trung phẩm tức thiết vừa đối mặt liền đem lên thưởng thức tức thiết chém làm 2 đoạn, thực sự để cho ta kinh ngạc. Đệ tử áo trắng hơi có kinh ngạc, ngón tay nhẹ câu, kia trung phẩm tức thiết bên trên bay ra một đạo khí vận, cùng một thanh thượng phẩm tức thiết tướng chạm. Quả nhiên, cái kia thượng phẩm tức thiết vừa đối mặt liền bị xử lý. Đệ tử áo trắng ánh mắt hơi sáng, chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt có ý tán thưởng. Lúc này Lý Tịch Trần đã qua từ ngưng thần cảnh bên trong rời khỏi, nhìn thấy trước người 2 tên tiên gia đệ tử đứng sừng sững, vội vàng thi lễ. Gặp đệ tử áo trắng kia trong tay âm dương thủy vân phiến, Lý Tịch Trần lập tức cảm thấy cái kia quạt sắt bên trên truyền đến từng cơn thật lớn ba động, một cỗ phiêu miểu hỗn độn khí tức phát ra, trong đó trấn áp trăm binh. Binh bên trong có pháp, lấy pháp thành binh, là vì pháp binh. Đệ tử áo trắng trong lòng yên lặng suy tính, trong mắt Lý Tịch Trần đỉnh đầu một tia thiên cơ xáo trộn, hắn hơi có kinh dị, chính mình tu vi mặc dù không đến nhân tiên, nhưng thôi diễn một cái thoát thai cảnh tiểu tử cho là không có bất kỳ cái gì khó khăn. Nhưng lúc này lại là không có chút nào đoạt được, chỉ biết hắn cùng bản tông có một tia nguồn gốc, nhân quả dây dưa, lại không biết là từ đâu mà tới. Lý Nguyên Tâm yên lặng suy tư, đã có nguồn gốc, bất luận loại tình huống nào, chung quy không nên tại cái này kiếm tù gốc bên trong nhiều ở, về phần nhân quả chuyện gì, vừa ở vào trong tông, tự có trưởng lao suy tính, đến lúc đó thiên cơ rõ ràng. Hắn từ trong tay háo lấy ra một quyển thư tịch, trong tay nhẹ nhàng huy động, sau đó ra hiệu Lý Tịch Trần cầm đi, nói: ngươi tiểu tử này đã qua bước vào ngưng thần cảnh, xem ra cuối tháng vào cung người tất nhiên có ngươi một ghế, cái này sách Thái Hoa Thanh Tiêu Lượng Nghi Linh Hư chân giải ngươi lấy trước đi luyện, giới thời gian vào cung, ta ta tự đến tiếp dẫn ngươi. Lý Nguyên Tâm nói xong, đối Thích Tấn Nguyên đánh cái chắp tay, dưới chân dựng lên vân vụ, trong tay âm dương thủy vân phiến từ lớn biến thành nhỏ, tự động chắp sau lưng. Một đạo kim ti lăng la rủ xuống, trói buộc bên hông, lại xem xét lúc, Lý Nguyên Tâm sớm đã biến mất không thấy gì nữa, từ ra kiếm tủ cốc đi. Cái kia kim ti lăng la chính là lẩn tránh trọc khí đồ vật, kiếm tủ cốc bên trong tử khí ngập trời, sát khí bành trướng, sát khí bức người, ba đạo trọc khí hội tụ, không thành nhân tiên người đi vào, lập tức bị sát kiếp cuốn lên, không thoát thân nổi. Vì vậy tới đây đệ tử mang nhiều lẩn tránh trọc khí đồ vật, như kim ti lăng la bảo vật nhiều không kể xiết, loại bảo bối này xưng là pháp khí, cùng thiên đoán, vô cấu pháp binh là đồng cấp nhân tiên trí bảo, nhưng công năng đơn nhất, chỉ có lẩn tránh vô chủ trọc khí khả năng, nếu như là gặp được ma môn hung nhân, thì lại không có đại dụng. Thích Tấn Nguyên trông thấy Lý Tịch Trần con người, thầm nói tiểu tử này bị Lý Nguyên Tâm đích thân chọn là tiếp dẫn từng cặp, ngày sau lại là không thể để cho hắn xảy ra sai sót. Bất quá chính mình vốn chính là chuẩn bị để cho tiểu tử này cuối tháng vào Trấn Nhạc Cung bên trong, kể từ đó, có Lý Nguyên Tâm tiếp dẫn, chính mình lại là không cần nhiều phí tâm tư, chỉ cần thuận theo tự nhiên, liền có thể để cho hắn tử vào trong cung. Hắn nghĩ như vậy, mệnh báo tin đệ tử quay lại, đi hướng còn lại trực luân phiên đệ tử thông chi việc này, phút cuối cùng là lúc đề điểm hai câu, liền tử vào kiếm tủ gốc chỗ sâu ngồi xuống đi. Bọn hắn những này giám sát đệ tử chỗ tập luyện công pháp cùng Trấn Nhạc Cung bốn mạch đều không giống nhau. Tự mình thành một phái, tu chính là cái này phân trọc đoạn sát, di hoa tiếp một siêu thoát pháp. Lấy tự thân là nghiệp lực chi nguyên, đợi cho tấn thăng là lúc, tìm một vật đại kiếp, man thiên quá hải, mượn nhờ thiên cơ hỗn loạn một nháy mắt thoát thai thành tiên, đợi cho thiên cơ bình thường, bọn hắn giả không kiếp nạn hai ách. Thoát thai tám mạch, tiên cốt chín tầng sau đó chính là luyện tinh hóa khí, đợi cho công hành viên mãn, luyện khí hóa thần, đỉnh đầu tu ra một đóa thanh khí nhân hoa, chính là đắc đạo thành tiên, hiệu viết nhân tiên. Trong tay Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Linh Hư Chân Giải vẹn vẹn chỉ có 10 trang, Lý Tịch Trần lật xem một lần, những cái kia văn tự lập tức bị hắn ghi tạc trong óc, đã gặp qua là không quên được. Thiên địa sơ khai, thanh khí thăng mà trọc khí giảm, vì vậy âm dương vừa lập, bát phương bắt đầu định, thiên địa phong lôi, sơn trạch thủy hỏa mở ra, định ra càn khôn thiên hạ. Bản này đạo sách bên trong chủ yếu giảng thuật thanh tiêu lôi pháp vận dụng, thứ hai chính là tu tâm quan tưởng luyện tướng pháp, nội thị tử phủ, lấy tử phủ là trời, nội thị đan điền, lấy đan điền là đất, đây là lưỡng nghi. Tử phủ bên trong hiện lên một đạo màu xanh, mông lung, phiêu miểu bao la nhưng lại quần quận cương chính, một cỗ thanh minh hạo nhiên chi ý phiêu nhiên mà giảm, hóa ra một tôn thần người độn nhập tử phủ bên trong, đỉnh đầu huyền môn diệu pháp thanh quang hiện hiện, hóa thành mặt trời chiếu rọi thần hải thiên địa. Các loại chính pháp bắt nguồn từ thanh minh, các loại ác pháp không được cận thân. Trấn Nhạc Cung chính là Vân Nguyên Châu cửu tiên môn một trong, đứng hàng 72 phúc địa. So với 108 tiên huyền sơn cao hơn không biết mấy cấp bậc, Vân Nguyên Châu bên trong, cựu tiên môn quyền nói chuyện lớn nhất, áp đảo thế tục vương quyền phía trên, nhưng sẽ không tự tiện can thiệp vương quyền thay đổi. Mặc dù tên là Châu, nhưng thiên hạ lục địa nhiều không kể xiết, treo ở thiên hạ bên trong, ngoại trừ 36 động thiên bên ngoài, 72 phúc địa cùng 108 tiên huyền sơn đều giải thiên hạ đông đảo Châu, còn lại cơ bản đều là vô danh chi phái, không ra gì, hay là rời khỏi lịch sử võ đài. Xuống dốc truyền thừa cũng hoặc tông môn đã diệt. Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Linh Hư Chân Giải bên trong sen lẫn một tờ giấy trắng, bên trên có 10 cái ký tự, Lý Tịch Trần lần đầu tiên đụng vào, cái kia 10 cái ký tự lập tức hóa thành linh quang độn nhập trong mi tâm, nguyên lai là Lý Nguyên Tâm cảm thấy Lý Tịch Trần thân là kiếm nô, tiền thân lại là phàm nhân, không thông huyền nguyên thế giới mọi việc, vì vậy đem bộ phận kiến thức hóa làm 10 cái ký tự, kẹp ở sách bên trong, đánh vào Lý Tịch Trần mi tâm tử phủ. Lý Tịch Trần minh ngộ rất nhiều thế giới sự tình. Sau đó nghĩ đến cái kia kiến thức cũng bất quá là Lý Nguyên Tâm nhất ra chi ngôn, đều là thưởng thức đồ vật, làm một chút phổ cập khoa học vẫn được, xem như chuẩn tắc vậy liền quá mức làm trò hề cho thiên hạ. Hôm nay đúc kiếm đã xong, trùng hợp Mục Tầm Nhạn cũng đúc binh hoàn thành, hai người tương hỗ trò chuyện, liền tìm nơi yên tĩnh tu luyện. Mục Tầm Nhạn tại trở thành kiếm nô trước đó chính là thế gian vương triều quý tộc, trong nhà tự có công pháp, mặc dù không phải cái gì huyền diệu thượng pháp, nhưng thắng ở có thể định thần tinh khí, nếu như là chuyển tu cũng tùy tiện vô cùng. Từ Khâu Hạc trông thấy Lý Tịch Trần từ Lý Nguyên Tâm trong tay tiếp nhận cái kia Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Linh Hư Chân Giải, trong lòng hơi không cam lòng, lại nghe Lý Nguyên Tâm cùng Thích Tấn Nguyên trò chuyện, trong lời nói đối với Lý Tịch Trần tạo thành binh khí rất nhiều tán thưởng, nhất là trung phẩm tức thiết chém lên thưởng thức tức thiết một chuyện, mặc dù Thích Tấn Nguyên không có công khai nói cho Lý Nguyên Tâm cái kia thượng phẩm tức thiết tạo thành người là ai, nhưng chính Từ Khâu Hạc trong lòng minh bạch, lại chỗ nào có thể nuốt được khẩu khí này. Hôm nay vì rửa sạch nhục nhã, hắn phí hết cực lớn công phu rèn, cũng hôm nay Lý Tịch Trần lại vào ngưng thần cảnh, lại một thanh trung phẩm tức thiết xuất thế, phong mang nội liễm càng sâu trên trôi, vẫn như cũng là vừa đối mặt, chính mình thượng phẩm tức thiết liền bị chém ở dưới ngựa. Hôn trướng. Từ Khâu Hạc nổi nóng, hôm nay Lý Nguyên Tâm thái độ đối với Lý Tịch Trần hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt, như nguyên bản không có Lý Tịch Trần, cái kia tiếp nhận bản này Thái Hoa Thành Tiêu Lượng Nghi Linh Hư chân giải chính là chính mình mà không phải hắn. Từ Khâu Hạc nghĩ như vậy, nhận định cái này vốn nên là cơ duyên của hắn bây giờ bị Lý Tịch Trần sở đoạn, sinh lòng oán giận, mi tâm tử phủ nơi một trận sao động, thân thể bên trong khí huyết cuồn cuộn, chợt trong tay bị mở ra một đường vết rách, máu tươi chảy ra, lại là bởi vì hắn nộ khí mọc lan tràn, xúc động kiếm tù cốc nội sát khí, vì vậy binh khí phản phệ binh chủ, vết thương hắn một đạo. Thiết chủ y đột nhiên vung ra, trôi này còn chưa đúc tốt binh khí bị hắn từ chú kiếm đài bên trên rơi đập, phịch một tiếng rơi vào tẩy kiếm trì bên trong, một đám khói trắng toát ra, một thanh kiếm phôi lẳng lặng nằm tại đáy ao, thân kiếm hơi có vặn mẹo, không giống hảo kiếm. Thích Tấn Nguyên hơi hơi mở ra con ngươi, nhìn thấy Từ Khâu Hạc thần thái như thế, trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên vẻ thất vọng. Ngón tay hắn nhẹ ép, âm thầm suy tính sát kiếp nhân quả, lại phát hiện cái kia kiếm phôi phía trên nhân quả nguyên bản đem chuyển di đến thứ nhất trôi tức thiết, bây giờ trôi thứ hai binh khí còn chưa đúc tốt liền bị hắn đánh rất đáy ao, giống như vứt bỏ, nhưng lúc này tức thiết đã xuất gốc, kiếm tủ cốc che đậy thiên cơ, vì vậy đạo này sát cơ chuyển rời đến Từ Khâu Hạc trên thân. Nhưng bởi vì đây cũng không phải là tự nhiên sát kiếp, mà là người làm dẫn động, vì vậy không thể bị kiếm cốc đệ tử chỗ chạm, nếu không nhân quả nghiệp lực tăng thêm, kiếm tủ cốc đệ tử càng khó siêu thoát. Sợ là mấy ngày về sau, cái kia đáy ao chi binh mượn trăm binh sát khí phản vệ kỳ chủ, như thế nhân quả, ta lại là dính không được. Thích Tấn Nguyên khẽ lắc đầu, kiếm tủ cốc bên trong hung hiểm nhất, trong đó một đạo nguyên do chính là nhân quả dây dưa quá sâu, phàm là phát sinh một ít chuyện, trong cốc đệ tử đều muốn tính toán tiền căn hậu quả, nếu không nếu như là tùy tiện động thủ, ba ngày sau sợ là phải đột tử trong cốc. Mà lại nhóm người mình không thành nhân tiên, kiếm tủ cốc lại là tam trọc hội tụ chi địa, dù cho có tẩy kiếm chỉ chấn áp, ba ngày sau vào đêm, cái kia tam trọc chi khí liền không có cố kỵ, nếu như khi đó bỏ mình, sợ là hồn phách đều không thể tiến nhập U Minh Hải chuyển sinh, chỉ có thể bị sát khí đồng hóa, hoặc là hóa thành sát ma, hoặc là trở thành cô hồn vĩnh viễn mai táng trọc Trương Hà ngọn nguồn. Chương 6, lòng đấu kỵ quái phá, tử kiếm phần mở. Vào đêm, kiếm tủ cốc bên trong như cũ ánh lửa theo thiên, rất nhiều kiếm nô đúc không ra tức thiết, vẫn tại lặp đi lặp lại đánh khối sát. Trên người bọn họ mồ hôi như suối tuôn trào tại cực cao nhiệt độ dưới, hóa thành từng cơn khói trắng bốc hơi. Nửa đường có hoàng cân lực sĩ đến đưa ăn uống, việc này bề ngoài quá không để cập tới. Lý Tịch Trần ngồi xếp bằng trong cốc, yên lặng tu hành Thái Hoa Thanh Tiêu Lượng Nghi Linh Hư chân giải, trong mi tâm một tôn thần nhân như ẩn như hiện, trong tay bóp ra ấn quyết, một mảnh màu xanh cao thiên tại tử phủ bên trong hiện hiện, trong đó có lôi đỉnh lấp lóe, thật lớn cương chính. Trong thân thể bốn đạo thiên mạch oanh minh, cuồn cuộn linh khí như là nước sông đồng dạng tại trong đó trào lên không ngớt, tùy ý chảy xiết, tựa hồ phải phá tan hết thể gông xiềng, lại mở một bên mới tinh thiên địa. Nhân thể như là đại đỉnh, trong đỉnh hóa phân lưỡng nghi, thanh giả là linh, trưởng tử phủ cao thiên, chọc người là sát, trưởng đan điền đại địa. Đây là thiên thanh địa chọc chi đạo, là thiên hạ đại đạo thứ hai. Là lấy huyền môn tu nguyên thần, luyện thanh, chân linh không giấu, ma môn tu nhục thần, luyện chọc, chân linh che đậy. Ma yêu quái chi thuộc. Không nhìn thanh trọc nhị khí, đều có thể hấp thụ. Thiên mạch chấn động, tựa như có được sinh mệnh, cùng tử phủ bên trong tiếng sấm hô ứng, kiếm tủ cốc bên trong đám người mở mắt, chỉ nghe một tiếng lôi đình loài sáng, kéo dài không dứt, quanh quẩn tại kiếm tủ cốc bên trong. Đầu thứ năm thiên mạch quán thông, Lý Tịch Trần nhắm mắt, thân thể không nhúc nhích, không có nửa phần phản ứng. Mục Tâm Nhạn mở ra con ngươi, trong mắt có một tia kinh ngạc, nghĩ đến đối phương tu hành chấn nhạc cùng thanh tiêu lôi pháp, có như thế tiến cảnh, cũng là thuộc về hợp tình lý. So sánh Mục Tâm Nhạn, Từ Khâu Hạc thì là bực bội mở ra hai mắt, trên trán có một tia tàn không ra mây đen. Hắn đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, trong lòng thầm giận, nghĩ đến nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện đoạt cơ duyên của mình, cái kia bây giờ chính mình chính là quyển kia Thái Hoa Thanh Tiêu Lượng Nghi Linh Hư chân giải chủ nhân, dựa theo tu vi của mình tiến cảnh, tất nhiên có thể tại cuối tháng trước đó đạt tới tiên cốt một tầng. Đến lúc đó bị Lý Nguyên Tâm tiếp dẫn, cũng thẳng vào chấn nhạc cung bên trong lôi pháp nhất mạch. Cái này Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Linh Hư chân giải chính là chấn nhạc cùng căn bản chi pháp, bởi vậy phương pháp diễn sinh có thể hóa thành lôi pháp, vân pháp, phong pháp, vũ pháp bốn đạo, trong tông môn phân hóa bốn mạch, đều có trọng điểm. Mà lịch đại trưởng môn đều là đem bốn đạo tu tới cực hạn, đến lúc đó công pháp diễn biến, từ Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Linh Hư chân giải bên trong thoát thai mà ra, hóa thành Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Thiên Cương chân giải. Cái gọi là Thanh Tiêu Thiên Cương, là phong lôi vân vũ bốn người là vậy. Linh hư ý tại hư một chữ này. Linh giả là vô hình vô tướng, biểu tượng lôi phong vân vũ tứ thiên thời pháp, mà từ hư hóa thực, chính là cơ nguyên. Lý Nguyên Tâm chính là Chấn Nhạc Cung bên trong lôi pháp nhất mạch, trong tay hắn Âm Dương Thủy Vân phiến chính là nhân tiên cấp trí bảo, có thể quấy thanh cương thần lôi, hô phong hoán vũ, uy lực khó lường. Bốn mạch bên trong, lôi pháp nhất mạch tu ất mộc thần lôi, phong pháp nhất mạch tu ngũ vận bắt phong, vân pháp nhất mạch tu hành lưỡng nghi thôn vân, vũ pháp nhất mạch tu ngưng nguyên quý vũ. Bốn mạch đệ tử liên thủ, có thể bố tứ tượng thiên thời đại trận, địch quân vào trận, trước có mưa thực, lại có mây cuốn, sau có gió gọn, cuối cùng lôi pháp tới người, không ngừng không thôi. Cho đến nửa đêm, lô hỏa quang huy cuối cùng dần dần biến mất, tẩy kiếm chỉ bên cạnh không thể so với Trọc Trương Hà cùng Thanh Trương Hà, sát khí mặc dù tràn đầy, thế nhưng bị khóa trên bách binh đài không dám vọng động, huống hồ ba ngày thời gian chưa đến, những cái kia một luồng sát khí như là tìm không được nhà khách tha phương, trên bách binh đài không ngừng lắc lư, sợ tại tẩy kiếm chỉ chi huy, không dám hướng ra ngoài khuyết tán nửa điểm. Tam thanh chi khí chấn áp tam trọc chi khí, tẩy kiếm chỉ nước chính là bắt nguồn từ động thiên tiên tuyển, thứ bảy động thiên tẩy tượng chỉ, uy năng khó lường, chỉ là tinh cương cảnh cũng chưa tới trăm binh, khó mà thoát ly tẩy kiếm chỉ chấn áp. Sương mù mông lung, vào đêm ngược lại so ban ngày càng thêm dày đặc, Lý Tịch Trần ngồi xếp bằng nguyên địa, tâm thần chạy không, chợt có chỗ phát giác, mở ra con ngươi, hướng phía trước nhìn lại. Một đạo nhân ảnh từ sương mù bên trong đi ra, thần sắc căm trầm, chính là Từ Khâu Hạc. Hắn đi đến Lý Tịch Trần trước người một trượng nơi đứng vững, làm ra một cái thủ thế xin mời, sau đó chỉ là làm dáng, tựa hồ muốn cùng Lý Tịch Trần giao thủ. Lý Tịch Trần đứng dậy, trong lòng linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh, rất nhiều phiền não ném sau. Từ Khâu Hạc thấy hắn như thế, không khỏi cười lạnh, ta là thứ tám mạch, ngươi bất quá chỉ là thứ tư mạch, liền để ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng, có thể được Lý Nguyên Tâm lọt mắt xanh. Một cái tay duỗi ra, Lý Tịch Trần cùng Từ Khâu Hạc đáp thủ, trong bàn tay trái ngón tay ngón trỏ gõ bên trên Từ Khâu Hạc cổ tay trái, cái kia cổ tay trái tung bay, một cái quay về bắt đem Lý Tịch Trần cổ tay bắt lấy, sau một khắc, cái kia Từ Khâu Hạc tay trái bị thôi động, Lý Tịch Trần tay trái quỷ dị đẩy. Từ Khâu Hạc lập tức hướng về sau liền lùi lại hai bước, đợi hắn ngẩng đầu lên, Lý Tịch Trần tay phải hóa thành lưỡng long trảo thái độ, dĩ nhiên định tại trước mắt hắn không đủ nửa tấc chi. Địa. Từ Khâu Hạc con ngươi hơi co lại, hắn không tin mình lại bị tiểu tử này chế trụ. Đối phương vào cốc mới bất quá mấy ngày, bây giờ lại là bảy mấy cũng không đến, liền từ một phàm nhân lột sắc thành cao thủ như thế. Từ Khâu Hạc cùng Lý Tịch Trần đều là trầm mặc, sau một khắc, hai đôi cánh tay lại lần nữa xen lẫn, cùng cụp giao kích âm thanh không ngừng vang lên. Hai người bàn tay đụng nhau, Lý Tịch Trần tay phải phản gõ, tay trái lại là một đạo long trảo định tại Từ Khâu Hạc trên cổ. Hai lần thất bại để cho Từ Khâu Hạc tức giận đến cực điểm, nhưng hắn rốt cuộc minh bạch Lý Tịch Trần lợi hại huyền bí, khàn khàn nói, dựa vào ngưng thần cảnh mới có thể đánh bại ta, có gì tài ba? Lý Tịch Trần không đáp, lúc này ở vào ngưng thần cảnh bên trong hoàn toàn nghe không được Từ Khâu Hạc đang nói cái gì, sau một khắc hai người lại lần nữa động tác, không ra 10 chiêu, Từ Khâu Hạc lại bị một trưởng đánh bay trên mặt đất. Hắn ba trận chiến ba bại, chật vật không chịu nổi. Lý Tịch Trần từ ngưng thần cảnh bên trong rời khỏi, đứng dậy rời đi Từ Khâu Hạc, cái sau ánh mắt âm trầm, trước một bước bước vào ngưng thần cảnh mà thôi, đợi đến ta cũng tiến nhập ngưng thần cảnh, ngươi còn có thể ngông cuồng như thế sao? Dựa vào ngoại lực, tính không được bản sự. Nghe đối phương không cam lòng lời nói, Lý Tịch Trần tâm thần bình tĩnh, chỉ là nói, ngưng thần cảnh là ta sở ngộ, là ta đoạt được, tự nhiên là ta bản thân lực lượng, thế nào tính toán ngoại lực? Lý Tịch Trần nói, thời đến thiên địa đều góp sức, vẫn đi anh hùng cũng xa cơ. Từ Khâu Hạc sắc mặt tâm trầm, hư lạnh một tiếng, quay người đi vào sương mù bên trong, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Có bóng người từ bên cạnh hiện hiện, Mục Tâm Nhạn đẩy ra sương mù, cùng Lý Tịch Trần song song mà đứng, nói khẽ, Từ Khâu Hạc mi tâm tử phủ bị sát khí bao phủ, hình như có sát kiếp tới người, lại nửa đêm tới tìm ngươi thi đấu, tựa hồ lòng có nghiệp chướng. Lý Tịch Trần cũng là khẽ nhíu mày, Từ Khâu Hạc cho tới nay nhìn chính mình không vừa mắt. Bây giờ càng là nửa đêm cùng mình giao thủ, tinh tế vừa nghĩ, lại là có chút mặt mày. Bên cạnh Mục Tầm Nhạn hơi hơi trầm ngâm, suy nghĩ nói, ta xem ban ngày Từ Khâu Hạc liền sắc mặt không ngờ, theo ta chỗ phỏng đoán, đại khái là bởi vì thượng phẩm tức thiết bị trung phẩm tức thiết chặt đứt sự tình, đây là thứ nhất, thứ hai cho là Thái Hoa Thanh Tiêu lưỡng nghi linh hư chân giải một chuyện, hắn nên là cảm thấy nếu ngươi chưa từng vào cốc, cái kia sổ nguyên bản cho là hắn. Trần. Như thế hắn mới nửa đêm khiêu khích ngươi. Kết quả lại bị ngươi chỗ bại, lần này toán khí càng lớn, bất quá sát khí kia đến cùng là từ đâu mà đến, vẫn không biết được. Lý Tịch Trần nghe xong, thầm nói chính mình là vượt qua mà đến, mà lại là chẳng biết tại sao liền đến nơi này, không phải hồn xuyên mà là toàn bộ thân hình đều được đưa tới, sát na ở giữa liền thay đổi thiên địa. Có lẽ từ nơi sâu xa tự do định số, nguyên bản chính mình không đến, vậy hôm nay Lý Nguyên Tâm sư huynh tới đây, lựa binh khí thời điểm, gặp phải hẳn là từ Khâu Hạc thượng phẩm tức thiết, tiếp theo đối với hắn ưu ái có thừa, truyền xuống Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Linh Hư Chân Giải. Nếu như phỏng đoán trở thành sự thật, cái kia từ Khâu Hạc vốn không nên bị sát khí bao phủ, mà là dốc lòng tu hành, đợi cho mấy ngày sau trở thành Chấn Nhạc Cung đệ tử. Như thế xem ra, nhưng vẫn là chính mình đoạt cơ duyên của hắn. Cho nên số trời có biến cố, từng bước một đi đến bây giờ loại tình huống này. Chính mình phỏng đoán không ra, nghĩ tới nghĩ lui, Lý Tịch Trần không khỏi lắc đầu, chính mình bất quá là thoát thai cảnh tiểu gia hỏa, loại này tính thiên cơ sự tình, đợi cho luyện tinh hóa khí mới có loại này năng lực, hiện tại suy nghĩ nhiều, bất quá là vô duyên vô cớ cho mình tăng thêm phiền não. Lý Tịch Trần đối Mục Tâm Nhạn nói, tất nhiên hắn cảm thấy ta đoạt cơ duyên của hắn, cựu hắn đã kết xuống, lại có tối tâm khí vận dây dưa, vậy ta hai người sớm muộn phải làm quá một trận, hắn như đến, vậy ta liền đón lấy. Hai người trò chuyện một phen, không nghĩ thêm những chuyện này, tất nhiên không có manh mối tự, làm gì tốn nhiều đầu óc. Trong cốc chỗ sâu, Thích Tấn Nguyên mở ra hai mắt, hướng Lý Tịch Trần cùng Từ Khâu Hạc giao thủ chi địa nhìn lại, thầm nói tiểu tử này tiến bộ nhanh như vậy, Từ Khâu Hạc đã mở tám mạch, vẫn còn không phải Lý Tịch Trần đối thủ. Trong lòng của hắn tính toán, Lý Nguyên Tâm đem Lý Tịch Trần định là hắn tiếp dẫn từng cặp quả thật là có mấy phần đạo lý, thực lực như vậy, nếu như là nhập Chấn Nhạc Cung bên trong, đợi một thời gian, lôi pháp nhất mạch sợ là lại muốn thêm ra một vị nhân tiên cao thủ. Mặt trời chưa lên, kiếm thủ cốc nội lô đỉnh liền lại lần nữa oanh minh. Từ Khâu Hạc sắc mặt tâm trầm, hôm qua đáp thủ hắn bị Lý Tịch Trần đánh không hề có lực hoàn thủ, ba trận chiến đều bại, dĩ nhiên mất hết mặt mũi, mặc dù không người nhìn thấy, nhưng chuyện này đã hóa thành một cái ưu cục, tồn tại ở Từ Khâu Hạc trong lòng. Cái kia Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Linh Hư Chân Giải nguyên bản nên là đồ vật của mình, bây giờ lại thành toàn tiểu tử kia. Lý Nguyên Tâm cỡ nào thân phận, kia là lôi pháp nhất mạch năm đại trưởng lão một trong Tào Vinh Hoa, thủ chính thượng nhân đệ tử đích truyền, tu vi cực kỳ tiếp cận nhân tiên, luyện tinh hóa khí dĩ nhiên sắp viên mãn, ngũ tinh luyện, tứ hải định, tam hỏa vượng, đạo cơ hóa thành ngọc dịch. Lý Tịch Trần bị Lý Nguyên Tâm tặng phương pháp, giống như báo cho còn lại đông đảo mạch, cái này kiếm nâu ngày sau hẳn là hắn lôi pháp nhất mạch đệ tử. Còn lại đông đảo mạch không thể thu nhận sử dụng, giống như khâm định. Tính toán thời gian còn có ước chừng 7 ngày, sau 7 ngày chính là cuối tháng, đoán chừng cũng là vào cốc kỳ hạn. Từ Khâu Hạc âm thầm đem lửa giận trong lòng đè xuống, lần này vào cốc, vốn là cần đúc ra một thanh tinh cương, nhưng dưới mắt tình huống có biến cố, chỉ sợ lần này tuyển chọn vào cốc đệ tử, không cần đúc ra tinh cương binh khí. Việc này đối Từ Khâu Hạc hơi có bất lợi, nhưng hắn mãi đệ tám mạch tu vi, sắp phàm cốt hóa tiên. Lần này trong danh sách không có khả năng không có hắn ghế. Dưới mắt mặc dù Lý Tịch Trần bị khâm định, nhưng mình cũng không phải suy nhược hạng người, chờ đến nhập Chấn Nhạc Cung bên trong, Từ Khâu Hạc cảm thấy, dựa vào chính mình tu hành, tất nhiên có thể vượt qua kẻ này, vượt qua hắn. Lý Tịch Trần cảm thấy Từ Khâu Hạc nhìn chăm chú ánh mắt, lập tức quay đầu nhìn lại, hai người ánh mắt tương giao, Từ Khâu Hạc trong mắt có một tia vẻ âm trầm, quay đầu sang chỗ khác, bắt đầu rèn binh khí của mình. Lý Tịch Trần thu hồi ánh mắt, từ vừa mới bắt đầu hai người liền có cựu oán, lúc trước vào cốc, tự thân vẫn là phàm nhân, tỉnh tỉnh mê mê, hắn liền tiến lên nhục nhã, nếu không phải lúc ấy Mục Tầm Nhạn xuất thủ ngăn cản, sợ là sớm đã bị hắn đánh gần chết. Đối với loại người này, coi như mình đoạt cơ duyên của hắn, đó cũng là từ nơi sâu xa chú định, đáng đời hắn không chiếm được bảo vật. Chợt, Lý Tịch Trần ánh mắt khẽ động, nhìn thấy cửa đá bị đẩy ra, trước đó vài ngày thấy qua tên kia báo tin đệ tử Giá Vân mà vào, đối Thích Tấn Nguyên đánh cái chắp tay. Thần sắc hơi có nghiêm túc. Tiếp theo Lý Tịch Trần liền gặp được, Thích Tấn Nguyên chợt đứng dậy, thần sắc gâm tình bất định, lẩm bẩm nói, ngươi nói. Tử Kiếm Phần. Chương 7, đệ tử tụ họp, kiếm thủ thương nghị. Tử Kiếm Phần chính là Chấn Nhạc Cung cấm địa, bình thường tuyệt không mở ra, trong đó chôn cất rất nhiều chết đi binh khí, lấy kiếm chiếm đa số, vì vậy tên là Tử Kiếm Phần. Sở dĩ không xưng kiếm chủng, đó là bởi vì, trong đó quả thật, đều là tử kiếm. Tử kiếm người, binh bên trong linh phách đã vong. Chỉ còn lại lưu sát phạt chi khí, là tam trọc chỗ sâm, phàm nhân không thể nắm, nếu không sẽ bị tử binh thao túng, trở thành binh khí khôi lỗi, trở thành nô buộc. Mà Chấn Nhạc Cung bên trong, đệ tử tấn thăng làm chân truyền, trong đó có một chính là muốn đi Tử Kiếm Phần bên trong lấy ra một thanh chết đi binh khí, nếu như là hay sao, thì lại không được tấn thăng chân truyền. Đem nhất nguyên tĩnh thủy tâm kinh tu tới cực hạn, trong lòng tạp niệm không sinh người mới có tư cách đi vào, không thì sẽ bị trong lòng ma chướng sở mê, mắt không thể thấy. Nếu như là đi vào tới gần trung tâm địa vực, thì lại sẽ tâm thần hỗn loạn sụp đổ mà chết. Tử Kiếm Phần bên trong có một cái linh thực, là 5.000 năm trước trồng dưới, có thể vận chuyển tam trọc chi khí, đem hóa thành chính mình chất dinh dưỡng, là thần mục chi thuộc, chính là bởi vì này mục tồn tại, vì vậy Tử Kiếm Phần mới không có vứt bỏ, còn có thể tiếp tục dung nạp tử binh. Không thì tam trọc chi khí càng ngày càng tăng, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ chống đỡ không nổi, kiếm mộ phần đổ sụp, tam trọc khí tứ tán tràn ngập, gặp người tu vi đại lui, chưa hiện tiên cốt người căn cốt bị ô, không cách nào bước vào tu hành chi đạo. Đến lúc đó, thì lại nhất định phải luyện khí hóa thần đại năng mới có thể sắp xếp điều hòa, phiền phức rất nhiều. Đối với không đến nhân tiên cảnh giới các đệ tử mà nói, tử kiếm phần là so kiếm tù cốc nguy hiểm hơn chỗ, bọn hắn chỉ có thể ở kiếm mộ phần bên ngoài vòng chuyển, không dám trong chiều bên trong xâm nhập nửa phần. Thích Tấn Nguyên sắc mặt biến hóa, còn có 7 ngày liền có kiếm nô vào cung, sở dĩ chọn tại cái kia thời gian, chính là bởi vì 3 năm một lần thu đồ đã đến giờ. Nhưng bây giờ Trấn Nhạc Cung lại chọn ở thời điểm này mở ra tử kiếm phần, đây là muốn cho đệ tử mới vô nhìn một chút đệ tử cũ tấn thăng chân truyền phong thái. Dù thế nào cũng sẽ không phải khiến cái này đệ tử mới vào tử kiếm phần, bọn hắn chút năng lực ấy, còn không có bước vào đoán chừng liền đã hồn phách ly thể. Xem ra cung trong đối với lần này đệ tử nhập môn có chút ý nghĩ, đây là muốn đại lực đối thế gian mở ra tu hành chi đạo. Nếu như là thành công, tự nhiên là đại công đức, nhưng đơn giản như vậy, lại há có thể không có còn lại tông môn làm qua việc này. Nói trắng ra là thiên đạo không cho phép loại tình huống này phát sinh, tiên nhân hấp thụ thiên địa nguyên khí tu luyện, hoặc thanh hoặc trọc, hoặc hương hỏa, hoặc thủy túy, không giống nhau, nhưng có một chút đều là giống nhau, đó chính là cướp đoạt sau đó sẽ không lại trở về giữa thiên địa. Thiên hạ thiên đạo tự nhiên không cho phép loại tình huống này phát sinh, nếu như dài lâu xuống dưới, thiên địa liền sẽ khô kiệt, từng mảnh lục địa đều muốn hóa thành tử địa, đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ bên trong bên ngoài, sợ là sinh cơ nhất rõ rệt chỗ, ngược lại là lấy tử vong cô quạnh lấy xương u minh hải. Người trong thiên hạ người tu hành là không thể nào thực hiện công đức, đã từng có tông môn làm qua việc này, cuối cùng bị thiên đạo xử lý, tại 3.000 năm trong đại kiếp hủy diệt, không có một ngọn cỏ, truyền thừa cũng mất đi vô tung. Trấn Nhạc Cung thân là 72 phúc địa, không có khả năng làm ra loại này si ngu sự tình, phía sau tất nhiên có khác ý tứ ở bên trong. Lần này là Trấn Nhạc Cung đời thứ 9 chân truyền tấn thăng, 3.000 năm trước Trấn Nhạc Cung từ trong đại kiếp quật khởi, nhảy một cái trở thành 72 phúc địa, lần này đại kiếp về sau, Trấn Nhạc Cung địa vị vững chắc, tránh lo âu về sau. Mà dưới mắt khoảng cách lần thứ 3 đại kiếp thời gian còn có 1.000 năm, thời gian còn sớm. Báo tin đệ tử trông thấy Thích Tấn Nguyên thần sắc âm tình bất định, không khỏi nói. Lần này tử kiếm phần mở, nghe nói là trưởng môn chân nhân ý tứ, chúng ta những này tiểu đệ tử không dễ đoán chắc. Cũng làm thành như vậy, kiếm thủ cốc nội sát cơ có biến cố, lại không biết là phúc là họa. Thích Tấn Nguyên thần sắc biến ảo, trầm mặc nửa ngày, trong lòng có nội ý hơi bốc lên. Mà cố ý niệm này vừa mới xuất hiện, từ nơi sâu xa có một đạo sát khí theo nội ý mà đến, Thích Tấn Nguyên lập tức giật mình, vội vàng vận chuyển nhất nguyên tĩnh thủy tâm kinh, đem lục dục chi hỏa đè xuống. Cái kia sát cơ vốn là đã tìm được Thích Tấn Nguyên, đột nhiên mất đi mục tiêu, lập tức ở trong hư vô xoay quanh vài vòng, sau đó tán đi. Thích Tấn Nguyên thở nhẹ một hơi, đối báo tin đệ tử nói, chuyện này, sau 7 ngày, ta liền đi hỏi thăm rõ ràng minh bạch. Hai người lại thương nghị một hồi, lúc này cửa đá lại lần nữa mở ra, lại có 4 vị đệ tử bước vào kiếm tù cốc bên trong. Lý Tịch Trần ngẩng đầu, đúng lúc cùng một người trong đó ánh mắt đối đầu, người kia cũng là sững sờ, sau đó hơi có kinh ngạc nói. Là ngươi cái này chạy trốn kiếm nô. Thích Tấn Nguyên ánh mắt đảo qua hai người, đối cái kia lên tiếng đệ tử đánh cái chắp tay, người kia cũng là hoàn lễ, hắn chính là lúc trước đem Lý Tịch Trần bắt vào kiếm tù cốc Yến Vị Ương. Yến Vị Ương đối Thích Tấn Nguyên nói, tiểu tử này có kỳ ngộ. Cái này 4-5 ngày quang cảnh liền mở 4 mạch, dựa theo cái tốc độ này, sợ không phải sau 7 ngày đã tiên cốt 3 tầng. Hắn trong lời nói rất có nghiền ngẫm, trên ánh mắt xuống dò xét Lý Tịch Trần, hình như có suy tính chi ý. Thích Tấn Nguyên lắc đầu, theo ta được biết, tiểu tử này cũng không có cái gì kỳ ngộ. Mấy ngày nay đều trong cốc, theo cái kia Mục Tầm Nhạn cùng nhau tu hành. Hắn lời nói xong, chợt ngừng lại một chút, nghĩ đến mấy ngày trước đây cảm nhận được huyền môn diệu pháp thanh quang, trong lòng có một tia hoài nghi. Nếu nói không có, sợ cũng không đúng. Cái kia huyền môn diệu pháp thanh quang nói không chừng chính là tiểu tử này dẫn xuất. Nhưng tuyệt không có khả năng là hắn sở sinh, thế gian người, lục dục chi hỏa tràn đầy, so với chúng ta còn có rất nhiều không bằng. Thế nào ngưng tụ huyền môn diệu pháp thanh quang? Thích Tấn Nguyên chỉ là trong đầu qua một lần ý nghĩ này, hoài nghi thì hoài nghi, cũng không có nói ra đi. Trước mắt trọng yếu sự tình chính là kiếm tù cốc ứng đối ra sao tử kiếm phần mở một chuyện, Lý Tịch Trần sau 7 ngày liền sẽ trở thành Trấn Nhạc Cung đệ tử, có Lý Nguyên Tâm làm tiếp dẫn, không có khả năng xuất hiện bất kỳ đường rẽ. Trừ phi trưởng môn lên tiếng, hay là 7 vị chân nhân trưởng lão lên tiếng, nếu không còn lại trưởng lão một mực không có can thiệp đệ tử nhập môn quyền lực. Lại nói Lý Tịch Trần một cái thế gian tiểu tử, dùng lại là kiếm tù cốc danh lạch, đều là tử tù, từ đâu tới thay thế sự tình. ai nếu như là có can đảm động loại thủ đoạn này, đó chính là giống như ở trước mặt cùng Lý Nguyên Tâm khiêu khích, lao lôi pháp nhất mạch mặt mũi. Lý Tịch Trần cảm thụ Yến Vị Ương nhìn chăm chú, trong lòng hiện ra ngày đó mình bị bắt gà con bắt vào đến, lập tức trong lòng bốc hỏa, thầm nghĩ, nếu không phải ngày đó gặp được gia hỏa này, ta hiện tại cũng sẽ không ở nơi rách nát này. Sắc mặt có chút không tốt, Lý Tịch Trần biểu hiện bị Yến Vị Ương để ở trong mắt, lập tức cười lên, u à, ngươi tiểu tử thúi này xem ra là đối ta có chỗ bất mãn, à, ngươi hẳn là cám ơn ta, nếu không phải ta đem ngươi bắt vào nơi này, ngươi như thế nào lại có tiến nhập Chấn Nhạc Cung cơ hội. Mặc dù ngoại môn đệ tử cấp bậc hơi thấp, nhưng trong mắt của ta, ngươi tiểu tử này có thể có loại kia thân phận, dĩ nhiên phải thật tốt cám ơn ta. Hắn hơi có chút cười đùa cợt nhả, Lý Tịch Trần lập tức nổi nóng, lúc này, Thích Tấn Nguyên tằng háng một cái, nói, Yến sư huynh, Lý Tịch Trần bị Lý Nguyên Tâm sư huynh điểm là tiếp dẫn từng cặp, sau 7 ngày vào cung lúc lại tới đón đưa hắn. Nên không phải là ngoại môn đệ tử. Yến Vị Ương hơi sững sờ, sau đó lại là cười nói, Lý Nguyên Tâm đã tới. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Cái kiếp như thế đến nay, tiểu tử này càng đến cảm tạ ta. Ngón tay hắn trên trán Lý Tịch Trần đâm một cái, cười to nói, nếu không phải ta, tiểu tử này chỗ nào có thể gặp được Lý Nguyên Tâm. Còn lại rất nhiều đệ tử sắc mặt xấu hổ, lại là không biết nên thế nào tiếp lời, những cái kia kiếm nô cũng là cúi lầu xuống, giả bộ như không nghe thấy hắn. Đánh rắn dập đầu bên trên một tay tuyệt chiêu, Yến Vị Ương thế nhưng là trời rất lưu. Cái này đâm một cái lại là đem Lý Tịch Trần cho đâm ngộng, Thích Tấn Nguyên lắc đầu, đối Lý Tịch Trần nói, ngươi cũng chớ giận, Yến sư huynh chính là loại này tính tình, ngươi lập tức cũng là Chấn Nhạc Cung đệ tử, rất nhiều chuyện nên biết được cũng nên biết được. Như thế nào, Yến sư huynh tính tình, Lý Nguyên Tâm sư huynh không có tại văn triện bên trong truyền thụ cho người sao? Lý Tịch Trần cười khổ, loại chuyện vặt vãnh này đương nhiên không có khả năng truyền thụ, Lý Nguyên Tâm chỗ trao tặng 10 cái phụ triện bên trong, bao quát thiên hạ chư châu vạn tượng vạn sự, đại bộ phận đều là cơ sở thưởng thức, đương nhiên, khoảng cách xa hơn một chút lục địa, chỉ có một điểm phong thanh nhị ngữ mà thôi. Tại nơi này thế giới, một châu bên trong có 10 châu, nhiều thậm chí có vài chục châu. Chấn Nhạc Cung là Vân Nguyên Châu cựu tiên môn một trong, tọa lạc tại Thái An Châu, nơi đây do Ngụy Triều trưởng quản, còn lại 14 châu bên trong, có 9 châu là mặt khác hai cái vương triều, lộ ra 3 triều cùng nổi lên phong thái. Mà lấy Chấn Nhạc Cung làm nguyên điểm, phương viên 8.000 dặm đều là Chấn Nhạc Cung sở thuộc, nói lên đi quá lớn, nhưng người tu hành cùng phàm nhân từ không giống nhau, phàm nhân một ngày hành quân bất quá 110 dặm lộ trình, người tu hành, chỉ cần tu tới luyện tinh hóa khí tầng thứ 3 tứ hải cảnh giới. Liền có thể đi xa ngàn dặm bất giác mệt mỏi, vạn dặm xa cũng bất quá một ngày đêm lộ trình. Mà tu tới tầng thứ 4 tam hỏa cảnh giới, liền có thể ngự khí thuận gió, vạn dặm đại địa bất quá nháy mắt ở giữa, không cần 2-3 canh giờ. Vân Nguyên Châu tọa lạc có 9 cái phúc địa, 7 cái ma môn, thanh trọc nhị khí rồi rào đến cực điểm, chính là thiên địa tạo hóa chi châu, 15 châu, một châu ước chừng 20 mấy vạn phương viên, rộng lớn vô biên, cho dù ở thiên hạ chư châu bên trong, cũng là có chút to lớn. Có thể vào 10 vị trí đầu liệt kê. Ngụy Triều tôn Chấn Nhạc Cung là thượng tông, phụng làm quốc tông, phàm quân vương tế tự, chủ trì, tuần hành, cầu khảm VV sẽ mời Chấn Nhạc Cung cao nhân trình diện, thậm chí quân chủ kế vị cũng nhất định phải đến Chấn Nhạc Cung đồng ý, mặc dù cung trong từ trước đến nay không nguyện ý quản những người này ở giữa việc vặt, nhưng đế vương thân thỉnh, long khí che thể, Chấn Nhạc Cung cũng phải làm cái hình thức, vì vậy sẽ khiến ngoại quan chi chủ tiến đến, đại biểu Chấn Nhạc Cung. Đệ tử tu hành đến Ngọc Dịch liền sẽ bị chuyển xuống đến ngoại quan, xem như ngoại quan chi chủ, tiếp dẫn tuyển chọn nhân gian tu hành người kế tục, qua người hưu duyên nhập đạo. Đem trong lòng hỗn loạn suy nghĩ tạm thời buông xuống, Lý Nguyên Tâm truyền thụ cho chính mình văn triện, lượng tin tức hơi có khổng lồ, mình bây giờ bất quá vừa mới mở ra 4 mạch, tạm thời còn cần tiêu hóa một trận. Thích Tấn Nguyên đem chủ đề kéo về, đối Yến Vị Ương nói, sư huynh chớ có đùa giận hắn, ta thỉnh chư vị đến đây, chính là bởi vì tử kiếm phần phải mở ra một chuyện. Cái này liên quan đến chúng ta tương lai tu hành tiến triển, kiếm tụ cốc thụ tử kiếm phần ảnh hưởng, từ trước mở ra trước đó đều sẽ thông cáo, nhưng lần này nhưng không có nửa điểm động tĩnh, nếu không phải cao sư đệ tử trong môn trở về nói với ta lên việc này, ta vẫn chưa hay biết gì. Còn lại 5 người đều là sắc mặt nghiêm một chút, Cao Văn Xương chậm rãi gật đầu, không tệ, nếu không phải trước đó sư huynh hướng Lý Nguyên Tâm sư huynh hỏi dò một phen, lần này Lý sư huynh cũng sẽ không đưa tin cho ta. Như thế chúng ta vừa rồi biết được tử kiếm phần mở một chuyện. Một tên cao lớn đệ tử muộn thanh muộn khí, trưởng binh điện lần này là có ý tứ gì? Sớm mở, vì cái gì không thông báo chúng ta? Ta kiếm tù cốc nhất mạch nhân số tuy ít, nhưng cũng không phải dễ đối phó. Vấn đề này hắn trưởng binh điện nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Thích Tấn Nguyên quay đầu, Cao Văn Xương biết được hắn ý tứ, nói, việc này ta đã báo cho cốc chủ, nhưng cốc chủ bây giờ còn đang bế quan bên trong, nếu là trong vòng 7 ngày không ra. Tử kiếm phần vừa mở, kiếm thủ cốc nội sát cơ tất nhiên có biến cố. Thích Tấn Nguyên thần sắc khẽ biến, còn lại mấy tên đệ tử cũng là sắc mặt khó coi, Tiến Vị Ương nhẹ nhàng khẽ hử, đối Thích Tấn Nguyên nói, như thế, muốn ta đi trong tông môn đi một lần. Tiến sư huynh, chúng ta trên người có sát kiếp, khó mà từ kiếm tù cốc bên trong thoát thân, ngươi thế nào đi đến? Một tên đệ tử mở miệng, lắc đầu nói, vẫn là đưa tin cho các mạch môn nhân sư huynh đệ, thực sự không tốt, trực tiếp tìm Lý Nguyên Tâm sư huynh a. Tiến Vị Ương giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, trong tay đột nhiên hóa ra một cây cỏ đuôi chó, ngậm lên miệng, cười nói, ngươi ra không được kiếm tù cốc, nhưng vì cái gì cho là ta cũng ra không được. Chỉ là sát kiếp mà thôi, tính không được đại sự, cùng lắm thì đưa đầu cho nó một đao, chém xuống đi là được. Tiến Vị Ương cười đùa cợt nhả nói ra lời này, còn lại mấy tên đệ tử lập tức giật nảy mình, có một tên tựa như 13-14 tuổi hài đồng đệ tử nói, Tiến sư huynh, ngươi cũng đừng xúc động, nếu như là chém xuống một đao kia, ngươi là sảng khoái, nhưng tam hồn thất phách đi vào phong thần bảng bên trong, trở thành xá phong thần linh, vậy coi như lại khó tu hành. Chương 8, một câu nói phá thiên cơ. Đi vào phong thần bảng lại như thế nào? Cùng lắm thì làm lại từ đầu, lại nói, thần đạo cũng vẫn có thể xem là một loại chứng đạo chi pháp a. Yến Vị Ương cười đùa cợt nhả, Thích Tấn Nguyên thở dài, nghĩ đến Yến sư huynh đã có kế hoạch, mà lại vạn vô nhất thất, dựa theo sư đệ ta suy đoán, nếu không phải ngươi phá cảnh, chính là có cái gì chí bảo, ta nghĩ đến, cho là cái sau. Yến Vị Ương sắc mặt cứng đờ, không khỏi nói lầm bầm, làm sao ngươi biết, không có ý nghĩa. Sư huynh bản tính, ta còn là hiểu được. Thích Tấn Nguyên nói xong, mí mắt nâng lên. Yến Vị Ương nói, sư đệ, ngươi dạng này là tìm không thấy đạo lữ, có đôi khi vẫn là cần cánh ốc. Yến Vị Ương lắc đầu liên tục, ngựa khí rất có đề điểm chi ý, Thích Tấn Nguyên lại là lắc đầu, bật cười nói, nghĩ minh bạch giả hồ đồ đó mới là thiếu sót lớn, chúng ta người tu hành không thể. Gặp hắn hình như có nói tiếp chi ý, Yến Vị Ương vội vàng xin tha, cười nói, đừng nói nữa, ta sợ ngươi. Không tệ, ta là có chí bảo, trước đó vài ngày ta lấy tam thanh chi khí cùng tẩy kiếm chỉ nước, phía sau từ trong cung đệ tử trong tay đổi lấy đông hồ thảo. Lão Sơn Đằng, Động Huyền Diệp, dựa vào Hoàng Cát Hồng Lô cùng ta chính mình tinh huyết một dọn, luyện ra ba cái chuyển kiếp đan. Chuyển kiếp đan. Chí đồng kinh hô, có thể để người trốn kiếp tị nạn chuyển kiếp đan. Chuyển kiếp đan chỉ đối thân quấn kiếp nạn người hữu hiệu, phục dụng sau đó có thể trốn quá một lần kiếp nạn xử lý. Đương nhiên, khác biệt cảnh giới luyện ra chuyển kiếp đan cũng khác biệt, đối ứng kiếp nạn đẳng cấp cũng không giống. Cùng một cảnh giới bên trong, chuyển kiếp đan chỉ có thể dùng một lần, bởi vì lần thứ hai đã không thể gạt được thiên cơ. Nếu như lại dùng chuyển kiếp đan, bị thiên đạo phát giác, cái kia sở thụ kiếp nạn đem sẽ gấp bội, vì vậy đan này nhiều tại phá cảnh là lúc dùng tới. Tiến Vị Ương nói, có đan này tương trợ, chúng ta mặc dù tại kiếm tù cốc bên trong bị sát kiếp chỗ quấn, nhưng cũng có thể thoát ly nơi đây một ngày quan cảnh. Cung vừa không xa, đi về không cần một nén nhang thời gian, chỉ là bẩm báo chờ phải lâu một chút. Rất nhiều đệ tử thương nghị, Lý Tịch Trần nghe được rõ ràng, thầm nói cái này chuyển kiếp đan lại có loại này hiệu lực. Những đệ tử này bị sát kiếp chỗ quấn, không cách nào dựa vào đan này thoát thân, nhưng mình một đám kiếm nô lại là có thể sử dụng. Chỉ là dưới mắt chính mình đã phải bước vào Chấn Nhạc Cung bên trong, tất nhiên Lý Nguyên Tâm chỉ đích danh, Thích Tấn Nguyên bọn hắn cũng sẽ không cưỡng ép tạm giam chính mình, cái này chuyển kiếp đan lại là đối nhóm người mình vô dụng. Vô ý thức nhìn một cái Mục Tâm Nhạn, trong lòng tưởng niệm, cũng không biết nàng có thể hay không trở thành tân nhập đệ tử. Lúc này, Lý Tịch Trần nhưng lại nghe được Thích Tấn Nguyên mở miệng, lập tức cẩn thận nghe nói. Hắn bây giờ cũng coi là khâm điểm đệ tử, bao quát Mục Tầm Nhạn mấy người ở bên trong, biểu hiện tốt, cơ hồ đều bị sẽ chỉ một tiếng, vì vậy lúc này bọn hắn nghe, những này thủ cốc đệ tử cũng không can thiệp cái gì, sớm nghe muộn nghe đều không có gì chỗ xấu. Thích Tấn Nguyên buồn bã nói, ta ngày hôm trước vừa mới cùng Lý Nguyên Tâm Sư huynh nói, để cho hắn thay hỏi dò một chút, sau 7 ngày kiếm tù cốc đệ tử vào cung, phải chăng có cần bàn giao công việc. Lúc này mới hơn một ngày quan cảnh. Tử kiếm phần phải mở tin tức liền lưu truyền ra, ở trong đó tựa hồ có chút không đúng. Lão Thích ngươi nói là có người nhằm vào ta kiếm tù cốc nhất mạch. Cao tráng đệ tử mở miệng, ai dám làm như thế? Đồng tông đồng nguyên, ta kiếm tù cốc nhất mạch tu siêu thoát hợp khí con đường, thế nào, còn có người nhìn chúng ta không vừa mắt, muốn chơi chúng ta một thanh. Chỉ đồng đệ tử suy tính, ta được không ra kết quả, nghĩ đến các ngươi trước đó cũng giống như vậy, có phải hay không là cốc chủ đối đầu? Hắn có lá gan này. Lần trước bị giam tại huyền mệnh nhai còn không có nếm đến đau khổ. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-V-N một tên đệ tử cười lạnh, Chí Đồng liền nói, ngũ sư đệ, nói cẩn thận. Rất nhiều đệ tử hai mặt nhìn nhau, Tiến Vị Ương nói, mà thôi, ta hiện tại liền lên đường tiến đến, đến lúc đó tự nhiên có kết luận. Còn lại đám người gật đầu, Lý Tịch Trần ở bên cạnh nghe, tinh tế một suy nghĩ, cảm giác là có chút kỳ quặc. Kiếm thủ cốc bên trong phiền nhất chính là sát kiếp, nghe đông đảo đệ tử đối thoại, Lý Tịch Trần cũng minh bạch 7-8 phần, dù sao Lý Nguyên Tâm văn triện không phải cho không. Mà dựa theo Trấn Nhạc Cung quy củ, mạo danh đệ tử vào tông loại chuyện này là không bị cho phép, kết hợp với trước đó tất cả mọi người suy luận, trưởng binh điện không có thông chi. Lý Tịch Trần vô ý thức nói, đánh lấy tính toán, có phải hay không là có người không nguyện ý để cho kiếm tù cốc đệ tử vào cung. Lại hoặc là muốn để cho tất cả kiếm tù cốc đệ tử không thể xuất cốc. Trường binh điện không có thông chi, có phải hay không là căn bản không biết vấn đề này, chờ đến xảy ra chuyện mới phản ứng được. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại bị rất nhiều thủ cốc đệ tử nghe thấy, Thích Tấn Nguyên bỗng nhiên vô hót một cái. Đúng a? Tử kiếm phần mở, mặc dù không biết là tốt là xấu, nhưng nếu là thực sự có người đánh lấy tính toán, vậy liền nhất định lưu lại thủ đoạn. Đây là muốn Lý Tịch Trần những tiểu tử này tại ngày thứ 7 vào cung thời gian thoát không được kiếm tù cốc sát kiếp. Sát kiếp luân chuyển, đây là muốn ác tâm chúng ta, để chúng ta ai cũng không thể tại ngày thứ 7 xuất cốc. Cao tráng đệ tử bỗng nhiên giận dữ mắng mỏ, đơn giản hôn trướng. Ai làm loại chuyện này, hắn dựa vào cái gì? Chí Đồng nói, chúng ta nguyên bản tại ngày thứ 7 có thể thoát ra trong cốc một ngày, bây giờ tử kiếm phần vừa mở, sát cơ đảo ngược, làm lại từ đầu, chúng ta vừa thoát không được kiếm tù cốc. Xem ra thật đúng là cốc chủ cái kia đối đầu. Ý không ở trong lời, hắn không dám thật dẫn động sát cơ, nhưng chỉ cần để cho ta kiếm tù cốc bên trong không người có thể vào cung là xong. Gia hỏa này tất nhiên có mưu đồ, mà lại trong đó hơn phân nửa còn có lần trước một ngụm ác khí khó bình. Hiến vị ương vô Lý Tịch Trần bả vai, hảo tiểu tử, ngươi như thế một câu nói toạc ra thiên cơ, khó trách Lý Nguyên Tâm đối ngươi nhìn với con mắt khác, quả thật có chút tài năng. Lý Tịch Trần xấu hổ, hắn bất quá là thuận miệng nhắc lên. Chỉ là nhẹ giọng suy đoán, không muốn bị đám này đệ tử suy luận ra nhiều như vậy kế hoạch, cũng không biết là thật giúp bọn hắn vẫn là bọn hắn chính mình đoán mò ra tình huống. Nghĩ đến đây, Lý Tịch Trần không khỏi cười khổ, xem ra chính mình con đường tu hành thật đúng là biến đổi bất ngờ, lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền muốn cuốn vào tranh đấu vòng xoáy bên trong. Lại nói Yến Vị Ương ngày đó cùng đám người thương định, liền ăn vào chuyển kiếp đan, khởi hành đi tới Trấn Nhạc Cung bên trong, nguyên bản Lý Tịch Trần cảm thấy hắn còn muốn một thời gian. Lại không nghĩ rằng Yến Vị Ương vẹn vẹn đã qua hơn nửa ngày quang cảnh liền trở về, sắc mặt tâm trầm, trên trán cất giấu sắc mặt giận dữ. Lý tiểu tử đoán quả nhiên không sai, chính là lao ra hỏa kia tự động quyền hạn, từ trưởng binh điện lưu trưởng lão nơi đó sáo tới bách binh ấn, tư mở tử kiếm phần. Lúc này tử kiếm phần đã mở, không có cách nào, nhất định phải đợi đến chân truyền tấn thăng kết thúc, tử kiếm phần bên trong tam trọc khí tiêu hết mới có thể lần nữa đóng lại, trưởng môn chân nhân rơi vào đường cùng mới làm quyết định này. Để cho chân truyền tấn thăng cùng đệ tử mới nhập môn cùng nhau bắt đầu, đồng thời đối ngoại danh xưng là Dương Ta Trấn Nhạc Cung tiên nhân phong thái. Ta đã thỉnh lệnh, sau 7 ngày sẽ có luyện khí hóa thần trưởng lao đến đây là cốc chủ hộ pháp, giúp kiếm tù cốc trấn áp sát kiếp biến cố. Cao Tráng đứng dậy, vỗ tay cả giận nói, khá lắm lao cẩu, Chí Đồng đoán không tệ, quả thật là hắn. Yến Vị Ương nói, chính là, hắn bởi vì lần trước đấu pháp bại bởi cốc chủ, về sau vừa tối bên trong sử xuất đủ loại bỉ ổi thủ đoạn. Thậm chí cha ra tư tàng có thiên đoán cấp nhân tiên ma bình, vì vậy lần trước bị giam vào huyền mệnh nhai sám hối, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Ngũ Phong Ba lắc đầu, gia hỏa này sớm muộn rơi vào ma đạo. Dứt khoát xong hết mọi chuyện, giết xong việc. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Chí Đồng vô hắn, chớ có hành động theo cảm tính, coi như phải giết, đó cũng là trưởng môn chân nhân sự tình, cùng chúng ta có gì liên quan. Nói như vậy cơn giận này cứ tính như vậy. Hắn khó chịu, ta còn khó chịu đâu. Ngũ Phong Ba phẫn nộ, vung tay háo bảo, trong lỗ mũi hừ hừ. Lý Tịch Trần thầm nói kiếm tù cốc nội đệ tử quanh năm nhiễm trọc khí, mặc dù tu hành hợp khí chi đạo, sẽ không rơi dụng, nhưng cùng tam trọc chi khí quanh năm nhiễm, ngày bình thường khó tránh khỏi mang lên ba phần nóng nảy ý, gặp chuyện có khi hành động theo cảm tính, không giống huyền môn thanh tu người. Khó trách Trấn Nhạc Cung bên trong đệ tử ít có đến kiếm tù cốc, đến một lần trong đó đệ tử không tốt ở chung, thứ hai không đến nhân tiên đến tận đây, sẽ có bị sát kiếp nhiễm nguy hiểm. Một khi nhập kiếp, vậy cũng chỉ có tu hành kiếm tù cốc chi đạo, trước đó tất cả tu hành phương pháp một mực nước chảy về biển đông. Rất nhiều đệ tử thương thảo không có kết quả, thật sự là một ngụm ác khí khó mà phản tiêu. Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, mở miệng nói, chư vị sư huynh, mọi người trước lánh tính một chút, các ngươi hiện tại trong lồng ngực một khẩu lửa giận bất diệt, tất nhiên dẫn động tam trọc khí sôi trào, kể từ đó kiếp nạn sâu nặng, chẳng phải là làm thỏa mãn hắn nguyện vọng sao. Lý Tịch Trần thân ở ngoài cuộc, một câu điểm tỉnh người trong ngộng. Năm vị thủ cốc đệ tử lập tức tỉnh ngộ, vội vàng điều tức lục dục chi hỏa, vận chuyển luyện khí pháp môn, đợi cho nửa nén hương đi qua, năm người nhìn xem Lý Tịch Trần trong mắt đều có một tia kinh ngạc. Hảo tiểu tử, đa tạ ngươi. Cao Tráng đối với Lý Tịch Trần nói lời cảm tạ, mấy người còn lại cũng là đối Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay, nói bên trong cảm ơn, lại là chân tâm thật ý. Mục Tâm Nhạn nhìn thấy một màn này, đối Lý Tịch Trần nói, à, đây chính là khó gặp, nhiều như vậy luyện tinh hóa khí, tam hỏa, trúc cơ, ngọc dịch cảnh giới sư huynh thế mà đối ngươi hành lễ, thật sự là khó gặp. Giọng nói của nàng hơi có ý nhạo báng, Lý Tịch Trần quay đầu nhìn lại, gặp nàng khỏe miệng hơi hơi cấu lên, không khỏi ra vẻ kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi cũng sẽ dạng này cười, ta cho là ngươi ngoại trừ cười lạnh bên ngoài liền sẽ không như vậy cười. Mục Tâm Nhạn lập tức khẽ giật mình, sờ lên chính mình gương mặt, chật trầm mặt xuống. Mà từ Khâu Hạc xa xa nhìn Lý Tịch Trần, nhìn thấy rất nhiều đệ tử đối với hắn hành lễ, trong lòng là vừa sợ vừa kỳ, đồng thời còn có một tia ghen ghét chi ý ở trong đó. Hắn thầm nghĩ, nếu không phải Lý Nguyên Tâm đánh 10 cái văn triện ở trong đầu hắn, hắn lại thế nào khả năng biết rõ nhiều chuyện như vậy, hắn vừa chỗ nào có thể minh bạch Chấn Nhạc Cung bên trong đạo đạo. Nếu là không có hắn, cái kia tiếp nhận văn triện chẳng phải là ta rồi. Từ Khâu Hạc suy nghĩ miên man, bỗng nhiên tung ra một cái ý nghĩ, muốn đem Lý Tịch Trần giết chết. Ý nghĩ này vừa lên trong lòng hắn lập tức nhảy một cái, vội vàng đè xuống, trên trán hiện ra mồ hôi lạnh. Nhưng cái này tưởng niệm cùng một chỗ, lại là thế nào cũng vung đi không được. Phải biết huyền môn nghiêm cấm đệ tử tàn sát lẫn nhau, nếu như là phát hiện, lập trảm không tha, có hồn phách, trực tiếp đánh cho hồn phi phách tán, có thần hồn, phong vào phong thần bảng bên trong, trở thành hộ sơn trận linh một trong, xóa đi suy nghĩ, chỉ để lại một chút chân linh để ngươi chuyển thế, đời sau coi như nhớ lại trí nhớ kiếp trước. Cũng phải không trở về lúc trước pháp lực, nhân quả đều tiêu. Mà ma môn thì là giết nhiều tranh nhiều, đây chính là tu hành tam trọc chi khí hậu quả, sát khí, tử khí che đậy chân linh, tạo thành tính cách đại biến, hiện lộ ra sinh linh hung tàn một mặt. Thanh trọc vốn là ý này, thiện ác đối lập, như là thái cực đồ, tương sinh tương khắc, âm dương cộng tế. Thích Tấn Nguyên ngẩng đầu lên, nghe thấy Mục Tầm Nhạn cùng Lý Tịch Trần đối thoại, không khỏi chen miệng nói, không phải khó gặp, mà là bản này chính là hắn nên thụ. Bởi vì cái gọi là người thành đạt vi sư, Lý tiểu tử một lời đem chúng ta điểm tỉnh, phải biết kiếm tù cốc bên trong tam trọc khí tràn đầy, chúng ta hơi không cẩn thận liền sẽ bị sát kiếp nhập thể, tẩu hỏa nhập ma. Hắn cái này một lời lại là gián tiếp đã cứu chúng ta 5 người tính mệnh, chớ nói hắn là cái chưa bỏ đi kiếm nô đệ tử, cho dù hắn là cái phàm nhân, cũng làm nổi cái này một tạ ơn. Chương 9, nhất ẩm nhất trác, Chấn Nhạc Tiên Cung. Thích Tấn Nguyên nói nghiêm túc, còn lại 4 người cũng là gật đầu. Như thế khiến cho Lý Tịch Trần ngược lại là có chút xấu hổ, vội vàng hướng mấy tên đệ tử nói, ta bất quá thuận miệng nói, chỉ là xem chư vị sư huynh thần sắc không đúng mới ra này một lời, thực sự đến không được thích sư huynh nâng đỡ. Một lần là trùng hợp, khó nói hai lần cũng là trùng hợp. Yến Vị Ương cười cười, trong mắt hơi hơi nhất chuyển, vỗ vô Lý Tịch Trần bả vai, ta nói tiểu tử, ngươi cái này sức quan sát không tệ, đi lôi pháp nhất mạch có thể đáng tiếc, chỗ nào đều là có chút lớn thô kệch, gặp được địch nhân không để ý tới mọi việc. Một mực một tay háo thanh tiêu thần lôi ném ra đi, dù sao nổ không chết cũng có thể đem đối phương nổ tàn phế, ngươi đến đó như cừu non vào hổ vòng, không hợp nhau. Không bằng lưu lại, đi theo sư huynh ta lan lộn. Yến Vị Ương kiêu ngạo nói, Lý tiểu tử ta cho ngươi biết, ngươi yến sư huynh ta thế nhưng là kết đan phía dưới đệ nhất nhân. Dự bị, tay này bên trong vẫn còn có chút bản sự. Đừng nhìn Lý Nguyên Tâm trong tay nắm lấy âm dương thủy vân phiến, kia là nhân tiên trí bảo, ngươi là mong muốn mà không thể thành. Trừ phi ngươi bị cái nào đó tư lịch cực cao trưởng bối coi trọng. Tựa như Lý Nguyên Tâm sư huynh sư phụ, Tào Vinh Hoa, thủ chính thượng nhân, đây chính là sắp tấn thăng báo nguyên cường đại tiên nhân, luyện khí hóa thần sắp đi đến viên mãn. Ngươi xem ngươi một không pháp bảo, hai không có theo hầu, còn không bằng. Yến Vị Ương hướng dẫn từng bước, Lý Tịch Trần xem cổ quái, không thể làm gì khác hơn nói, sư huynh, ta đã đáp ứng Lý Nguyên Tâm sư huynh vào lôi pháp nhất mạch, cái kia Thái Hoa thanh tiêu lượng nghi linh hư chân giải ta cũng luyện nhập môn tiên trường. Như thế đã định ra đi ở, ta nếu như là lúc này đổi ý, chẳng phải là bội bạc. Đại trượng phu nói là làm, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, nhất ngôn cửu đỉnh. Lý Tịch Trần hiên ngang lẫm liệt, nghiễm nhiên một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, Yến Vị Ương lại là cứng lại, sau đó có chút nghĩ linh tinh, lôi pháp nhất mạch mà thôi. Sư huynh, chớ ở sau lưng nói huyên thuyền, ngươi sao không đi lôi cung ở trước mặt quát hỏi. Ngũ Phong Ba cười ra tiếng, Yến Vị Ương mặt mo đỏ ửng. Tựa hồ nhớ tới đã từng một ít không thoải mái sự tình, vội vàng nói, đi đi đi, một bên bận rộn đi, thế nào chỗ nào đều có ngươi sự tình, chỉ toàn mù xen vào. Trải qua lần này sự tình, không ngờ tới 5 vị thủ cốc đệ tử đều đối Lý Tịch Trần có chút hảo cảm, chính là đùa giỡn một chút cũng là có thể, hành động như vậy để cho còn lại kiếm nô xem giảm lớn con mắt, nhất là Yến Vị Ương, xưa nay lấy tâm ngoan thủ lạt nghe tiếng, không nghĩ tới lại là như thế nhảy thoát một tính tình. Lý Tịch Trần lòng có cảm giác, trông thấy năm tên đệ tử thái độ, rõ ràng là đã đem mình làm cùng bọn hắn đồng dạng chấn nhạc đệ tử, trong mắt bọn hắn, mình đã không phải kiếm nô chi thân, trở thành lôi pháp nhất mạch đệ tử dĩ nhiên là ván đã đóng thuyền sự tình. Nếu không phải Lý Nguyên Tâm, chỉ sợ lần này vào cùng, không có khả năng có ta danh lạch. Lý Tịch Trần trong lòng tưởng niệm, mặc dù không biết Lý Nguyên Tâm vì sao đối với mình lau mắt mà nhìn, nhưng tốt xấu là một phần thiên đại nhân tình, chính mình tất nhiên phải nhận hạ cái này tiên gia nhân quả, ngày sau giúp đỡ lẫn nhau. Lý Tịch Trần không biết là, lúc trước Lý Nguyên Tâm sở dĩ đột nhiên đối với hắn lau mắt mà nhìn, trong đó một nguyên nhân trọng yếu chính là Lý Nguyên Tâm tính ra Lý Tịch Trần cùng Chấn Nhạc cùng có một tia nói không rõ đạo bất minh nguồn gốc, mà lại thiên cơ thế mà bị che đậy, tính không ra Lý Tịch Trần lai lịch. Sau đó vừa minh ngộ cái kia tia nguồn gốc tựa hồ một loại nào đó nhân quả, nếu như là đặt vào mặc kệ, ngày sau lại có kiếp nạn. Nhất ẩm nhất chắc tự có thiên định, nếu như là ngày đó Lý Tịch Trần không lên Hoa Sơn đỉnh, không vào Chấn Nhạc cung cổ quán, không nhìn cái kia thanh tịnh đạo kinh, cũng sẽ không đi vào cái này Chấn Nhạc cung. Vì vậy nhân quả dây dưa khó mà sáng tỏ, Lý Nguyên Tâm lại gặp Lý Tịch Trần thiên tư thực sự bất phàm, vì vậy đem hắn chỉ định là tiếp dẫn từng cặp. Dưới cơ duyên xảo hợp, thúc đẩy bây giờ thế cục. 7 ngày thời gian trôi qua, chính là kiếm tù cốc bên trong rất nhiều kiếm nô xuất cốc chi nhật. Chấn Nhạc cung đệ tử mở thu, nhưng lập tức tử kiếm phần mở, kiếm tù cốc nội sát cơ vận hành, khiến 5 tên đệ tử thoát không được thân. Rơi vào đường cùng, chỉ có đối Lý Cửu Ca các loại 18 tên kiếm nô đệ tử cẩn thận dặn dò, đồng thời một người tặng cùng một kiện pháp bảo, liên đối một thành tinh cương cấp pháp binh hộ thân, thừa dịp giờ dậu đã qua, sát kiếp trừ khử thời gian, 5 tên đệ tử liên thủ tác pháp. Hóa ra chân khí thần vân đem 18 người sát khí tẩy đi. Thích Tấn Nguyên lắc đầu, đối đám người dặn dò sau đó, lại đối Lý Tịch Trần nói, nguyên bản lần này các ngươi đi nên là do ta hộ tống, nhưng lúc này chúng ta bị tính kế, ra không được gốc, cái kia chuyển kiếp đan còn có 3 viên, ngươi cùng Mục Tầm Nhạn một người một khỏa, cầm đi thôi, ngày sau nếu là bị người tính toán, nói không chừng có thể cử đi tác dụng. Lý Tịch Trần nhận lấy cái kia 2 viên chuyển kiếp đan, chợt giữ chặt ngu ngơ Mục Tầm Nhạn. Hai người đi đến Thích Tấn Nguyên cùng Yến Vị Ương trước người, cùng kính thi lễ một cái. Nguyên lai là đan này mượn từ Thích Tấn Nguyên tay giao cho Lý Tịch Trần, nhưng cái này chuyển kiếp đan lại là Yến Vị Ương luyện chế, nếu như là trước tạ ơn Thích Tấn Nguyên, thì lại đem Yến Vị Ương đặt ở phía sau hắn, nhưng nếu như trước bái Yến Vị Ương, vừa bằng không xem Thích Tấn Nguyên. Vì vậy Lý Tịch Trần giữ chặt Mục Tâm Nhạn, dù sao một người một khỏa, như vậy hai người bái hai người, cũng là vừa vặn, không rơi bất kỳ người nào mặt mũi. Nhìn thấy Lý Tịch Trần làm như thế phái, Thích Tấn Nguyên kịp phản ứng, lập tức lắc đầu bật cười, tiểu tử ngươi, coi là thật muốn chu toàn. Yến Vị Ương hừ hừ lấy, sư huynh ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Ngươi đây cũng quá xem thường ta. Lý Tịch Trần nói, hai vị sư huynh tặng đan, Tích Trần định không dám quên, ngày sau như còn có thể quay về kiếm tu cốc, ổn thỏa đến đây thăm hỏi sư huynh, bất quá chỉ sợ khi đó, các sư huynh sớm đã tu thành nhân tiên, thoát cốc đi. Vậy liền mượn ngươi cắt luôn. Thích Tấn Nguyên cười cười, trong tay phất trần run lên, còn lại 4 tên đệ tử đồng thời tác pháp, để cho 18 người dưới chân dâng lên vân vụ, đồng thời dặn dò Từ Khâu Hạc, để cho hắn thao túng đám mây hạ xuống. Từ Khâu Hạc trong lòng tức giận, lúc này nghe phân phó, cũng chỉ có thể làm theo, nhưng trong lòng có một cỗ ác niệm dâng lên, thầm nói ta giá vân sương ngủ, cái kia tại vào cung thời điểm, cố ý triệt hồi đám mây, đến lúc đó nói là Lý Tịch Trần khí tức hỗn loạn khiến đám người rơi xuống đất, vừa vặn để cho hắn tại rất nhiều đệ tử mới trước mặt mất mặt mũi. Thế là hắn đáp ứng, Thích Tấn Nguyên như có như không liếc qua Từ Khâu Hạc, xem cái sau giật mình trong lòng, tựa hồ chính mình não hải ý nghĩ bị nhìn xuyên, cô này cảm giác để cho Từ Khâu Hạc không khỏi càng thêm nổi nóng. Thích Tấn Nguyên rõ ràng là muốn cảnh cáo ta, chỉ sợ vừa mới ta nếu như là một chút nhíu mày, lộ ra nửa điểm bất mãn tư thái, hắn liền muốn thi điểm pháp thuật, để cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Hừ, nói tới nói lui, nếu không phải vì cam đoan Lý Tịch Trần tiểu tử này an nguy, làm gì như thế để phòng ta? Các ngươi muốn bảo vệ hắn, ta lại phải rơi xuống hắn mặt mũi. Để cho hắn tại một đám lao tiên trước mặt, mất đi mặt mũi. Đám mây dâng lên, tự mang đám người đi tới Chấn Nhạc cung, bất quá nhiều lúc, phía trước xuất hiện một ngọn núi, tại cái kia giữa sườn núi, có một mặt to lớn đền thờ ngồi xuống, chính giữa có Chấn Nhạc hai chữ khắc ấn, uy phong lẫm liệt. Phía dưới là thông thiên thềm đá, lúc này có thể gặp đến vô số thiếu niên từ cái kia thềm đá hướng lên trên leo lên, không ít người đã mệt mỏi thở hổn hển. Đền thờ tiếp theo tên bạch bào đệ tử đứng thẳng, sắc mặt như trắng non tiểu sinh, nhưng lại ăn nói có ý tứ, cho người ta một loại cực kỳ quái dị tương phản cảm giác. Hán tâm có cảm giác, ngẩng đầu quan sát, đang nhìn thấy một đóa mây trắng từ phương xa bay tới, nhận ra kia là đằng vân giá vũ chi thuật, đồng thời gặp một tia sát khí tại đám mây ở giữa không ngừng lưu chuyển, con mắt hơi đổi, thầm nói chẳng lẽ kiếm tù cốc đệ tử tới đây. Thông thiên thềm đá phía dưới, cuối cùng có người đạp vào cấp bậc cuối cùng, hắn ngẩng đầu, thấy rõ trước mắt đứng thẳng tiên nhân, lập tức lộ ra nụ cười. Hắn là cái thứ nhất đến trên bậc thang, tiên nhân khẳng định sẽ đối với hắn coi trọng mấy phần. Thiếu niên thở hổn hển đứng dậy, nguyên bản đầy cõi lòng mừng rỡ muốn có được tiên nhân khen ngợi, kết quả đã thấy vị kia tiên nhân cũng không thèm nhìn hắn, chỉ là thẳng hướng bên trái bên vách núi đi đến. Hắn đang kỳ quái, mạnh mẽ ngẩng đầu, đã thấy một đóa mây trắng ngự phong mà đến, phía trên đứng vững 18 tên thần thái khác nhau người. Những cái kia cũng là tiên nhân. Thiếu niên trông thấy những người kia giá vân đằng sương mù, mặc dù quần áo cũ nát, nhưng lại tự có một cỗ tiên gia phong phạm. Đang nghĩ ngợi không biết đây cũng là chỗ nào tiên nhân, chợt hắn nghe thấy, vị kia tiếp dẫn tiên nhân chợt lên tiếng, thế nhưng là kiếm tù cốc tân nhập đệ tử. Kiếm tù cốc tân nhập đệ tử. Bọn hắn cũng là đệ tử. Không phải tiên nhân. Thiếu niên chợt ngơ ngẩn, sau đó có một cấu ngọn lửa vô danh từ trong lồng ngực thoát ra, cơ hồ phải nổ tung. Bọn hắn không phải tiên nhân, bọn hắn cũng giống như mình, đều là đệ tử mới. Cái kia dựa vào cái gì bọn hắn có thể thuận gió đỡ mây mà đến, chính mình liền muốn bỏ cái này 3000 thông thiên thềm đá. Thiếu niên song quyền nắm chặt, trong lòng có một cỗ bất bình chi ý đang nổi lên. Cái này không công bằng. Nguyên lai tiên môn cũng không công bằng. Ngũ Phong tử không có chú ý cái này đệ tử mới, ánh mắt của hắn nhìn xem cái kia đám mây, phía trên có sát cơ lượn lờ, mặc dù chỉ là nhàn nhạt một tia, nhưng cũng đủ làm cho hắn cảnh giác. Kiếm tù cốc không phải nơi khác, nơi đó quanh năm nhiễm tam trọc chi khí, vì vậy đại bộ phận đệ tử cũng sẽ không tiến nhập kiếm tù cốc bên trong. Từ Khâu Hạc ghìm xuống đám mây, ánh mắt hơi hơi lườm Lý Tịch Trần một chút, chậm triệt hồi đám mây, sau đó thay đổi một bộ kinh hoàng thần sắc. Cái kia đám mây từ Lý Tịch Trần dưới chân bắt đầu tán đi, hướng chung quanh quyết tán, đồng thời lộ ra ba động tư thái, phanh một tiếng, đám mây vỡ nát, 18 tên đệ tử kinh hoàng, từ phía trên mà rơi. Lý Tịch Trần trong lòng kinh hãi, ánh mắt đống nhiên nhìn về phía Từ Khâu Hạc, đã thấy đến cái sau cũng là một bộ kinh hoàng thần thái. Không phải hắn. Kia là. Lý Tịch Trần trong lòng kinh dị, mắt thấy liền muốn rơi xuống mặt đất, Lý Tịch Trần trong lòng nhét lên pháp quyết. Thái Hoa Thanh Tiêu Lượng Nghi Linh Hư chân giải bên trong liền có giá vân chi pháp, lập tức lòng bàn chân dâng lên vân vụ, liên đối xung quanh 17 người cùng nhau nâng lên. Ngũ Phong tử nhìn thấy cái kia 18 người rơi xuống đám mây, đầu tiên là giật mình, vừa muốn khởi vân thăng vụ, đột ngột nhìn thấy trong lúc này 15 tuổi thiếu niên dưới chân dâng lên vân vụ, trong đó có từng tia thanh sắc lôi quang tràn ngập, hiển nhiên là lôi pháp nhất mạch chiêu số. Mây xanh nâng lên đông đảo kiếm tù đệ tử, Lý Tịch Trần ghìm xuống đám mây, hơi hơi thở dốc, trong mi tâm Huyền môn diệu pháp thanh quang hiển hiện, đem hắn hao tổn khí tức khôi phục. Thanh tiêu lôi vân. Ngũ Phong tử thấy rõ ràng, đợi cho đệ tử kia rơi xuống đất, hắn mới phản ứng được, trong mắt hơi có kinh dị. Cái kia thanh tiêu lôi vân chính là mặc dù là nhập môn đạo pháp, nhưng ít ra cũng muốn mở tiên cốt sau đó mới có thể thi triển đi ra, trước mắt tiểu tử này bất quá là thoát thai cảnh giới, thế mà có thể sử dụng thanh tiêu lôi vân chi thuật. Trong đầu có ký ức nhớ tới, mấy ngày trước đây tựa hồ Lý Nguyên Tâm sư huynh từng tới đây báo cho. Nếu có một cái tu hành thành tiêu lôi pháp kiếm tù đệ tử đến 3000 thông thiên bậc thang bên trên, liền muốn thứ nhất thời gian thông chi hắn. Nói như vậy, kẻ này thanh tiêu lôi vân chi thuật là Lý Nguyên Tâm sư huynh giáo thụ. 18 người rơi xuống đất, Lý Tịch Trần thở dốc, cảm thụ được thể nội khí tức trôi qua, hình như có sở ngộ. Đây là lần thứ nhất sử dụng thanh tiêu lôi vân, còn rất không thành thạo, mà lại tiêu hao quá lớn, thể nội góp nhặt thanh khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Lý Tịch Trần. Từ Khâu Hạc chợt lên tiếng. Trong mắt của hắn hiện lên một tia xấu hổ, thầm nói ra hỏa này thế mà tu thành giá vân chi thuật, cái này vốn nên cũng là chính mình trước học được đồ vật, liên đối cái kia Thái Hoa Thanh Tiêu Lượng Nghi Linh Hư chân giải cũng vốn là chính mình cơ duyên. Lần này lại là để cho hắn ra cái danh tiếng. Tiểu tử này hiện tại có thành tựu này, toàn bởi vì hắn đoạt chính mình nhân quả. Nếu như là ngày đầu tiên vào cốc thời gian giết chết hắn thuận tiện, cũng như thế chính mình cũng ra không được kiếm tù cốc. Từ Khâu Hạc trong lòng xoắn xuýt, ánh mắt phẫn nộ. Mà hậu tâm sinh một kế, liền dẫn chân khí chấn thương chính mình tâm mạch, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chỉ vào Lý Tịch Trần nói, ngươi, trước đó ta giá vân hạ xuống, vì sao cái kia đám mây từ chân ngươi hạ tán đi? Có phải hay không là ngươi tại đám mây phía trên tu luyện dẫn đến chính mình khí tức bất ổn? Ngươi, thật sự là hoàn toàn mặc kệ chúng ta an nguy. Đều là thoát thai cảnh tiểu tử, dù cho nhục thân cường hãn, nhưng vừa vặn cái kia độ cao, nếu như là rơi trên mặt đất, mặc dù không đến chết vong, nhưng vẫn sẽ bản thân bị trọng thương. Lý Tịch Trần bị hắn chất vấn sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, ý thức được Từ Khâu Hạc là tại nhắm vào mình. như vậy vừa mới đám mây tản ra nên là hắn sở tác sở vi. Đầu mâu trực chỉ chính mình, Từ Khâu Hạc không khỏi quá vội vàng. Theo lý tịch trần, này giống như không đánh đã khai. Từ Khâu Hạc giả cả giận nói, từ ngươi vừa rồi giá vân chi pháp liền có thể nhìn ra một hai, chúng ta đều là thoát thai cảnh giới tiểu bối, làm sao có thể tập được giá vân chi pháp. Tất nhiên là ngươi cố ở trên đám mây mô phỏng theo tu hành, lúc này mới dẫn đến cái kia đám mây từ chân ngươi hạ tán đi. Hắn nói có lý có cứ, 17 đệ tử bên trong, ngoại trừ Mục Tầm Nhạn, còn lại bộ phận nhìn về phía Lý Tịch Trần ánh mắt đều có chút hoài nghi, nhưng trở ngại cảnh giới tu hành cùng thân phận bối cảnh, không có người nào nói nhiều ngôn ngữ. Lý Tịch Trần là Lý Nguyên Tâm khâm điểm tu hành từng cặp, chỉ bằng điểm này, hắn dù cho làm ra thất thường gì sự tình cũng sẽ không phải chịu quá lớn trách phạt. Từ Khâu Hạc trong lòng âm thầm nụ cười quỷ quyệt, trận này nếu như là thành công rơi xuống hắn mặt mũi, liên đối lấy Lý Nguyên Tâm cũng muốn bị liên lụy, không tránh khỏi bị còn lại cùng thế hệ đệ tử chỉ trỏ, nói hắn thức người không quen. Ngươi đoạt ta cơ duyên, ta trả thù chẳng mấy chốc sẽ trả lại cho ngươi. Trong lòng của hắn thầm hận, liên đối lúc trước Lý Nguyên Tâm cũng là cùng nhau hận lên, còn có Thích Tấn Nguyên, nếu như là lúc trước hắn không nói trung phẩm tức thiết chặt đức thượng phẩm tức thiết sự tình, Lý Nguyên Tâm cũng sẽ không chứng thực. Như vậy sau cùng duy nhất có thể đúc ra thượng phẩm chính tức thiết liền có thể vào Lý Nguyên Tâm pháp nhãn, đến hắn truyền thụ thần công tiên pháp, trở thành lôi pháp nhất mạch duy nhất khâm điểm đệ tử. Lý Tịch Trần nhìn thấy đệ tử còn lại xem chính mình ánh mắt đều có chút trốn tránh, trong lòng sáng tỏ, lại nhìn Từ Khâu Hạc lúc, trong hai con ngươi có chút lạnh lẽo. Mình cùng đối phương tránh không được làm qua một trận, nhưng loại thủ đoạn này thực sự không tính là quang minh chính đại. Đáng tiếc, hắn tính toán cũng là thất bại. Mục Tâm Nhạn đi đến Lý Tịch Trần bên người, thấp giọng nói, trước ngươi dùng không phải là lôi pháp nhất mạch thành tiêu lôi vân. Vâng, đó cũng không phải phổ thông giá vân chi thuật, vừa mới đám mây tán đi, tất nhiên là Từ Khâu Hạc muốn rơi ta mặt mũi, kể từ đó, Lý Nguyên Tâm sư huynh cũng muốn thụ ta liên lụy, tránh không được đến chút ít lời đàm tiếu. Mục Tâm Nhạn đôi mi thanh tú cao lại, hắn cho tới nay đều là quá mức tự ngạo, lần trước sự tình xem ra hắn nhận định là ngươi đoạt hắn cơ duyên, hiện tại trả thù tâm cực nặng, nếu như là không thể ngăn chặn hắn một đầu. Lý Cửu Ca thấp giọng nói, yên tâm, hắn tính toán đánh nhầm. Ta sử dụng thanh tiêu lôi vân, rất nhiều đệ tử kiếm tù không nhận ra, Từ Khâu Hạc cũng không nhận ra, khó nói vị này tiếp dẫn sư huynh cũng không nhận ra sao. Từ Khâu Hạc vừa mới nói ta là tại đám mây lĩnh hội giá vân chi pháp cho nên mới để cho đám mây tán đi, cũng ta sớm đã từ Thái Hoa thanh tiêu lưỡng nghi linh hư chân giải bên trong tu được thanh tiêu lôi vân, chỉ là pháp lực không đủ, chưa hề dám ngông cuồng thôi động mà thôi. Thích sư huynh đưa chúng ta tới đám mây chính là kiếm tù cốc độc hữu kiếp vân. Cùng thành tiêu lôi vân không hợp nhau, ta lại thế nào khả năng ở phía trên lĩnh hội vân pháp. Lý Tịch Trần lắc đầu, hắn không biết chuyện này, lại là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hảo tiểu tử, tính toán không tệ. Một đạo thiên âm đột nhiên tại Lý Tịch Trần trong đầu vang lên, Lý Tịch Trần đầu tiên là giật mình, nhớ tới đây là tiên gia độc hữu truyền âm nhập mật chi pháp, lập tức đối Ngũ Phong tử hành lễ, trong miệng xưng đạo sư huynh thứ tội. Từ Khâu Hạc nhìn không ra Ngũ Phong tử truyền âm pháp, gặp Lý Tịch Trần đối Ngũ Phong tử hành lễ, miệng nói thứ tội, tự nhiên cho là hắn là thừa nhận trước đó chính mình chỉ chứng hắn mà nói, lập tức giận chào nói, một tiếng thứ tội thì coi như xong sao. Sư huynh, đệ tử cả gan, xin ngài cho chúng ta 17 người làm chủ. Chương 10, đòn đánh, gánh nước, qua quế. Từ Khâu Hạc tiếng nói vang lên, còn lại rất nhiều kiếm tù đệ tử đều là một bộ kinh hoàng bộ dáng, Lý Tịch Trần là Lý Nguyên Tâm khâm điểm tiếp dẫn từng cặp, lúc này để cho Ngũ Phong tử làm chủ. Đó chính là chẳng khác nào đem chính mình đẩy lên Lý Tịch Trần mặt đối lập đi. Không nói trước nhóm người mình tư chất thế nào, có thể vào cái nào mạch, người sau thế nhưng là trực tiếp chính là nội môn đệ tử, cái này nếu là muốn chỉnh chính mình những người này, vậy nhưng quá dễ dàng. Thế là có người lui ra phía sau, ý là cùng Từ Khâu Hạc phân rõ giới hạn. Hắn nghĩ đến vấn đề này vốn cũng không có cái gì lớn, đám mây mặc dù tán, nhưng Lý Tịch Trần cũng dùng giá vân chi pháp tiếp nhận nhóm người mình, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không còn chưa tính. Ngày đầu tiên nhập môn liền kéo ra những này yêu thiêu thân, tất nhiên là tiếp dẫn đệ tử chô không thích. Mọi người đều mang tâm tư, nhưng vẫn có mấy vị trả thù tâm nặng, cho là việc này nhất định phải đòi một lời giải thích, dù sao đã từng đều là kiếm tù cốc bên trong người, nơi này 17 người nói trắng ra là, từ 70 lão tẩu, dưới đến 15 thiếu niên đều có, kiếm tù cốc hung đồ thuyết pháp cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Tu đạo thời gian chỉ có thiếu niên là tốt nhất, nếu như là qua 20, vậy liền mất tốt đẹp thời đại. Ngày sau thành tựu tất nhiên không cao. Vì vậy tiên môn thu đệ tử mới phần lớn là 18 trở xuống người thiếu niên, ngoại trừ bên ngoài mang về đệ tử niên kỷ khá lớn, còn thừa có thể xuất hiện tiết tuổi đệ tử, cũng chỉ có kiếm tù cốc. Ngũ Phong tử không có nghe Từ Khâu Hạc lời nói, chỉ là đối Lý Tịch Trần truyền âm, vì sao mời ta thứ tội? Ngươi có tội gì? Ta cũng không phải đệ tử chấp pháp. Lý Tịch Trần không kiêu ngạo không tự ti, cấp bậc lễ nghĩa làm đủ, còn chưa nhập môn, hiện tại vẫn là kiếm tù mang tội thân thể, không làm tự mình ước đoán trong môn sư minh, đây là sai lầm. Lời nói rất huyền chuyển, như thế nào ước đoán? Kia là tính toán, chỉ là cái này nếu như là nói ra, liền gây đối phương mặt mũi. Mặc dù tiên gia thanh tu đại bộ phận không so đo những này loẹ loẹt mặt mũi, thế nhưng đại tông môn bên trong, hạ cấp đệ tử ở giữa vẫn là lo liệu lấy nhân gian xử sự tác phong, có chút thiên hỏa khí tức. Ngũ Phong Tử nết miệng lên, thầm nói tiểu tử này ngược lại cũng có chút ý tứ, từ ngữ nắm không tệ. Không dám nói tính toán, cũng không đề cập tới ý nghĩ, hợp bình thường vô vi chi đạo, bất quá là hạ hạ chi đạo. Nhưng nể tình kiếm tù cốc xuất thân, đây cũng là hợp tình lý. Ngũ Phong Tử quay đầu nhìn về phía Từ Khâu Hạc, người sau nguyên bản sắc mặt có một tia trào giận, trong lòng mừng thầm, nhưng nhìn thấy Lý Tịch Trần không đầu không đuôi đối Ngũ Phong Tử xin lỗi, trong lòng lập tức kỳ quái. Lúc này gặp lại Ngũ Phong Tử nhìn về phía mình, Từ Khâu Hạc trong lòng đột nhiên lộn bột một tiếng, nhớ tới từng nghe qua nghe đồn. Tiên gia có một loại truyền âm nhập mật chi pháp, không cần nói chuyện, vẹn vẹn lấy thần niệm giao lưu. Từ Khâu Hạc suy nghĩ minh bạch, lập tức run lên trong lòng, suy tư nói Lý Tịch Trần vừa mới cái kia một xin lỗi nên chính là đối với mình bọn người cố tình gây sự mà cáo, nơi đây là tiếp dẫn thứ, 3000 thông thiên thềm đá, dung không được phạm nhân dương ai. Cho là cái kia đạo nhân đối Lý Tịch Trần dùng truyền âm nhập mật chi thuật, chỉ sợ đã là cảnh cáo một phen. Như vậy chính mình mắt đã đạt tới, cái gọi là cầu được công chính cũng bất quá là khí nói, Từ Khâu Hạc não đại dần dần tỉnh táo, trên người có một tia tam trọc khí trừ khử, lập tức đánh cái giật mình, kịp phản ứng, sắc mặt có chút khó coi. Bị lục dục chi hỏa làm mê muội tâm trí. Hắn muốn đem việc này coi như thôi, nhưng không ngờ tới vốn nên nghiêng về bọn hắn Ngũ Phong Tử lại cổ quái cười, sau đó mở miệng chất vấn, ngươi cũng đã biết cái này Lý gia tiểu tử vừa rồi sử dụng là cái gì thuật pháp. Từ Khâu Hạc vô ý thức trở lại, là giá vân chi pháp. Đánh rắm. Ngũ Phong Tử từ trong hàm răng nhàn nhạt phun ra hai cái chữ thô tục, mắng Từ Khâu Hạc ngơ ngẩn, ngươi cái này ngốc hàng, cho ta nhớ cho kỹ, vừa mới cái kia pháp thuật là lôi pháp nhất mạch thành tiêu lôi vân, chỉ cần tam cốt phía trên đệ tử mới có thể sử dụng phải, chính là từ Thái Hoa thanh tiêu lượng nghi linh hư chân giải bên trong tập luyện, là chính tông nhất huyền môn tiên gia pháp thuật, Thích Tấn Nguyên kiếm tù cốc kiếp vân cùng cái này thành tiêu lôi vân khí tức không hợp nhau. Nhiễm một tia tam trọc chi khí, chỉ là vì gánh chịu các ngươi tới tiếp dẫn địa mà thôi. Thanh trọc nhị khí đều không phân rõ, cũng coi như kiếm tù cốc đệ tử. Câu chuyện dừng lại, Ngũ Phong Tử hừ lạnh một tiếng, lúc này Từ Khâu Hạc lại là minh bạch cái trước ý tứ. Cái kia thanh tiêu lôi vân là chính thống tiên pháp, cùng kiếm tù kiếp vân khí tức trái ngược, Lý Tịch Trần chỉ là sử xuất thanh tiêu lôi vân liền đã tiêu hao khá lớn, lúc ấy đứng tại kiếm tù kiếp vân bên trên lại thế nào khả năng điều động thanh khí. Việc này hắn sớm đã nhìn thấu, hiện tại không nói ra, chỉ là cho ngươi lưu cái mặt mũi. Từ Khâu Hạc lại nhìn chung quanh, những cái kia mới cũ đệ tử ánh mắt có chỗ biến hóa, cùng vừa rồi khác nhau rất lớn, ngược lại là nhìn xem chính mình thần sắc có chút không thích hợp. Đáng chết. Từ Khâu Hạc lúc này trong lòng cực kỳ hối hận, lục dục chi hỏa thế mà chui lên đầu lâu, tam trọc chi khí quả thật không phải dễ sống chung, lần này liền đúc thành sai lầm lớn. Chính mình quá mức nóng lòng biểu hiện, lại là rơi xuống tầm thường, nghĩ đến trước đó Lý Tịch Trần không nói lời nào, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, chính là bởi vì hắn chờ đợi xem chính mình trò cười đâu. Ngũ Phong Tử không tiếp tục để ý bọn hắn, không biết từ chỗ nào lấy ra một khối mộc triện, trong tay bóp nát, sau đó hắn đi đến đền thờ dưới, lúc này tính cả ban sơ đăng đỉnh thiếu niên, đã ô ương ương đứng không ít người. Đây đều là nhân gian mộ danh mà đến đệ tử, đại đa số đều là Thái An Châu phàm nhân, dù sao một châu quá rộng, còn lại Đại Châu muốn người tới bái sơn, đầu tiên muốn đi qua hoành tại Bắc Phương rít gạo phiên cổn lưu sa trạch. Tây phương quanh năm tuyết lớn mênh mông ô mãng sơn, qua nơi này hai nơi mới có thể bước vào Thái An Châu giới vực. Hai đạo lệch trời cách trở, không chỉ là phàm nhân khó mà tùy tiện vượt qua, người tu hành càng là không dám tự tiện xông vào. Nguyên do chính là bởi vì cái này hai nơi là ngoại đạo thần linh quản lý, cùng Chấn Nhạc cung ước hẹn, giúp đỡ chấn áp Thái An biên giới. Nếu có cường đại tu sĩ bước qua hai nơi, hai tôn thần linh lập tức liền sẽ thức tỉnh, xuất thủ tóm vi phạm người. Mà tu vi thấp đệ tử cùng phàm nhân thì lại có thể bình yên vô sự vượt qua, điều kiện tiên quyết là có thể dựa vào chính mình qua cái kia 3 vạn dặm lưu xa đầm lầy cùng 4000 trượng ô mãng thiên sơn. Ngũ Phong Tử đem những người phàm tục kia đệ tử đưa vào đền thờ về sau, các thiếu niên ô ương ương một mảnh, đứng tại một chỗ, trong lòng kích động mà có chút hiếu kỳ đánh giá tiếp dẫn địa, dù cho chung quanh chỉ có núi đá. Dưới chân núi các thiếu niên triều khí phồn thịnh, đều là trời sinh tâm tính, hoặc bắt rất, dù cho có chút câu thúc. nhưng ở trông thấy bốn phía nguy nga kỳ quỷ núi đá sườn núi khắc về sau, cũng bị những cái kia hấp dẫn, trở nên hay nói. Tương phản, kiếm thủ cốc 18 người đứng tại dưới chân núi các thiếu niên 5 bước bên ngoài, cùng bọn hắn phân biệt rõ ràng, già trẻ đều có, đều là một bộ âm trầm bộ dáng. Dù cho như Từ Khâu Hạc phẫn nộ, Lý Tịch Trần lạnh nhạt, Mục Tâm Nhạn lạnh lùng, 18 vị lại là tìm không ra một cái đang cười người. Rất nhiều thiếu niên mỗi lần cùng kiếm tù cốc đệ tử đụng tới ánh mắt, cuối cùng sẽ tại thứ nhất thời gian tránh đi, trong mắt những người kia có một chút hung lệ, cho dù là Lý Tịch Trần loại này ôn hòa tính tình, trong ánh mắt kia cũng không khỏi mang lên một tia lạnh lùng. Thế là có người liền hỏi do những đệ tử này là lai lịch gì, có chút hiểu được liền thông báo nói, suy, những người này đều là đã từng tù phạm, ngươi cho rằng bọn hắn là cái gì? Bây giờ bất quá là được điểm cơ duyên, có thể có cơ hội bái nhập tiên môn, tẩy đi tội tịch mà thôi. Thì ra là thế, bọn hắn là kiếm tù cốc tội phạm. Hỏi do người bừng tỉnh đại ngộ, lại nhìn kiếm tù cốc đệ tử lúc, trong mắt mất tự nhiên liền dẫn bên trên một tia xem thường. Xem thường không phải xem thường bọn hắn tu vi, mà là xem thường bọn hắn thân phận. Ngũ Phong Tử quay trở lại, trong tay cầm một cây đòn gánh, phía trên chọn hai thùng đầy nước, không có cái nắp. Hắn chỉ vào sau lưng sân cốc, Lý Tịch Trần ngẩng đầu, nhìn thấy phía trên chậm rãi hiện ra hai cái màu đen chữ lớn trung linh. Giải thích thế nào? Chỉ nghe Ngũ Phong Tử nói, tân nhập đệ tử, các ngươi có người có lẽ nhận ra ta, có lẽ không nhận ra ta, ta gọi là Ngũ Phong Tử, không có tên, một mực như thế xưng hô là được. Mặt sau này chính là trung linh cốc, ta cái này hai thùng nước, nặng có 100 cân. Các ngươi chọn cái này gánh, từ trung linh cốc bên trong đi qua, ai đi qua, chính là quá quan. Ngũ Phong Tử nói xong, các thiếu niên sắc mặt xôn xao, có vài người thần sắc hơi hơi bông lỏng, thầm nói còn may là gánh nước, cái kia cốc khẩu mặc dù ở phía trên, nhưng nghĩ đến tiến nhập nhiều nhất có thể có vài dặm địa vực. Bọn hắn từ tiểu tu đi, sớm đã là thoát thai cảnh giới, cái này chừng 100 cân nước thực sự tính không được cái gì. Mà sắc mặt không tốt đều là thể lực hơi kém, bọn hắn nguyên bản bỏ cái kia 3000 thông thiên thềm đá liền đã phí hết hơn nửa thể lực, lúc này lại muốn chọn 100 cân thùng nước, có phần là cảm thấy đau đầu. Kiếm thủ cốc nhất mạch càng là không nghĩ ra, cái này hai thùng nước không hơn 100 cân, bọn hắn đều là mở thiên mạch, thoát thai cảnh giới đệ tử, cái này chừng 100 cân nước một tay liền có thể nhấc lên, bước đi như bay, thật sự là không biết đây coi như là cái gì khảo nghiệm. Có trong lòng người thầm nói tiên môn khảo hạch cũng bất quá như thế, cái gì tâm tính đều là nói bậy, quả nhiên chỉ là đi cái hình thức mà thôi. Ngũ Phong Tử đem tất cả mọi người thần sắc đều thu vào đáy mắt, nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, sau đó đạp vào cầu thang. Đi vào trung linh quốc bên trong không thấy. Có người kích động, Lý Tịch Trần ánh mắt kỳ quái hướng đòn gánh nhìn lại, lại đột nhiên sửng sốt, nguyên lai chẳng biết lúc nào, vốn nên chỉ có một bộ đòn gánh cùng thùng nước, chẳng biết lúc nào xuất hiện 100 bộ. Lại nhất định con ngươi, kiếm thủ cốc bên này cũng nhiều thêm 18 thứ đòn gánh. Thật là lợi hại tiên gia pháp thuật, là chướng nhãn pháp, vẫn là lấy ít sinh nhiều. Mục Tâm Nhạn kinh ngạc, ngay tại lúc đó, những cái kia thiếu niên nhanh nhẹn bên trong, đã có một tên thân hình cao lớn người nhấc lên đòn gánh. Hắn đem cái đồ chơi này hướng trên vai một khiêng, cái kia hai thùng nước là lắc cũng không hoảng hốt. Hắn thấy thế lặng lẽ cười một tiếng, ngạo nghễ nói, tiên môn khảo hạch cũng bất quá như thế, ta tại thế gian, trong tộc giáo đầu mỗi ngày để cho ta làm bài tập liền có gánh nước vừa sông cái này một hạng, bất quá là mấy giảm đường, tính cả cái gì. Hắn phối hợp bước vào trung linh cốc, lời nói hùng hồn đáp lại còn chưa tiêu tán, sau một khắc trong cốc liền truyền đến kêu thê lương thảm thiết, sau đó theo một trận thùng nước đổ nhào thanh âm. Cái kia thiếu niên cao lớn đột nhiên không một tiếng động. Lần này nhưng làm đám người cho kinh trụ, Ngũ Phong Tử không tại, thế là có người tiến lên, dựa vào cốc khẩu hướng bên trong nhìn quanh, chỉ là một cái chớp mắt, sắc mặt hắn trong nháy mắt hóa thành trắng bệnh chi sắc, huyết sắc toàn khởi. Đứa bé kia miệng lưỡi cả lăm, chỉ là chỉ vào cốc khẩu, run rẩy nói, tắc, tắc. Hắn lời nói này cổ quái, thế là lại có người tiến lên, lần này người sau sắc mặt so cái trước cũng không khá hơn chút nào, trong nháy mắt nổi giận quát nói, cái này sao có thể đi qua? Không qua được liền xuống núi, về nhà làm ruộng. Ngũ Phong Tử tiếng cười to từ trên trời truyền đến, quanh quẩn tại sơn cốc trước, như thế nào trung linh? Sơn nhạc thanh tú cái gọi là trung linh. Cái này trung linh cốc bên trong chỉ có một cây dây sắt, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chỉ có 365 thước, bất quá là trong đó có cương phong xen kẽ, linh điểu du đãng mà thôi. Đúng lúc cái này ngắn ngủi 300 thước có thể nhìn hết cái này trung linh cốc nội tú lệ cảnh sắc. Các ngươi nói có đẹp hay không quá thay. Hắn cười lớn ngậm miệng, hình như có mỉa mai chi ý, mà cốc khẩu trước rất nhiều đệ tử lại là nửa câu cũng nói không ra. Chọn 100 cân thùng nước không tính là gì, nhưng nếu như chỉ có một cây dây sắt đâu? Lại thêm cương phong đâu? Chương 11, bảo hộ quyền lực. Thiếu niên nhân môn không nói chuyện, đều trầm mặc, Ngũ Phong tử ẩn tại đám mây, nhìn phía dưới hết thảy, không khỏi lắc đầu liên tục, rất là thở dài. Vết xe đổ đang ở trước mắt, bọn gia hỏa này thật sự là một cái cũng không dám ra ngoài. Ánh mắt của hắn thấy lại hướng kiếm tù cốc đệ tử bên trong Lý Tịch Trần, thầm nói Lý Nguyên Tâm sư huynh xem trọng tiểu tử, không biết đối mặt cái này trăm trượng lệch trời lại có ý tưởng gì, lại nhìn hắn thế nào vượt qua. Nếu như là ngay cả cửa này đều qua không được, cái kia chỉ sợ Lý Nguyên Tâm sư huynh cũng sẽ không lại nhận lấy hắn. Ngũ Phong tử nghĩ đến, kỳ thật phá vỡ cửa này vô cùng đơn giản, nhưng lại phi thường khó, thế sự vô thường, chỉ ở bản tâm khẽ động, con đường phía trước sống hay chết đều do thiên định. Không đề cập tới Ngũ Phong tử ẩn tại đám mây, lấy tiên pháp thăm dò phía dưới. Đệ tử bên trong, lục tục ngo ngoe lại có 7 người ra mặt, muốn khiêu chiến cái kia dây sắt đường núi hiểm trở, nhưng cùng lúc trước giống nhau, đi không ra 10 mét, liền có cương phong nổi lên, sau một khắc tựa như đồng nhất sơ cái kia cao lớn đệ tử, rơi xuống đám mây. Lần này, không có người nào dám can đảm nói qua cốc hào ngôn, đều là một bộ thảm đạm bộ dáng, nội tâm xoắn xuýt. Cũng không phải là bọn hắn không sợ chết, mà là tại cái này cốc khẩu bị cản, rơi xuống bỏ mình, ngay cả tiên môn đều chưa từng gặp qua, thế nào chịu cam tâm. Đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa, nên tập võ luận đạo, nếu không thành vương hầu tướng lĩnh, vậy liền hóa thành một bên tiên thần, bảo hộ nhân gian thanh bình. Đây mới là trong lòng bọn họ hướng tới đồ vật. Hay sao một chuyện liền chết, thực khó để cho trong lòng mọi người tán đồng. Lý Tịch Trần trong lòng cũng dâng lên đồng dạng ý nghĩ, vừa rồi chết đi trong 7 người, cũng có kiếm tù cốc đệ tử 4 người. Đều là ôm lòng quyết muốn chết mà đi, so với dưới chân núi các thiếu niên, quanh năm làm nô kiếm tù môn càng thêm không sợ tử vong, bởi vì bọn hắn đã sớm không có vương hữu. Một cỗ lùi bước chi ý dâng lên, Lý Tịch Trần trong nội tâm hiện ra người nhà dung mạo, bất chi bất giác, hai tay nắm lấy. Còn chưa có học thành tiên gia huyền pháp, không có trở về địa cầu, làm sao có thể tùy tiện mất mạng. Nghiệp chướng dần dần lên, Lý Tịch Trần hoàn toàn không có phát giác, nhưng lúc này trong mi tâm huyền môn diệu pháp thanh quang chợt lóe lên. Thanh tịnh kinh thanh âm vang lên, hình như có một đạo nhân trong đầu đọc, đem lục dục chi hỏa, nghiệp chướng bụi trần đều quét tới, còn bản tính chân linh thanh minh. Chỉ một nháy mắt, Lý Tịch Trần lâm vào đốn ngộ cảnh giới, lắng nghe cái kia đạo nhân giảng kinh, thân thể ngốc tại chỗ, không nhúc nhích, cũng may không người phát giác, gặp hắn nhắm mắt lại, chỉ cho là đang suy tư thế nào qua cái này cầu dây. Đúng vào lúc này, xung quanh thiếu niên trong đám, có một tên quần áo lộng lẫy thiếu niên vung tay áo, ánh mắt liếc nhìn một vòng đám người. Ở chỗ này lấy cũng không phải biện pháp, là chúng ta khinh thường tiên môn khảo hạch, mới có kết quả như thế, nhưng lại không thể ngồi mà chờ chết. Hắn ngữ khí tự có một loại thượng vị giả khí độ, có người nhận ra hắn, lập tức kinh hãi, thấp giọng ngạc nhiên nói, Tề Triều Thái Tử Khôn. Hắn làm sao lại đến Chấn Nhạc Cung cầu đạo? Thế là đa số người nhao nhao hướng hắn ghé mắt, thỉnh thoảng ở giữa có tiếng kinh hô vang lên. Thái tử Khôn bản danh Khương Khôn, là Vân Nguyên Châu Tam Đại Vương Triều một trong, Tề Vương Triều Thái Tử. Kỳ danh đầu tại ba triều chư quốc ở giữa đều có chuyến khắp, xưa nay lấy bình dị gần gũi, chiêu hiền đại sĩ nghe tiếng, thậm chí được xưng làm xuống nhất đại minh quân chi điển hình. Trong phàm nhân rất có danh khí, tiên môn cũng có chỗ nghe thấy, Ngũ Phong tử ẩn tại đám mây, nhìn thấy âm thanh người, không khỏi thần sắc hơi có cổ quái, tiểu tử này tại Tề Vương triều hảo hảo thái tử không làm, vừa xa thiên sơn vạn thủy đến Thái An Châu làm cái chấn nhạc đệ tử. Cái gì ma bệnh? Cái kia Bạch Hành Sơn chẳng lẽ sập hay sao? Đặt vào nhà mình tiên môn không vào, chạy tới nơi này làm gì? Ngũ Phong tử cổ quái nhìn chằm chằm phía dưới, nghe được thái tử Khôn lên tiếng nói, lăng không qua tác xác thực có chút khó khăn, nhất là còn có cương phong cản trở, nhưng ngũ tiên nhân cũng không có nói không cho phép mượn nhờ ngoại lực, nghĩ đến cái này nên là bị ngầm thừa nhận a. Tiếng nói quanh quẩn, nhưng không có trả lời, Ngũ Phong tử gật gật đầu, thầm nghĩ ngươi nếu là có pháp khí cường hãn, đó cũng là chính ngươi cơ duyên, không qua cái này trung linh cốc cũng không phải tốt như vậy qua. Coi như dựa vào pháp khí. Hắc. Vì vậy Ngũ Phong tử không nói gì, quyền đương làm ngầm thừa nhận. Quả nhiên, loại thái độ này để cho thái tử Khôn trong nội tâm đại định, thế là đối đám người nói, trong tay của ta có nhất gia truyền trí bảo, hiệu cửu hợp trung, có thể lẩn tránh bên trong cốc này cương phong, chấn áp cho khí. Một hồi chư vị một mực chọn nước hướng phía trước đi đến, ta ở hậu phương tế lên pháp trung, có thể bảo vệ chư vị không bị cương phong vây khốn. Hắn hiên ngang lâm liệt, trong nháy mắt chiếm được không ít người thiếu niên hảo cảm. Khiến đám người nhao nhao hướng hắn nói lời cảm tạ, thái tử Khôn đối đám người hành lễ, thần sắc hơi hơi nghiêm túc, chỉ bất quá còn có một chút, ta hiện tại cảnh giới không cao, chỉ có thứ 8 mạch tu vi, vì vậy pháp lực cằn cỗi, không thể để cho toàn bộ người đều bình yên thông qua, nghĩ đến chỉ có thể bảo hộ nơi này đại đa số người, còn lại bộ phận. Thật sự là hổ thẹn. Nghe hắn lời này, lập tức lại có một số người nhíu mày, không thể để cho toàn bộ người đều bình yên thông qua, đó chính là nói vẫn là có người muốn lưu lại. Thế là đám người hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm lại lần nữa tính toán, dưới mắt nhất định phải cùng Thái tử Khôn tạo mối quan hệ, chính mình trước qua, về phần những người khác, ai muộn ai không may. Cảnh giới cao trước qua, cảnh giới thấp phía sau qua. Một tên thanh niên mở miệng, trên thân khí tức tựa hồ là thứ năm mạch tu vi, thế là lập tức có người phản bác, ngươi đây coi là cái gì? Lấy mạnh hiên yếu. Ta cho ngươi biết, nơi này cũng không phải thế gian, các ngươi bộ kia không dùng được, nếu là thật sự dạng này, cái kia cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Đại đa số người đều là thấp cảnh giới, vì vậy cái kia thứ năm mạch thanh niên nhướng mày, nhưng cũng không muốn trêu chọc đám người này, vì vậy trầm mặt xuống, ánh mắt âm tình biến ảo. Mọi người tâm tư bất định, đột nhiên có người lên tiếng, ánh mắt chuyển động, chỉ vào kiếm tù cốc đệ tử nói, chỉ làm cho chúng ta trước qua liền có thể, bên trái những người này, ta xem bọn hắn đều có cảnh giới mang theo, từng cái đều là không thấp, không cần thái tử điện hạ cửu hợp chung, không cần quản bọn họ. Câu nói này vừa ra, lập tức có thật nhiều người ánh mắt hướng kiếm tù cốc nhất mạch nhìn lại, có người nói, xác thực như thế, bất quá là một đám vận khí tốt kiếm nô mà thôi, vốn là tử tù chi thân, dựa vào cái gì có thể cũng có thể được thái tử điện hạ bảo hộ. Chủ ý này, ta xem không tệ. Xác thực như thế, bọn hắn là tội phạm, chúng ta là trong sạch chi thân, đó là đương nhiên là chúng ta trước qua. Nói có lý, lại nói, bọn hắn những người kia đại đa số đều là thứ năm mạch trở lên tu vi, thấp nhất một cái là thứ tư mạch, cảnh giới cao như thế, vậy còn không như để cho chúng ta trước qua, trông nom một chút. Trong sạch chi thân làm sao có thể cùng mang tội chi thân đồng liệt. Cái này đề nghị ta đồng ý. Rất nhiều người đều nhao nhao phụ họa, thái tử Khôn nhíu mày, chư vị huynh đài, hiện tại tất cả mọi người là trên một cái thuyền đồng bạn, vì tiến nhập tiên môn ở đây tìm kiếm biện pháp, làm gì làm ra loại này khác nhau. Một tên nhìn qua giống như là vương công quý tộc tử đệ thiếu niên lên tiếng, âm dương quái khí. Thái tử điện hạ, đây là ổn thỏa nhất biện pháp. Chúng ta cũng biết ngài nhất quán lấy thiện đãi người, nhưng đám người này đều là tội nghiệt chi thần, cùng ngài tề quốc vong sầu giản bên trong tử tù không khác chút nào, không cần để mắt bọn hắn. Vào tiên môn bất quá là để bọn hắn nhiều sống tạm một thời gian, chấn nhạc cung nơi nào sẽ thật nhận lấy những này tù phạm. Hắn lời nói chưa rơi, kiếm thủ cốc đệ tử bên trong, Từ Khâu Hạc tại chỗ giận dữ, ngươi cái thằng này, cho biết tên họ. Có dám hay không cùng ra ra đơn đấu? Từ Khâu Hạc cảnh giới triển lộ, thứ tám mạch tu vi chấn nhiếp toàn trường, chỉ có thái tử Khôn tới tương đương, lập tức đem cái kia người lên tiếng hù dọa, nhưng hậu giả mặc dù e ngại, ỷ vào nơi đây là trung linh cốc phía trước tiên môn bên trong. Như cũ miệng lưỡi không buông tha, châm chọc nói, chém chém giết giết, quả thật là một phái tù phạm tắc phong, còn có mặt mũi đứng ở đây, cũng không sợ dơ bẩn tiên gia bảo địa thanh tịnh. Các ngươi những người này, nếu không phải nhờ vào chúng ta muốn vào cùng, lại như thế nào có thể từ nhà ngục bên trong ra? Nói trắng ra là cả một đời liền ở bên trong, trở thành giỏi thi được rồi. Ngươi để cho ta cho biết tên họ, tốt à, đừng tưởng rằng ngươi thứ tám mạch liền có thể thế nào, rắc rưởi, nơi này là tiên môn. Không phải là các ngươi đám này tội tù dương ngoài chỗ. Ta họ Mạc, tên một chữ một cái nọ từ ngữ. Từ Khâu Hạc lập tức nổi giận, nhưng xác thực trở ngại trong tiên môn, không dám động thủ, sợ mất vào cốc thân phận. Bọn hắn những này kiếm tù kiêng kỵ nhất chính là cái này mang tội chi thân. Từ Khâu Hạc trong nội tâm quyết tâm, thầm nói một khi nhập môn, nhất định phải đem cái này ra hỏa cả sống không bằng chết. Đại đa số người nhìn thấy kiếm tù cốc người bộ dáng, càng là trong nội tâm chán ghét, nhao nhao giật dây thái tử Khôn. Nói không cần cố kỵ cái này một bang hung đồ, chỉ cần để cho mình bọn người đi qua thuận tiện. Thái tử Khôn lắc đầu, quả quyết nói, chư vị không cần nói nữa loại lời này, mọi người cùng là đem vào tiên môn đệ tử, có thể nào như thế lẫn nhau đối đãi? Cùng lắm thì ta không đi qua, tận lực nhiều bảo hộ mấy người qua cốc là được. Hắn lời nói này nói ra, lập tức gây nên rất nhiều người cảm thán. Không hổ là thái tử Khôn điện hạ, đại nghĩa như vậy, để cho chúng ta hổ thẹn. Vậy ta cũng không đi qua. Liền cùng thái tử Khôn điện hạ cùng nhau ở đây. Như thế cũng coi như ta một cái, bất quá là tiên môn mà thôi, tính toán coi như xong. Không ít người lên tiếng, đối thái tử Khôn có chút sùng kính, như thế để cho kiếm tù cốc các đệ tử có chút trên mặt không nhịn được, cứ như vậy tựa như là bọn hắn thành tiểu nhân tựa như, liên đối không ít người đều đối bọn hắn chỉ trỏ, nói đúng không chú ý đại cục. Từ Khâu Hạc lại lần nữa phẫn nộ, liên đối mấy vị đệ tử, ánh mắt có chút bất thiện hướng những cái kia âm dương quái khí người nhìn lại. Hậu giả lập tức câm như hến, nhưng trong mắt không cam lòng như cũ tồn tại, hình như có khiêu khích chi ý. Mục Tâm Nhạn đối thái tử Khôn hành lễ, nàng dung nhan để cho thái tử Khôn trong mắt hơi hơi sáng lên. Mục Tâm Nhạn nói, điện hạ đại nghĩa chúng ta trong lòng còn có cảm kích, ta kiếm tù cốc bên trong mặc dù đều là tội đồ, nhưng cũng biết một bữa cơm tri ân phải đền, trừng mắt chi hoán tất báo đạo lý, mong rằng điện hạ chớ có tin vào lời đàm tiếu, gian định sắm luôn, không duyên cớ làm ác nhân. Nàng nói chuyện có chút kiên cường, lập tức có không ít sĩ tử nhảy ra chất vấn, lời đàm tiếu. Người cô bé này nhìn qua xinh đẹp, không nghĩ tới cũng là một con rắn độc, chúng ta chung ngôn sao thành trong miệng ngươi sằng ngôn. Thái tử Khôn ra hiệu đám người yên tĩnh, đối Mục Tâm Nhạn nói, cô nương nói cực phải, trong lòng ta vốn có phân tức, sẽ không loạn trận cước, mọi người cùng là cầu tiên mà đến, lúc này chúng ta đều là một cái chỉnh thể, chỉ có giúp đỡ lẫn nhau mới có thể đi đến điểm cuối cùng, có lẽ tiên môn khảo hạch ý nghĩa đúng là như thế. Đa tạ thái tử. Mục Tâm Nhạn lại lần nữa thi lễ, lúc này như cũ có người không cam lòng, cả giận nói, điện hạ, không thể. Bọn hắn đều là mang tội người, một ngày không vào trấn nhạc cung, một ngày chính là tử tù, từ xưa đến nay, nơi nào có long tử thân thể đối tù phạm thỏa hiệp. Đám người này tất nhiên hoại tội, cái kia tất nhiên phẩm hạnh không đoan. Điện hạ không thể tin, càng không thể là sắc đẹp sở mê. Thanh niên kia một thân chính khí, giận mà lên tiếng, mà thái tử Khôn nhìn thấy người này, lúc ấy bất đắc dĩ nói, Tử Mặc, ngươi không nên nói loại lời này. Thái tử điện hạ nếu như là không nghe Tử Mặc lời khuyên, cái kia Tử Mặc liền ngay tại chỗ chết tại điện hạ trước mặt. Long hổ cuối cùng không cùng sâu kiến đồng liệt. Điện hạ nghĩ lại. Hắn phanh quỳ xuống, lập tức để cho thái tử Khôn biến sắc, thầm cười khổ, tiến lên khuyên hắn. Mắt thấy biến số lại lên, kiếm thủ cốc bên trong người nhìn xem thanh niên kia thần sắc cơ hồ có thể phun ra lửa, thầm nói thù này đã kết xuống, ngày sau nếu như là tu hành có thành tựu, tất nhiên muốn để hắn đẹp mắt. Mục Tâm Nhạn đang chờ nói chuyện, chợt một cái tay giữ chặt nàng. Lý Tịch Trần từ phía sau đi ra, đối mặt người kia, cười nói, ngươi nói không tệ, chúng ta mang tội chi thân, không thể cùng Long Hổ cùng hàng. Nhưng thế sự vô thường, Long Hổ cũng có bơi chỗ nước cạn, rơi đồng bằng thời điểm, mà sâu kiến cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ thuận gió thẳng lên, phù diêu cửu tiêu. Người kia cười lạnh, nếu có này ngày, cũng không biết thời đại nào chuyện. Ít nhất các ngươi hiện tại cũng là mang tội chi thân. Lúc này Mạc Nô Âm Dương quái khí mở miệng, đúng là như thế, Tử Mạc huynh nói không tệ. Lý Tịch Trần gật đầu, thật sao, vậy chúng ta cũng không cùng các ngươi tranh cái này bảo hộ quyền lực, đều để cho các ngươi, chúng ta từ bỏ. Chương 12, một lá che mắt mà không thấy Thái Sơn. Lý Tịch Trần nói xong, không chỉ là đối phương sừng sốt, liên đối kiếm tù nơi này còn lại 13 người cũng là trong nháy mắt ngốc trệ. Mục Tâm Nhạn nhưng cũng là không nghĩ tới Lý Tịch Trần sẽ nói ra loại những lời này, lúc này mặc cho nàng ngày thường thông minh. Lúc này cũng không biết Lý Tịch Trần nói những lời này là có ý gì. Thái tử Khôn hơi hơi ngơ ngẩn, cho rằng là Trần Tử Mặc chọc giận đối phương, thế là xoay người sang chỗ khác, vừa giận vừa tức nói, Tử Mặc, ngươi, ai, tất cả mọi người là đến đây cầu tiên, vốn nên đồng khí liên tri, cùng chung hoạn nạn. Hiện tại ngươi lại nói những này nói nhảm, không duyên cớ làm ra bực này cổ hủ sự tình. Trần Tử Mặc từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, Thái tử Khôn xem hắn như tay chân, biết được hắn ngày bình thường xưa nay có chút cổ hủ, nhưng không ngờ tới làm cho khó coi như vậy. Hắn là Thái tử Khôn, là đời sau Tề quốc quân vương, bây giờ không xa vạn dặm đến đây trấn nhạc cung cầu đạo, rất lớn một cái phương diện là Tề vương triều muốn tự mở cửa ngõ, không muốn lại bị quản chế tại Bạch Hành Sơn. Vì vậy Thái tử Khôn đến trấn nhạc cung, lúc này chính là kết giao bằng hữu, tụ tập trợ lực thời điểm. Mặc dù Lý Tịch Trần bọn hắn là kiếm nô, vẫn như cũng là mang tội chi thân, nhưng chính như hắn nói, thế sự vô thường. Nói không chừng có một ngày những này sâu kiến liền thuận gió hóa rồng, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, có thể thành chính mình một đại trợ cánh tay. Hắn xưa nay thích cùng người kết giao, đây là thiên tính, hiện tại mặc dù có nhiệm vụ mang theo, nhưng cái này kết giao bên trong cũng có 7 phần làm thật tình. Nếu dựa theo Lý Tịch Trần đã từng quan điểm đến xem, cái này Thái tử Khôn tính cả là cùng thời tiên tần thời hạn công tử Đỡ Tô một loại người vật. Trần Tử Mặc không đáp, chỉ là nhất muội khuyên can, trong lòng của hắn vẫn còn có chút sĩ tử khí phách. Tất nhiên nhất định phải có người không qua Trung Linh Quốc, khẳng định như vậy là những này kiếm tù. Trong sạch chi thân cùng mang tội chi thân không thể đồng liệt, đây là hắn nhất quán đến nay đọc sách chỗ nhận định đồ vật. Mạc Nô cười lên, quả nhiên là kiếm tù cốc tội tù, cũng liền điểm ấy can đảm, thế nào, không phải nói muốn kiên cường đến cùng a? Người im ngay. Thái tử Khôn giận dữ mắng mỏ, cảm thấy khó giải quyết, đối Lý Tịch Trần nói, huynh đài ta biết vừa rồi Tử Mặc nói chọc giận ngươi, nhưng này đều là khí phách ngữ điệu. Không cần thiết coi là thật, ta ở chỗ này hướng ngươi cùng cái không phải. Điện hạ không thể. Trần Tử Mặc lại nhảy dựng lên, điện hạ, ngài là cao quý hoàng tử, làm sao có thể hướng tử tù nhận lỗi. Cái này không phù hợp lễ pháp. Lý Tịch Trần nhìn cũng không nhìn Trần Tử Mặc, chỉ là đối thái tử không nói, điện hạ hiểu lầm, ta cũng không phải là ý tứ này, mà là chúng ta thật không tranh cái này bảo hộ quyền. Điện hạ không cần suy nghĩ nhiều. Nhìn xem Lý Tịch Trần vẻ mặt thành khẩn, thái tử Khôn ngược lại là có chút không nghĩ ra, thế là khuyên can lật một cái, gặp Lý Tịch Trần như cũ kiên trì, cũng hơi có chút dở khóc dở cười. Kiếm thủ cốc phái này, Từ Khâu Hạc phẫn nộ chất vấn Lý Tịch Trần, ngươi có ý tứ gì? Không tranh cái kia cửu hợp trung bảo hộ quyền. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp để chúng ta qua cái này trung linh cốc? Hắn trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, tựa như lúc nào cũng sẽ bộc phát. Còn lại kiếm tù đệ tử hoặc là như có điều suy nghĩ, hoặc lắc đầu thở dài, hoặc ánh mắt âm trầm, đều mang tâm tư. Mục Tâm Nhạn cũng là nhìn về phía hắn, thầm nói tiểu tử này không phải thế này lỗ mãng chúa, có Lý Nguyên Tâm văn triện, tự nhiên biết được rất nhiều chuyện. Hẳn là trong đó có trung linh cốc vào cốc phương pháp. Đám người trầm mặc, Lý Tịch Trần ha ha cười lên, đầu tiên là lắc đầu, sau đó chỉ chính mình con mắt. Một lá che mắt mà không thấy Thái Sơn, giải thích thế nào? Một tên kiếm tù đệ tử lên tiếng, hắn tên gọi Lộc Hán Nhân, tu vi tại thứ năm mạch, lúc này đối mặt Lý Tịch Trần bí hiểm, lập tức không nhịn được nói, tiểu tử đừng nói cái này hồ ngôn loạn ngữ, nếu là có biện pháp liền nói, nếu như là không có cách nào liền ngậm miệng. Nói cho cùng vấn đề này còn không phải ngươi náo ra đến. Chớ có âm ý, tiểu tử này nói có chút ý tứ, lại nghe một chút. Lại một tên kiếm tù đệ tử lên tiếng, hắn tên gọi Chu Kỵ, tuổi tác 18, đã từng là ngụy triều chứ danh thích khách, phía sau bị bắt giữ vào tù, hiện tại là thứ bảy mạch tu vi. Từ Khâu Hạc cười lạnh, hắn có thể có biện pháp nào, bất quá là mạnh miệng mà thôi, ngươi nói, chúng ta lại nghe, xem ngươi có thể nói ra hoa gì đến. Lý Tịch Trần lắc đầu, gặp Mục Tầm Nhạn cũng một mặt mê hoặc, không khỏi cười khẽ, một lá. Chỉ lên trời, sau đó Lý Tịch Trần lại chỉ chính mình con mắt, ché mắt. Ngón tay xê dịch, Lý Tịch Trần lại chỉ hướng Trung Linh Cốc, Thái Sơn. Lời nói đánh lấy lời nói sắc bén, Lý Tịch Trần cũng không nói đến ý tứ chân chính, toàn để cho chính bọn hắn đi suy đoán. Thầm nghĩ lúc này nếu như là đem thật đáp án nói ra, chỉ sợ trên trời vị kia lại có hoa chiêu sử dụng, tăng thêm biến cố. Một đám người không hiểu chút nào, Từ Khâu Hạc cười lạnh nói, ngươi quả nhiên không có bất kỳ biện pháp nào. Cái gì che mắt Thái Sơn, tiểu tử, lần này là ngươi hủy tất cả chúng ta vào cốc cơ hội. Hắn tâm trí bên trong lòng đấu kỵ lại tăng. Đạo mặt hàng này thế mà có thể bị Lý Nguyên Tâm lọt mắt xanh, thật sự là mù ánh mắt hắn. Đám mây phía trên, Ngũ Phong Tử nhìn thấy Lý Tịch Trần cự tuyệt thái tử Khôn bảo hộ, lại là có chút hứng thú, hắn thảnh thơi ngồi xếp bằng đám mây, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới, chú ý Lý Tịch Trần nhất cử nhất động. Tiểu tử này có chút ý tứ, cự tuyệt thái tử Khôn cửu hợp trung bảo hộ, hắn có chính mình biện pháp. Ngũ Phong Tử cười tủm tỉm, gặp thái tử Khôn đã bắt đầu tế lên pháp trung, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hơi có chút âm mưu đạt được ý vị. Thế gian có chuyện, mắt thấy mới là thật thai nghe là giả, nói chính là nhân gian chân lý. Nhưng đạo lý kia không phải tại bất luận cái gì tình huống dưới đều là áp dụng. Đáng tiếc, buồn cười, chơi cũng vui. Ha 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 ha. Ngũ Phong Tử không biết từ chỗ nào móc ra một cái bầu rượu, đầu tiên là lén lén lút lút ở chung quanh nhìn một chút, mà ngửa ra sau đầu, đem bầu rượu kia nhắm ngay đôi môi, bên trong quỳnh tương chảy ngược, bị Ngũ Phong Tử uống một hớp sạch sẽ. Dưới chân núi các thiếu niên bắt đầu bước lên đòn gánh, một số người nhìn một chút kiếm tù cốc nhất mạch, trong mắt có cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Bọn hắn cho là mình là trong sạch chi thân, tự nhiên muốn bọn hắn trước qua, cái này không chỉ là thể hiện tại bảo hộ bên trên, bao quát bây giờ song phương quyết liệt, bọn hắn cũng cho là mang tội người không nên đi đầu tiên ra động cốc. Đối với cái này Lý Tịch Trần chỉ có thể đáp lại bất đắc dĩ nụ cười, những người này muốn qua, vậy liền để bọn hắn trước đi qua. Cửu hợp trung bị thái tử Khôn tế lên. Treo trong cốc, tán hạ mịt mở thanh quang, đem qua cầu dây người bảo vệ, ngoại bộ cương phong gào thét, lại đều bị cái kia cửu hợp trung ngăn trở, không thể ảnh hưởng đến trong đó bảo hộ người mảy may. Nhìn thấy tình cảnh này, đám người yên lòng, thế là tăng tốc qua cầu dây bộ pháp, một người chọn cái kia chừng trăm cân thùng nước từ trên cầu treo vững bước tiến lên. Thái tử Khôn chuyên tâm tế lên pháp trung, trên trán dĩ nhiên chảy ra một chút mồ hôi. Lý Tịch Trần gặp thái tử Khôn chuyên tâm tế trung, ngược lại là có chút bội phục lên đối phương là người. Bất luận hắn đánh lấy tính toán gì, cái này đại nghĩa lại vô tư tinh thần đã để Lý Tịch Trần sinh lòng hảo cảm. Chỉ chốc lát, 300 thước cầu treo bằng dây cắp đã qua hơn 10 người, mà thái tử Khôn pháp lực cũng bắt đầu không kiên trì nổi, cái kia cửu hợp trung bắt đầu lung lay sắp đổ. Trong lòng của hắn biết được pháp lực đã nhanh sắp khô cạn, nhưng dưới mắt như cũ có người bước nhanh từ dây sắt bên trên đi qua, để cho hắn không cách nào rút đi pháp trung. Pháp trung bên trên lực lượng dần dần biến mất, những cái kia thanh quang vụt sáng, nhìn thấy cảnh này, phía sau những cái kia còn chưa qua cốc đệ tử lập tức gấp, vội vàng từng cái chen chúc mà lên, ngươi đẩy ta cướp, thậm chí còn có người bị đẩy rơi xuống cốc đi. Kiếm thủ cốc nhất mạch thờ ơ lạnh nhạt, Chu Kỵ cười lạnh, đây chính là cái gọi là người đọc sách tu dưỡng, như là một đám heo tại qua cầu, nơi nào có nửa điểm phong độ. Khó coi đến cực điểm. Ra vẻ đạo mạo lũ ngụy quân tử. Thái tử Khôn mắt thấy không kiên trì nổi, Trần Tử Mặc khẩn trương, vội vàng ngăn cản những cái kia cầu đạo người tiếp tục hướng Trung Linh Cốc đi. Thái tử điện hạ đã chống đỡ hết nổi, các ngươi không thể lại hướng phía trước đi. Trần Tử Mặc, ngươi nhanh chóng tránh ra, thừa dịp hiện tại thái tử còn có dư lực, chúng ta nhanh đi qua, tất nhiên sẽ không chậm trễ quá dài thời gian. Có người nhảy ra, đẩy ra Trần Tử Mặc, hậu giả muốn ngăn cản, lại bị hai người trực tiếp giữ chặt, hai người kia tu vi không thua hắn, lúc này Trần Tử Mặc bị chế, lập tức cả kinh nói, không tốt. Các ngươi lại đến đi, không chỉ có là thái tử điện hạ sẽ có hôn mê thai ách, các ngươi cũng sẽ có rơi cốc nguy hiểm à. Một người cười quỷ nói, chính là thái tử điện hạ sắp không được, cho nên chúng ta mới muốn càng nhanh đi qua à. Qua thôn này nhưng là không còn cái tiệm này, ngài nhiều lượng thứ xuống đi. Hắn nói xong liền bước nhanh đi lên cầu treo bằng dây cáp, còn lại hai người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, một người một chút đem Trần Tử Mặc đẩy lên trên mặt đất, sau đó lập tức quay người, nhanh chân đạp vào cầu treo bằng dây cáp. Như thế hành vi tự nhiên lại trêu đến kiếm tù cốc nhất mạch khinh thường, Lộc Hán Nhân lãnh đạm nói, chúng ta mặc dù là tội nhân, nhưng cũng biết trung nghĩa hai chữ, không nghĩ tới những người đọc sách này, lại là ngay cả chúng ta những này tội tù cũng không bằng. Một lòng chỉ đọc sách thánh hiển, nhưng lại vội vàng lục đục với nhau, lúc này tới tiên môn như cũ như thế, nhìn xem đi, Trấn Nhạc Cung tuyệt đối sẽ không nhận lấy những người này. Mục Tâm Nhạn nhàn nhạt mở miệng, quốc có quốc pháp, tiên có tiên quy, trời có thiên điều. Có đôi khi quy củ không phải là không có, mà là ẩn tại ngươi không nhìn thấy chỗ, loại này trong bóng tối quy củ, so bên ngoài muốn nguy hiểm gấp trăm ngàn lần. Chu Kỵ cười lên, nói có lý, nha đầu không hổ đã từng là triều đình người, cái này đại đạo lý thuyết một đường một đường. Hắn là thích khách, lúc trước ám sát người bên trong liền có Mục Tầm Nhạn phụ thân, chẳng qua là lúc đó nghe nói Mục Tầm Nhạn cha là dân thỉnh mệnh, là hiếm, có quan tốt, vì vậy thu một tay, không có đi giết, cái này cũng thành vì hắn gián tiếp vào tù nguyên do. Bởi vì thuê hắn đi giết Mục Tầm Nhạn cha, chính là lúc trước cái kia hậu trường hát thủ, cũng là về sau muốn lên Mục Tầm Nhạn cái kia quan viên. Lý Tịch Trần cười cười, người có thể bất nhân, ta cũng có thể bất nhân, nhưng làm việc đơn giản giảng cứu lương tâm hai chữ, bất luận là cứu người vẫn là giết người, chỉ cầu bản tâm không thẹn là được. Không có lương tâm, cũng liền cùng tẩu thú phi cầm không hề khác gì nhau, liền ngay cả ma đầu cũng không bằng. Từ Khâu Hạc lãnh đạm nói, thế nào, hiện tại ngươi lại có lời gì muốn rằng a? Đương nhiên là có. Lý Tịch Trần trả lại hắn một cái ôn hòa nụ cười, trong mắt xen lẫn cười nhạo chi ý. Từ Khâu Hạc lập tức lửa giận dâng lên, sắc mặt âm trầm xuống, nhìn xem Lý Tịch Trần động tác. Đợi cho hắn thấy rõ hậu giả làm sự tình, lập tức sửng sốt. Chỉ gặp Lý Tịch Trần đi đến Thái tử Khôn sau lưng, một chưởng đánh vào hắn bả vai, hậu giả lập tức khí tức bất ổn, cái kia cửu hợp trùng cảm thấy pháp lực không tiếp, trong nháy mắt quay lại Thái tử Khôn trước người hạ xuống. Trần Tử Mặc nhìn thấy Thái tử Khôn bị Lý Tịch Trần một chưởng đánh vào bả vai, lập tức kinh sợ, thân hình bạo khởi hướng phía Lý Tịch Trần nhào tới. Lý Tịch Trần một tay vung đẩy, mơ hồ trong đó có một đường thanh lôi đánh ra, đem Trần Tử Mặc đánh lui. Hậu giả lập tức chấn kinh, chính mình là thứ năm mạch tu vi, Lý Tịch Trần không qua thứ tư mạch, thế mà một chưởng liền đem chính mình đánh lui mấy bước. Thái tử điện hạ. Trần Tử Mặc giống to, Thái tử Khôn đưa tay, ngăn lại Trần Tử Mặc lời nói, sau đó chuyển hướng Lý Tịch Trần. Đầu tiên là nói lời cảm tạ, sau đó trở nên cực kỳ phẫn nộ, huynh đài, ta biết ngươi là vì cứu ta, nhưng ta vừa rút lui cửu hợp trùng, bên trong cốc này lại muốn nhiều thêm mấy cái vong hồn. Ngươi tại sao có thể dạng này a? Thái tử Khôn thần sắc đau thương, là ta sai rồi, huynh đài, ngươi chớ hướng trong nội tâm đi. Lúc này ta Khương Khôn ai cũng không trách, chỉ trách chính ta tu vi không tinh. Ai? Lý Tịch Trần động tác để cho sau lưng đám người kinh ngạc, Chu Kỵ tại giật mình hơn, không khỏi cười ha hả. Chết được tốt, đám này ngụy quân tử, là nên chết đến hai cái. Nói cũng thế, mặc dù cử chỉ này cũng không tính quang minh lỗi lạc, nhưng dầu gì cũng mở miệng ác khí. Miễn cho chúng ta không duyên cớ bị người khác khinh khỉnh. Một tên đại đệ tử cười lên ha hả, hắn gọi là Hắc Thừa Hổ, bởi vì thích bênh vực kẻ yếu bị người trả thù, hoan giả sai rồi dưới bàn nhà ngục. Từ Khâu Hạ Câm thanh lạnh lùng nói, à, vậy cái này hạ tốt, các ngươi là thông khoái, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cái này giết người. Thuộc về có ý định trả thù, hơn nữa còn là tại cái kia Ngũ Phong tử ngay dưới mắt làm, các ngươi cho là chúng ta còn có thể tiến nhập tiên môn. Quản hắn, một ngụm ác khí khó bình, ta sảng khoái là được. Chu Kỵ cười tủm tỉm mở miệng, lập tức để cho Từ Khâu Hạc trì trệ, hậu giả thần sắc phẫn nộ, lạnh lùng lườm Chu Kỵ một chút, vung tay áo, không nói thêm gì nữa. Chính tại lúc này, Lý Tịch Trần quay đầu tiên là nhìn xem đám người, nhìn lại Thái tử Khôn, chợt bật cười nói, ai nói những người kia chết rồi. cho tới bây giờ cũng không ai nói bọn hắn chết rồi, đều là các ngươi chính mình cho là mà thôi. Lộc Hán Nhân nói, cái kia từ dây sắt bên trên té xuống, không có trăm trượng cũng có mấy chục, một đám thoát thai cảnh ra hỏa, sẽ không giá vân phương pháp, lại có cương phong xé thể, còn có thể mạng lớn sống sót hay sao? Lý Tịch Trần cổ quái cười một tiếng, ta chính là ý tứ này, bọn hắn kỳ thật đều còn sống. Tiện tay từ thời gian trong khe đá lấy xuống một chiếc lá, Lý Tịch Trần nâng lên đòn gánh hướng phía Trung Linh Cốc miệng đi đến, đi tới cuối cùng, đối trên trời hô, Ngũ sư huynh, ta kiếm tù cốc nhất mạch còn thừa 14 người đều ở nơi này, đệ tử bất tài, nghĩ đến nhất pháp cũng qua Trung Linh Cốc, không biết có hay không kiêng kỵ. Ngũ Phong Tử tại đám mây nghe được Lý Tịch Trần kêu gọi, trong nội tâm hơi hơi suy tư, sau đó cổ quái nghĩ đến có thể có cái gì kiêng kỵ, đi qua là bản sự, không qua được đáng đời, cùng chính mình có chuyện gì quan hệ, vốn không muốn quay về hắn, nhưng tiểu tử này là Lý Nguyên Tâm khâm điểm tiếp dẫn từng cặp, Lý sư huynh mặt mũi vẫn là phải cho, thế là Ngũ Phong Tử hướng phía dưới kêu gọi, đơn giản rõ ràng chỉ có một chữ, không. Lý Tịch Trần gật gật đầu, đa tạ sư huynh. Trong tay lá cây bị Lý Tịch Trần nhét lên, hướng phía sau đám người lắc lắc, cậu ngữ có nói, một lá che mắt mà không thấy Thái Sơn. Thật làm giả thời gian giả cũng thật, giả làm thật thời gian thật cũng giả. Lý Tịch Trần đem cái kia lá cây hướng trong cốc ném đi, sau đó một cước bước ra, lại là nhìn cũng không nhìn dưới chân, thần sắc một mảnh yên tĩnh, chỗ mi tâm huyền môn diệu pháp thanh quang hiện hiện, hình như có tiên giả ca dao hát vang. Phía sau đám người xem kinh ngạc đến ngây người, Mục Tâm Nhạn liền vội vàng tiến lên, hoảng sợ nói, Tích Trần, ngươi không muốn sống nữa. Từ Khâu Hạc đầu tiên là giật mình, trong nội tâm ý nghĩ đầu tiên là tiểu tử này điên rồi, không qua dạng này cũng tốt, không có người sẽ cùng chính mình tranh cơ duyên. Nhưng hắn tâm niệm lại động, nghĩ đến Lý Tịch Trần đều có thể đem sinh tử không để ý, chẳng lẽ mình cũng không bằng đối phương. Thế là lập tức hắn cũng bước ra bước chân, kiên trì hướng Trung Linh Cốc miệng đi, muốn nhìn một chút Lý Tịch Trần có thể dùng là hoa chiêu gì. Ngay tại đám người kinh hãi muốn chết thời điểm, Lý Tịch Trần bước ra một bước, hai bờ vai thùng nước vững vững vàng vàng, lại là không có chút nào lắc lư, mà Lý Tịch Trần hai chân thì là đạp ở hư không bên trong, không có nửa phần dựa vào. Trung Linh Cốc trước đám người ngốc trệ, Mục Tâm Nhạn cực kỳ thông minh, tại nhìn thấy Lý Tịch Trần dẫm trong hư không một nháy mắt, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía những cái kia thùng nước, sau đó kinh ngạc nói, một lá che mắt mà không thấy Thái Sơn. Những này là huyễn thuật. Đều là huyễn thuật. Chương 13, lừa gạt ngôn ngữ. Thái Sơn vì cái gì? Mục Tâm Nhạn các nàng cũng không biết rõ, phương thiên địa này cũng không có Thái Sơn hai chữ, càng không có ngọn núi này tục danh lưu truyền. Nhưng từ cái này vô cùng đơn giản hai chữ bên trong liền có thể hiểu rõ trong đó ẩn ý. Thái một chữ này có bình an, cực hạn, thông thiên chi ý một lá che mắt mà không thấy Thái Sơn, Lý Tịch Trần là nói kiếm tù cốc nhất mạch, bao quát tất cả mọi người bị trước mắt ngoại tượng làm cho mê hoặc, nhìn không thấy cái kia phía sau chân chính cảnh sát. Lúc này Lý Tịch Trần dậm chân mà ra, lên tiếng hát vang, ở trong hư không như dẫm trên đất bằng. Như thế cảnh tượng đem đám người đều chấn trụ, liên đối trước đó một mực trướng mắt Lý Tịch Trần Trần Tử Mặc cũng là bị kinh tại nguyên chỗ. Từ Khâu Hạc sắc mặt cực kỳ khó coi, sau đó ẩn ẩn hơi trắng bệnh. Ánh mắt của hắn hướng Trung Linh Cốc dưới nhìn lại, một đầu đen nhánh sông lớn chảy xuôi, tựa như trong truyền thuyết U Minh Hải bên trong chảy xuôi ra nước sông, âm trầm đến cực điểm, thậm chí còn có thể trông thấy hai ba bộ bạch cốt tại trong nước sông chìm nổi, bị cự thạch ngăn lại, không cách nào hướng hạ du chạy tới. Đây đều là huyễn thuật. Từ Khâu Hạc trong nội tâm ngũ vị tạp trần, mắt thấy Lý Tịch Trần một đường hướng phía trước đi đến, cái kia bốn phía huyễn tượng bắt đầu biến mất, theo bước chân hắn mà mẫn diệt, lộ ra Trung Linh Cốc bên trong nguyên bản bộ dáng. Dù cho biết rõ là huyễn thuật, nhưng đổi lại là bất kỳ người nào cũng không có đi nếm thử dũng khí a. Vô số người nghĩ như vậy, Từ Khâu Hạc như thế, Thái Tử Khôn như thế, Chu Kỵ như thế, Lộc Hán Nhân như thế, Hắc Thừa Hổ cũng như thế. Mục Tâm Nhạn khỏe miệng hơi hơi câu lên, Lý Tịch Trần quả thật cho nàng một kinh hỉ. Gia hỏa này đối với sống khát vọng so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt, quả quyết sẽ không làm chịu chết tiến hành. Lạch cạch. Lý Tịch Trần đi qua 365 thước Trung Linh Cốc, bốn phía huyễn thuật biến mất, chả cái này cốc diện mục thật sự. Ngẩng đầu nhìn lên, cái kia phía trên lại khắc lấy hai cái chữ to, chỉ có phá vỡ huyễn thuật người mới có thể nhìn thấy. Dục Tú. Trung Linh Dục Tú. Lý Tịch Trần bật cười, nhìn lại bốn phía, những cái kia qua cốc đệ tử đang mục quang ngốc trệ nhìn xem hắn, trung tâm không có cái gì dây sát. Cũng không có cái gì thầm cốc hắc hà, chỉ có một đầu thông thiên đại đạo, tại con đường kia hai bên, nổn ngang lộn xộn nằm sấp vô số đệ tử, đều là đã hôn mê, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Trên đám mây, Ngũ Phong Tử mới lấy ra một bình thanh tửu, vừa mới uống vào, liền nhìn thấy Lý Tịch Trần phá vỡ huyễn cảnh, nhất thời phốc một khẩu đem những cái kia rượu phun tới. Những cái kia thanh tửu hóa thành mịt mờ thành sương mù, có linh điểu bay tới, đem những cái kia xương mù nuốt, sau đó ánh mắt mê ly, bay lung lay, phanh một tiếng rơi vào Ngũ Phong Tử đỉnh đầu. Đi đi đi, muốn uống rượu đi trên núi, đừng đến ta chỗ này. Ngũ Phong Tử xua đuổi còn lại linh điểu, những cái kia linh điểu nổi nóng vỗ cánh, đột nhiên bay đến Ngũ Phong Tử đỉnh đầu, kéo một bãi phân chim. Ai nha, các ngươi những này đáng chết ôn chim, tin hay không đạo ra ta đem ngươi nấu. Ngũ Phong Tử đẩy ra bầy chim, sau đó ánh mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, tốt nửa ngày mới lên tiếng, ngữ khí cảm khái phức tạp, tốt một cái Lý Tịch Trần, tốt một cái lôi mạch người mới. Cái này huyễn cảnh trung linh cốc chính là vũ pháp nhất mạch nhân tiên trô bố trí, bình thường hạng người tuyệt đối không thể phá mất cái này huyễn cảnh. Chờ một chút, đó là cái gì? Huyền môn diệu pháp thanh quang. Ngũ Phong Tử trợn tròn trong mắt, nhìn thấy Lý Tịch Trần chỗ mi tâm một đường thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức kinh hô lên. Hắn tu hành qua nhất nguyên tinh thủy tâm kinh. Vẫn là nói tu hành cái khác luyện tâm chi pháp. Huyền môn diệu pháp thanh quang, cái này. Cái này. Khó trách có thể phá cái này Vũ Liêm Vân Đống huyễn thuật thần thông. Tiểu tử này tâm tính tu vi cao như thế, khó trách Lý Nguyên Tâm sư huynh sẽ chọn hắn làm tiếp dẫn từng cặp. Ngũ Phong Tử chỉ lo tán thưởng, lại chưa phát hiện, một tôn áo trắng đạo nhân đã xuất hiện sau lưng hắn. Lúc này người áo trắng kia tặng hắn một cái, Ngũ Phong Tử lập tức lấy lại tinh thần. Vừa nhìn thấy mặt đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười khổ không thôi. Lý sư huynh, không cần thiết trách ta, không cần thiết trách ta. Ngũ Phong Tử xấu hổ, tiểu tử kia có chút bản sự, ta chỉ là thử một lần bọn hắn. Lý Nguyên Tâm mặt không biểu tình, nhưng trong giọng nói có một tia nghiền ngẫm, vậy ngươi thử thế nào? Ngũ Phong Tử vỗ tay cười nói, lợi hại. Coi là thật lợi hại. Bất quá chỉ là thoát thai bốn mạch, thế mà có thể phá vũ mạch nhân tiên lưu thiên nhất Vũ Liêm Vân Đống thần thông, quả thật. Lợi hại. Hắn lúc này vào đầu, lại là trong lúc nhất thời nghị không ra tốt ca ngợi câu nói, này tấm quấn bách chi dạng lập tức dẫn tới Lý Nguyên Tâm cứng ngắc cười lên. Lý Nguyên Tâm nói, tiểu tử này chính là hồn phách ngưng thần chi cảnh, chỉ là Vũ Liêm Vân Đống, lại không có lưu thiên nhất bản tôn tòa chấn, tự nhiên có thể bị hắn một chút khám phá. Thoại âm rơi xuống, Ngũ Phong Tử lập tức minh ngộ, kinh ngạc phi thường, hắn lại là hồn phách ngưng thần cảnh. Khó trách ta xem hắn trong mi tâm lại có huyền môn diệu pháp thanh quang. Xem ra là cảm ngộ ngưng thần cảnh thời gian tu ra. Hắn lời nói này xong, ngược lại Lý Nguyên Tâm hơi sững sờ, huyền môn diệu pháp thanh quang. Hắn bao lâu nộ ra? Lần này Ngũ Phong Tử ngược lại là có chút ngu ngơ, sư huynh ngươi không biết. Lý Nguyên Tâm lắc đầu, ta không biết, chuyện gì xảy ra. Ha 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 ha. Ngũ Phong Tử cười ha hả, sau đó đối Lý Nguyên Tâm chắp tay tướng chúc, chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh, được một thiên kiêu từng cảm. Cái này Lý Tịch Trần đã ngộ được huyền môn diệu pháp thanh quang, mà bây giờ cảnh giới bất quá thứ tư mạch tu vi, đợi cho hắn dẫn thanh tiêu thiên lôi đúc tiên cốt về sau, đợi một thời gian, lôi pháp nhất mạch sợ là lại có một tôn nhân tiên xuất thế. Nói không chừng, địa tiên đều có thể. Ngũ Phong Tử cười hì hì chắp tay một cái, Lý Nguyên Tâm cũng là vừa mừng vừa sợ, khuôn mặt có chút cứng ngắc cười cười, thản nhiên tiếp cái này một chút, sau đó lại nghĩ tới tiểu tử này thiên cơ chưa sáng tỏ, ngược lại là còn không thể cao hứng như thế. Bất quá Lý Tịch Trần tu thành huyền môn diệu pháp thanh quang một chuyện hắn xác thực không biết, lúc này lần đầu nghe thấy, nên được là vui mừng nhướng mày. Lý Tịch Trần vì hắn tiếp dẫn từng cặp, lúc này người trước càng là biểu hiện ra không tầm thường, càng là dài quá lôi pháp nhất mạch mặt mũi, đồng thời lúc này Lý Tịch Trần khí vận cùng hắn tương liên, cho đến lúc cốt, hậu giả thành tựu càng cao, Lý Nguyên Tâm đoạt được khí vận phản hồi càng là phong phú. Tạm thời dằn xuống trong lòng kích động, Lý Nguyên Tâm đối Ngũ Phong Tử mở miệng. Cái kia vạn năm không thay đổi lạnh lùng khuôn mặt cũng có vẻ mỉm cười, không nói trước những này, ngươi vẫn là đi xuống trước, đêm này khảo hạch kết quả báo cho bọn hắn thôi, người nào đi người đó lưu, đã sáng tỏ, cái kia tấn thăng đại điển ngày mai liền muốn bắt đầu, tính toán thời gian, bọn hắn từ cái kia tĩnh tâm đạo bên trên đi qua lúc, cũng không xê xích gì nhiều. Ngũ Phong Tử vỗ đầu một cái, hây à, suýt nữa quên mất cái này gốc dạ, ta cái này xuống dưới. Sư Minh. Tại sao? Lý Nguyên Tâm mặt không biểu tình. Trong giọng nói có một tia nghi hoặc, Ngũ Phong Tử nhăn nhó nói, sư huynh, ta nghe nói lôi mạch lần trước nhưỡng một chút thanh mai tiểu, là dùng xanh thấm trong đá nấu ra. Không có, xéo đi, xuống dưới. Lý Nguyên Tâm vung tay áo, Ngũ Phong Tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, khôi phục lại lúc, dĩ nhiên rơi vào trung linh cốc đỉnh. Ngẩng đầu nhìn trời, Lý Nguyên Tâm thân ảnh đã không thể gặp, Ngũ Phong Tử bĩu môi, nhớ tới chính mình lần trước tiến đến vũ mạch đòi rượu kém chút bị đánh ra ngoài, không khỏi rụt cổ một cái. Lôi mạch cũng keo kiệt như vậy, ải. Ngũ Phong Tử chép miệng một cái, từ trung linh cốc đỉnh nhảy xuống, phanh một tiếng dẫm nát mấy khối gạch đá xanh, rơi vào trước mặt mọi người. Hắn như vậy ra sân để cho không ít người giật nảy mình, Lý Tịch Trần đối với hắn chắp tay, nói là sư huynh. Hảo tiểu tử, thế mà phá cái này trung linh cốc huyễn cảnh. Ngũ Phong tử tán thưởng, thần sắc cổ quái nói, ngươi có biết trong cốc này huyễn cảnh là người phương nào chỗ bố trí? Chính là Lý Nguyên Tâm. Lý Tịch Trần lắc đầu, sư huynh lừa gạt ta.
Ta lừa gạt ngươi.
Ta sẽ lừa gạt ngươi. Ngũ Phong tử cười ha hả, một mặt cười nhạo chi sắc. Lý Tịch Trần chỉ là nói, ta từng tại kiếm tù cốc làm nô, đúng lúc gặp Lý Nguyên Tâm sư huynh tiến đến lấy binh. Lý Nguyên Tâm sư huynh có thể dùng chính là nhân tiên trí bảo Âm Dương Thủy Vân Phiến, bản thân hắn lại chính là lôi pháp nhất mạch cao thủ, vân lôi làm bạn, trí cương trí đại. Mà ta trước khi tới đây, từng nghe nói Chấn Nhạc Cung bên trong có bốn mạch, cái này Thái Hoa Thanh Tiêu Lượng Nghi Linh Hư Chân Giải cũng có bốn loại phương pháp tu hành, đối ứng bốn ngày thời gian phong, vũ, lôi, vân. Phong pháp trí liệt, vũ pháp trí nhu, lôi pháp trí cường, vân pháp trí hợp. Lý Nguyên Tâm sư huynh chuyên tu lôi pháp, vì vậy không có khả năng bày ra loại này huyễn cảnh. Lý Tịch Trần khẽ cười, sư huynh lừa gạt ta. Một phen nói xong, mọi người tại chỗ đều là lặng im vô thanh. Thái tử Khôn trên dưới dò xét Lý Tịch Trần, mắt bên trong hơi hơi có tinh mang chớp động, trong nội tâm cực kỳ tán thưởng, thầm nói quả nhiên là ngút trời người, ta nếu có hắn là tướng quốc, tất nhiên có thể hoàn thành nhất thống Bắc Địa sự nghiệp to lớn. Thiếu niên kích động trong lòng, lập tức đem Lý Tịch Trần thuộc bạn tri kỷ một hàng. Mà Mục Tầm Nhạn thì là khỏe miệng hơi hơi câu lên, Từ Khâu Hạc sắc mặt hơi co âm trầm, Chu Kỵ cười đùa cợt nhả, một bộ bất cần đời bộ dáng. Mọi người biểu lộ khác nhau, Ngũ Phong tử híp híp mắt, chợt cất tiếng cười to. Đối Lý Tịch Trần khen ngơi, hảo tiểu tử, lợi hại.
Thật lợi hại.
Không tệ, ta là lừa gạt ngươi. Ngũ Phong tử cười quay người, trong tay bầu rượu hất lên, lập tức có đầy trời rượu sương mù rơi xuống, đem những cái kia hôn mê đệ tử đều tỉnh lại. Quá quan người một hai phần, xuống núi người 8-9 phần 10. Hắn huy động cánh tay, một bộ phận đệ tử trên thân hiện ra nhàn nhạt thanh quang, trên đỉnh đầu có một tia khói trắng vần quanh, xem bộ dạng này, chính là quá quan. Mà làm người ta giật mình là... Đại bộ phận qua dây sắt người trên thân nhưng không có nửa phần dị tượng, nhìn thấy này hình, nhất là xem những cái kia rơi cốc người thế mà cũng qua khảo nghiệm, một chút sốt ruột thiếu niên lập tức hướng Ngũ Phong tử hô quát, sư huynh, vì cái gì chúng ta không tính quá quan? Mặc dù không có phá huyễn cảnh, nhưng dầu gì cũng qua cầu treo bằng dây cáp A. Một tên đệ tử đứng ra, nổi nóng nói, sư huynh, chúng ta cũng không biết đây là huyễn cảnh A. Ngài trước đó nói, qua cầu treo bằng dây cáp coi như thành công, vậy bây giờ dạng này... chẳng phải là lật lọng. Ngũ Phong tử nghiền ngẫm nhìn xem người kia, hỏi ngược lại, ta lật lọng. Chính ngươi ngẫm lại, ta bao lâu có nói qua cái kia cầu treo bằng dây cắp coi như quá quan. Thiếu niên kia nhất thời gấp, chật, một mực trầm mặc Trần Tử Mặc mở miệng, trước đó Ngũ Sư Huynh chỉ nói, qua trung linh cốc chính là quá quan, cũng không có nói qua dây sắt quá quan. Có người tỉ mỉ nghĩ lại nói, không đúng, cái kia về sau cũng đã nói trung linh cốc bên trong chỉ có một cây dây sắt, cũng xem tận trong cốc phong quang. Cái này, hắn còn chưa nói xong liền sửng sốt, ngược lại sắc mặt trở nên trắng bệch. Bốn phía rất nhiều người cũng nhớ tới này đoạn lời nói, cẩn thận một suy nghĩ mới phát hiện, Ngũ Phong tử xác thực chỉ là nói bên trong cốc này chỉ có một cây dây sắt, còn lại cái gì qua dây sắt chính là quá quan lời nói, lại là nửa câu cũng không có nói qua. Đám người ồn ào, lập tức có thiếu niên phẫn nộ, ngươi đây là lừa gạt. Đây không tính là. Chúng ta yêu cầu làm lại. Ngươi cho dù là tiên nhân cũng không thể chơi như vậy chúng ta. Không tính. Ngũ Phong tử nghiêng đầu một chút, hướng cái kia người lên tiếng nhìn lại, mà hậu chiêu ngón tay nhất câu, người kia dưới chân lập tức dâng lên một đám mây trắng, trực tiếp đem hắn nâng lên, theo một tiếng hét thảm, lại là trực tiếp đem hắn vứt xuống núi đi. Người kia gương mặt lóe lên một cái rồi biến mất, Lý Tịch Trần thấy rõ ràng, lại chính là trước đó một mực âm dương quái khí người kia, tên cứ gọi Mạc Nỗ. Tôm kép nhại nhép nói cái gì? Có tính không là ta quyết định, không phải là các ngươi định đoạt. Ngũ Phong tử uống vào một ngụm thanh tửu. Cười tủm tìm nói, nơi này là tiên gia phúc địa, không phải là các ngươi nhân gian hoàng cung đại viện, ít đến cùng ta làm những tiểu động tác kia. Các ngươi trước đó dựa vào cửu hợp chung qua dây sắt thì cũng thôi đi, nhưng này về sau, cái này tề triều thái tử rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi, ta xem các ngươi sắc mặt, chỉ có cực thiểu số trong nội tâm không đành lòng, đại đa số đều là một bộ may mắn bộ dáng. May mắn? May mắn cái gì? May mắn cũng may có hắn cho các ngươi làm đá đặt chân. Chậc chậc. Tựa như các ngươi loại tâm tính này, vẫn là về nhà làm ruộng, qua cái 10 năm 8 năm lại đến đi. Chương 14, Tĩnh Tâm Đạo bên trên thoát phàm thai, thượng. Ngũ Phong tử bước chân nhất chuyển, lập tức tất cả không quá quan người dưới chân dâng lên mây trắng, nương theo lấy một tràng thốt lên thanh âm, những đệ tử kia đều bị mây trắng nâng lên, được không đầy trong vòng 3-4 dặm, liền trực tiếp bị ném xuống núi. Có rơi vào sông lớn, có ngã tại đất vàng, bất quá trong nháy mắt chính là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. đều là một mảnh thê thảm bộ dáng. Ngũ Phong Tử cười lắc đầu, rơi cốc người còn có dũng khí thử một lần, các ngươi dựa vào pháp khí bảo hộ không nói, trong nội tâm còn hoàn toàn chỉ là lợi mình chi ý, mặc dù trên con đường tu hành, người cần vì bản thân, nhưng giúp đỡ lẫn nhau cũng là không thể hạ xuống quá trình. Như các ngươi như vậy, sinh ra lục đục với nhau, thật sự là không có gì hay, bất luận cấp trên nói thế nào, dù sao tại ta chỗ này, các ngươi đều chẳng qua cửa ải. Hắn phất phất tay, còn thừa người đều bị tường vân nâng lên, trước mắt bị sương mù che đậy, chờ sương mù kia lần nữa tán đi thời điểm, dĩ nhiên thân ở một đầu hữu tĩnh trên đường nhỏ. Nơi đây là tĩnh tâm đạo, qua đầu này tiểu đạo, các ngươi bỏ đi phàm trần khí, chính là Chấn Nhạc Cung chân chính nhập môn đệ tử. Ngũ Phong Tử thanh âm từ cuối đường truyền đến, trôi giạt từ từ, phiêu miểu chi cực. Lý Tịch Trần cẩn thận quan sát một chút đầu này đường nhỏ, cái kia thềm đá sám xanh, cổ điện tăng thương, tựa hồ thật lâu không có tu sửa qua, mấy khối bậc thang có rõ ràng vết rách, thế này xem xét, ngược lại là có vẻ hơi rách dưới. Con đường một bên gặp vết núi, khác một bên thì là không có bất kỳ cái gì che chắn, chỉ có chút ít mấy cây gốc cây từ bên trên rủ xuống, cũng không biết là trên núi vẫn là trên cây. Thính tâm đạo. Thính tâm. Thính tâm. Lý Tịch Trần suy nghĩ, hướng phía trước đạp đi. Lúc này vô số ánh mắt hướng hắn trông lại, nguyên lai chẳng biết lúc nào, đám người ở giữa lại là đã ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Lý Tịch Trần hoàn hồn, thấy tình cảnh này cũng không khỏi địa có chút xấu hổ, vô thanh cười cười, lại tiếp tục quay người, đạp vào tĩnh tâm đạo. Đinh. Một đường mịt mờ tiếng đàn quanh quẩn, Lý Tịch Trần ngẩng đầu, cẩn thận nghe ngóng, cái kia tiếng đàn nhưng lại biến mất không thấy gì nữa, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Còn lại đông đảo đệ tử đạp vào tĩnh tâm đạo, Chu Kỵ đâm Lý Tịch Trần, tiểu lão đại, đi à. Phát sinh cái gì ngốc đâu? Ngươi vừa mới nghe thấy tiếng đàn sao? Lý Tịch Trần theo hắn cùng một chỗ hướng phía trước đi đến, Chu Kỵ cẩn thận nghe ngóng, lắc đầu, không có, cái gì tiếng đàn? Ngươi không nghe thấy? Lý Tịch Trần hơi hơi nghi hoặc, lại tiếp tục hỏi Mục Tâm Nhạn, hậu giả ngưng thần yên lặng nghe, mấy người hướng phía trước đi đến, lúc này Lý Tịch Trần lại nghe thấy một đường yếu ớt dây đàn thanh âm. Nghe, tới. Lý Tịch Trần nhìn về phía bốn phía đám người, lại phát hiện bọn hắn biểu lộ phi thường bình thường, cũng không có cái gì không thích hợp chỗ. Mục Tâm Nhạn ngừng một chút bước chân, sau đó lắc đầu, không có nghe thấy. Không có nghe thấy. Làm sao có thể chứ? Lý Tịch Trần dị thường cổ quái, bốn phía có người kéo hắn một cái, ra hiệu hắn đừng lại ngẩn người, nhanh đi qua. Ách! Chật, Lý Tịch Trần kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức dừng bước lại, thần sắc siết chặt, mà hậu thân thân bên trên đột nhiên phun ra vô số sương mù màu đen, cùng bình thường bóng tối màu sắc khác biệt, cùng ma khí cũng không giống, đây là một loại cực kỳ ô uế khí tức, cái kia hôi thối chi vị trực trùng vân tiêu, tràn ngập toàn bộ con đường. Thối quá, đây là cái gì? Chu Kỵ trên thân nhiễm ố uế sương mù, lập tức hôi thối đánh lên đầu óc hắn, kém chút để cho hắn ngất đi. Lần này biến cố trong nháy mắt kinh trụ tất cả mọi người, Lý Tịch Trần thân thể bên trong cái kia cô ố uế khí tức không ngừng hướng ra ngoài chảy ra, liên đối bản thân cũng sắp ngất đi. Thôi quá, những này là trong cơ thể ta ố uế sao? Lý Tịch Trần trong đầu có linh quang hiện lên, trong tiên môn người thích nhất trong lời nói đánh lời nói sắc bén, trước đó Ngũ Phong Tử chạy đến con đường hôm nay hô một câu, nói là nhóm người mình qua con đường này chính là Chấn Nhạc Cung nhập môn đệ tử. Suy nghĩ lại một chút, trước đó tên kia tựa hồ nói, đi qua con đường này, bỏ đi phàm trần khí. Phàm trần khí. Lý Tịch Trần hiểu rõ, xem ra cái này cái gọi là phàm trần khí chính là những này ô uế chi sương mù, thế gian nhiều ô trọc, hồng trần khí mãnh liệt, những cái kia vật dơ bẩn tại thân thể bên trong góc nhặt, dần ra trở thành những này hắc vụ, như vậy nhìn như vậy đến, con đường này tựa hồ có cùng loại phạt mao tẩy tủy công hiệu. Chính mình cuộc sống quá khứ tại thế kỷ 21, kia là coi trọng vật chất xã hội, đại khí bên trong ô nhiễm rất là nghiêm trọng. Khả năng chính là bởi vì như vậy duyên cớ, cho nên những này không khí dơ bẩn mới có thể như thế nồng đậm, như thế thôi không ngửi được. Bành! Một tiếng vang nhỏ, lại là một cỗ hôi thối khí tức dâng lên, Lý Tịch Trần quay đầu, nhìn thấy từ khâu hạc thân thể bên ngoài đồng dạng dâng lên không khí dơ bẩn, bất quá cái kia cỗ hôi thối so với chính mình lại là tốt hơn không ít. Nhân loại ở đây giống như hoa hạ cổ đại, không có than đá, không có nước bẩn, không có khí thải, không có hạch ô nhiễm bẩn. Cho nên thân thể bên trong góc nhặt ô uế muốn ít hơn không ít. Lý Tịch Trần liếc mắt, chính mình cơ hồ muốn bị thối ngất đi, mà trên người từ khâu hạc tuân ra ô uế đồng thời, Mục Tâm Nhạn lại là hơi hơi kinh hô, nghe thấy được. Đinh. Cái kia tiếng đàn lại vang, sau đó Mục Tâm Nhạn trên thân cũng phát ra trận trận hôi thối chi khí, có màu đen ô uế xương mù hướng ra ngoài bài xuất, lập tức đem toàn bộ con đường đều hun muốn chết. Tại bên đường duyên những cái kia gốc cây chợt tự chủ hoạt động, những cái kia cành rũa ra, đem Lý Tịch Trần quấn quanh. Lý Tịch Trần còn chưa kịp phản ứng, những cái kia gốc cây đầu lại là đã bắt đầu hoạt động, theo bọn chúng quấn quanh, những cái kia màu đen ô hế sương mù đều bị sợi đằng hấp thu, ở trong mắt Lý Tịch Trần, những cái kia sợi đằng thế mà tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn mạnh, hiển nhiên vật dơ bẩn thành bọn chúng khỏe mạnh trưởng thành chất dinh dưỡng. Từ Khâu Hạc cùng Mục Tầm Nhạn cũng bị sợi đằng cuốn lấy, nhưng bọn hắn trông thấy Lý Tịch Trần tình huống về sau, tự giác đứng tại chỗ, mặc cho sợi đằng đưa chúng nó trên thân thể màu đen ô hế hấp thu. Ầm ầm. Đột nhiên Lý Tịch Trần trong thai vang lên từng cơn lôi âm, theo hắc vụ biến mất mà xuất hiện, đồng thời thanh âm kia càng lúc càng lớn. Thiên mạch lôi âm. Trong nội tâm kinh hô, Lý Tịch Trần mắt bên trong chợt thấy đến một đầu thiên mạch hiện hiện, không có nguồn gốc, tựa như từ quá khứ mà đến, muốn hướng tương lai mà đi. Một đường thiên mạch bị mở ra, đạo thứ nhất lôi âm kết thúc, thay vào đó là đạo thứ hai thiên mạch lôi âm. Trên đường tất cả mọi người nghe thấy được đạo thanh âm này, Chu Kỵ mở to hai mắt, thiên mạch lôi âm. Này sao lại thế này? Hắn ngây người nửa ngày, sau đó mới phản ứng được, cái này biến cố khẳng định cùng những cái kia hắc vụ có quan hệ. Chu Kỵ đã từng là nhân gian sát thủ, mặc dù cảnh giới mới thứ bảy mạch, nhưng ở trong phàm nhân xem như nhất đẳng cao thủ. Lúc này hắc vụ từ trong thân thể bị bài xuất, nương theo lấy không khí dơ bẩn cùng hôi thối chi vị, cực kỳ giống hắn từng tại thế hệ trước cao nhân khẩu nghe được qua phạt mao tẩy tủy. Đang nghĩ ngợi, chợt hắn trong thai cũng nghe thấy một đường tiếng đàn. Sau đó Chu Kỵ cảm thấy toàn thân đột nhiên phát nhiệt, vang một tiếng cùng đánh giấm tựa như, vô số sương mù màu đen, không khí dơ bẩn từ hắn thân thể bên trong bị bài xuất, tùy theo mà đến chính là cây mây thân cận quấn quanh nhân cần thăm hỏi. Tinh tâm lộ đầu cuối có một cổ đỉnh, trong đó một tên tuyệt sắc nữ tử ngồi ngay ngắn, tay vỗ cổ cầm, tố chỉ tiêm tiêm, tay như nhu đề, làn da trắng non như mỡ đông. Mày như liễu diệp, mắt như thanh tuyển, trong mắt có một tia đau thương. Cái cổ trắng ngọc thơm ngát. Cái kia xương quai xanh lộ ra linh lung cảm giác, môi son khẽ mở, phun ra một đoạn hoa lan hương thơm khí tức. Nàng thân mang màu xanh cung trang, đỉnh đầu màu đỏ mũ miệng, cực kỳ giống đế vương phi tử, lại như thư sinh cách ăn mặc, tuổi tác bất quá 7-8 phần 10, chính là nhân gian tuyệt sắc thời điểm. Theo tố chỉ tại dây đàn bên trên kích thích, cặp kia thanh tịnh mắt bên trong cuối cùng sẽ xuất hiện một tia ai oán chi ý, liền giống bị trượng phu vứt bỏ thê tử, trong lòng có cực khổ lấy nói rõ, chỉ có thể gửi ở tiếng đàn. Lấy đó niềm thương nhớ sầu khổ. Ngũ Phong Tử xuất hiện tại cổ đình bên trong, hơi có chút cẩn thận, tựa hồ sợ đã quấy rầy nữ tử này đánh đàn. Qua một hồi lâu, Ngũ Phong Tử gặp người trước không có tiếp tục động tác, vừa rồi bất đắc dĩ cười nói, sư tỷ, tử kiếm phần mở. Cái này bài Vương Phi Lệ vẫn là đường lại gãy. Nếu để cho mấy vị sư huynh biết được, sợ là lại muốn. Nữ tử quay đầu lại, đôi tròng mắt kia bên trong thần sắc đạm mạc, có một tia sầu bi chi ý. Hiển nhiên còn chưa từ âm luật trong dư vận hồi khí trở lại. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, tiếng như nỉ non nhuyễn ngọc, thổ khí như lan nói, thế nào? Coi như bị mấy tên kia nhìn thấy, chẳng lẽ lại còn muốn nói móc ta một phen sao? Tử kiếm phần mở, chân truyền tấn thăng, thế hệ trước gia hỏa tới đây, là sợ ta đạn cái này thủ khúc cho mới các tiểu tử nghe thấy, cảm thấy hỏng tiên ra trước cửa thanh tịnh. Ngũ Phong Tử cười khổ, sư tỷ lời này thế nhưng là... Thế hệ trước... Sư tỷ ngươi cùng mấy vị chân truyền đều là cùng thế hệ, thế nào? Nữ tử đem cổ cầm thu hồi, lắc đầu nói, để cho ta tới này dùng tiếng đàn trợ những tiểu tử này thoát thai, thế nào? Nghe thấy cái này bài Vương Phi Lệ, các ngươi nhưng lại ngồi không yên. A, loại tâm tính này, nói chuyện gì tiên gia đại đạo? Nàng lắc đầu, sau đó ánh mắt hướng xuống nhìn lại, mơ hồ ở giữa rơi trên người Lý Tịch Trần. Đó chính là Lý Nguyên Tâm tiếp dẫn từng cặp. Thật là một cái hạt giống tốt. Nữ tử thở dài. Ngũ Phong Tử gật đầu, không tệ, mặc dù chỉ là thứ tư mạch, thế nhưng đã ngộ ra được huyền môn diệu pháp thanh quang, đồng thời lại phải thái hoa thanh tiêu lượng nghi linh hư chân giải, tuy là kiếm tù cốc xuất thân, nhưng thiên phú như vậy, thật sự là thượng giai chi tư chất. Huyền môn diệu pháp thanh quang. Nữ tử có chút kinh ngạc, phản ứng một hồi, chậm rãi nói, cái kia cho lôi pháp nhất mạch, thật đúng là có thể đáng tiếc. Nàng khoan thai thở dài, trong tay cổ cầm chợt run lên, cái kia tố thủ từ cổ cầm bên trên phất qua. Một đường thanh thúy tiếng đàn từ trong tay nàng phát ra, hướng tĩnh tâm đạo bên trên khuyết tán mà đi. Ngũ Phong Tử nghe thấy tiếng đàn này, lại là trong nháy mắt quá sợ hãi, sư tỷ, đây là Vũ Khấp Vân Sầu chi pháp. Vâng. Nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, tĩnh tâm đạo bên trong thoát phàm thai, thái hoa phong bên trên hóa tiên cốt. Những tiểu tử này tất nhiên muốn qua tĩnh tâm đạo, như vậy ta tiện tay thi triển một chỗ huyễn cảnh, nếu như là qua, chẳng phải là nâng cao một bước. Ngũ Phong Tử vừa sợ vừa giận. Lạc Lương Xanh sư tỷ, ngươi đây chính là trái với quy củ, những tiểu tử này làm sao có thể phá ngươi huyễn cảnh, cái này nếu là không kịp bên trên tử kiếm phần mở, ngươi đây là trực tiếp đánh trưởng môn mặt mũi. Lạc Lương Xanh lắc đầu, thế nào?
Trước đó Lưu Thiên Nhất Vũ Liêm Vân Đống đều có thể phá, ta cái này Vũ Khấp Vân Sầu lại là phá ghê gớm. Cái này há có thể đánh đồng. Ngũ Phong Tử cả giận nói, cái kia Vũ Liêm Vân Đống là đối trung linh cốc thi triển, sư tỷ ngươi cái này thần thông là trực tiếp tác dụng tại bọn hắn hồn phách bên trong, những tiểu tử này bất quá là thoát thai cảnh giới, chưa hóa tiên cốt, có thể nào phân biệt huyễn cùng thật. Vậy cái này liền không làm chuyện của ta, nếu như ngay cả cái này đều không vượt qua được, vậy cũng không cần làm Chấn Nhạc Cung đệ tử. Ta ở chỗ này, ta quyết định. Lạc Lương Xanh khỏe miệng hơi hơi câu lên, Ngũ Phong Tử vừa vội vừa giận, lúc này một cơn gió mát phất qua, Lý Nguyên Tâm hiện ra thân hình. Hắn đối với hai người riêng phần mình đánh cái chắp tay, mới đối Lạc Lương Xanh nói. Lạc Sư Tỷ, người qua. Chương 15, Tinh Tâm Đạo bên trên thoát phàm thai, hạ. Lý Nguyên Tâm nhíu mày, Sư Tỷ, năm đó sự tình đã qua, ngươi thế nào vẫn là không bỏ xuống được đâu. Muốn ta buông xuống. Các ngươi tu cái kia tiên gia đại đạo. Không phải danh xưng muốn trực diện bản tâm sao? Thế nào nhiều năm như vậy một mực né tránh, không muốn chính diện nhắc lên việc này. Lạc Lương Xanh chợt cười thảm, trong lời nói mang theo từng tia ai oán, nàng ôm lấy cổ cầm, ta khổ sở ai biết? Ai minh bạch? Sư tỷ, ngươi bây giờ đạo tâm không thông, chân linh bị che, vẫn là đừng nói nữa. Lý Nguyên Tâm lắc đầu, muốn ngăn lại Lạc Lương Xanh, hậu giả lại là buồn bã cười một tiếng, tố chỉ lại lần nữa đụng vào dây đàn, lần này lập tức để cho Lý Nguyên Tâm giật mình. Trầm giọng mở miệng, sư tỷ. Một cái cánh tay ngọc đống nhiên trống rông xuất hiện, bắt lấy Lạc Lương Xanh cổ tay. Lý Nguyên Tâm ngẩng đầu, phát hiện chẳng biết lúc nào, tại Lạc Lương Xanh bên người, đứng đấy một vị người khoác lưỡng nghi đạo bào nữ tử. Nàng nhìn qua tuổi tác không lớn, tựa như cùng Lạc Lương Xanh, nhưng người tu hành tuổi tác không thể thế gian tiêu chuẩn độ lượng. Lúc này nói chi, đơn ngón tay mặt ngoài tuổi tác. Nàng tay phải dẫn theo một vò rượu, trên lưng vác lấy một tôn hộ kiếm, da tựa như dương chi mỹ ngọc, ngũ quan tinh xảo. Nên được là chim sa cá lặn chi dung mạo, trên trán có một cỗ khí khái hào hùng, tựa như đem cửa tử đệ. Giang sư tỷ, Giang chân truyền. Hai loại khác biệt xưng hô, Lạc Lương Xanh thân hình dừng lại, đối phương năm ngón tay như là kiểm sát, đưa nàng gắt gao kèm ở. Ngươi, Giang Lăng Vân. Ha ha. Giang Lăng Vân ánh mắt đạm mạc, Lạc Lương Xanh, ngươi còn không thu tay lại. Tốt, ta thu tay lại. Lạc Lương Xanh tránh ra khỏi bàn tay nàng, đau thương cười cười, sau đó quay người. Bước ra một bước, mây che sương chắn, trong nháy mắt liền không có thân ảnh. Giang Lăng Vân nhìn Lạc Lương Xanh rời đi, lúc này Lý Nguyên Tâm đi lên phía trước, Ngũ Phong Tử cũng là tiến lên, hai người đối Giang Lăng Vân đánh cái chắp tay, nói là gặp qua mây mạch chân truyền. Giang Lăng Vân hoàn lễ, sau đó đem tay phải vò rượu ném cho Ngũ Phong Tử, hậu giả lập tức đại hỉ, xin lỗi một tiếng, vội vàng mở ra, một cỗ thuần hậu mùi rượu tràn ra, Ngũ Phong Tử lập tức lòng say, thanh mai tiểu. Lý Nguyên Tâm có chút kinh ngạc. Giang chân truyền, ngài đây là từ chúng ta lôi mạch lấy thanh mai tiểu. Đúng vậy à, các ngươi lần này nhưỡng xanh thấm mùi rượu đạo chân không tệ, chính là cái kia cất rượu ra hỏa, xanh thấm rượu liền cứ gọi thiên thanh tiểu tốt, làm cái gì văn nghệ, nhất định phải gọi cái thanh mai tiểu, không dễ nghe. Giang Lăng Vân lại đưa ra một bình, đối với Lý Nguyên Tâm ra hiệu, hậu giả vội vàng khoát tay, nói là không cần. Đáng tiếc. Giang Lăng Vân lắc đầu, sau đó ánh mắt liếc qua sau lưng, mở miệng nói. Lạc Lương Xanh hai năm này càng phát ra ai hoán, cả ngày không muốn tu hành, chỉ say mê âm luật, say mê thì cũng thôi đi, còn làm một chút ai hoán từ khúc, rõ ràng chính là đối năm đó sự tình nhớ mãi không quên. Việc này vốn cũng không có cái gì lớn, bất quá là thích một phàm nhân mà thôi, chỉ là cái kia phàm nhân cần lịch tử kiếp, Lạc Lương Xanh tính ra đi sau phát hiện mình bất lực tương trợ, liền cầu tới Thái Hoa Phong, lúc ấy trưởng môn cũng đáp ứng, vấn đề này vốn nên hạ màn kết thúc. Lý Nguyên Tâm tiếp tra. Đáng tiếc lúc trước vị trưởng lão kia một ý nghĩ sai lầm, không muốn thế này một mầm ngống tốt trầm luân tình tình ái ái hồng trần, thế là âm thầm ra tay tương trợ nam tử kia độ kiếp, kết quả cuối cùng đương nhiên là nam tử kia sớm chết đi, thậm chí chưa kịp đợi đến Lạc sư tỷ trở về. Giang Lăng Vân ngoạn vị đạo, ừ, còn vì tôn giả kiêng kỵ đâu, có cái gì không thể nói tục danh, sợ rớt. Nghe được lời này, Lý Nguyên Tâm chỉ là cười khổ, ta nếu là thật sự truyền đương nhiên không sợ, chỉ tiếc ta cái này còn không phải không có tấn thăng sao. Lần này không phải liền là rồi. Tiếp dẫn từng cặp, hắc hắc, tiểu tử kia cũng không tệ, rất tốt người kế tục, không bằng cho ta được rồi. Giang Lăng Vân uống xong một ngụm rượu, Lý Nguyên Tâm liền nói, sư tỷ nói đùa, cái này tiếp dẫn từng cặp đã định tốt, há có thể sửa đổi. Huống hồ ta đã để cho hắn tu hành ta thanh tiêu lôi pháp, hắn hiện tại. Ta biết, tốt ta liền chỉ đùa một chút. Giang Lăng Vân vội vàng khoát tay, bất đắc dĩ nói ra. Lý Nguyên Tâm thở ra một hơi, nhìn một chút một bên Ngũ Phong Tử. Ngược lại đối Giang Lăng Vân hỏi dò, chân truyền tới đây, ngài không phải vẹn vẹn vì Lạc Lương Xanh sư tỷ à? Hẳn là còn có. Ta không vì nàng vì ai. Giang Lăng Vân buồn bực nói, ta nếu là không đến, ngươi có thể ngăn cản nàng. Mặc dù nàng cũng không phải là chân truyền, chưa liệt nhân tiên, nhưng cảnh giới tuyệt là không thấp, ta đoán chừng ngươi thật đúng là không phải là đối thủ. Nàng nếu là tiếp tục náo xuống dưới, đám tiểu tử này lên không nổi, đến lúc đó tử kiếm phân mở, chân truyền tấn thăng đại điển bên trên không thấy được bọn hắn, đây không phải là tại chỗ đánh trưởng môn mặt, để cho ta Chấn Nhạc cung tại còn lại rất nhiều đồng đạo trước mặt mất mặt mũi. Chính là trưởng môn không quan tâm, cái kia chư vị trưởng lão còn có thể không có nói nói. Đến lúc đó vấn đề này tính tại ai trên đầu? Ngươi, ta, Ngũ Phong Tử, vẫn là Lạc Lương Xanh. Lời này vừa ra nhưng rất khó lường, Lý Nguyên Tâm lập tức kinh ngạc, còn có còn lại đồng đạo. Giang Lăng Vân gật đầu, Vân Nguyên Châu, Huyền Đạo Cửu Tiên môn tới 3 cái, môn phái nhỏ 15 cái, tổng cộng có nhân tiên 20 vị, xuất khiếu thần nhân 5 vị, nguyên thần chân nhân 1 vị, ngươi cho rằng đâu? Lý Nguyên Tâm lập tức hít một hơi lanh khí, cái này thổi ngọn gió nào? Chỉ là chân truyền tấn thăng. Vì sao lại có cái khác đồng đạo tới đây? Giang Lăng Vân uống vào một ngụm xanh thấm rượu, ngươi ngốc được a, Cửu Huyền Luận Đạo ngươi quên rồi. Đây là tới sớm tìm kiếm chúng ta ngọn nguồn, còn lại không phải quá xa chính là đã tính trước. Thái Bạch Tông, Kim Đình Cung, Lạng Kha Địa, đoán chừng bọn hắn là không có gì lực lượng, đương nhiên, cũng có thể là lực lượng quá đủ, chạy tới khoe khoang. Nguyên thần chân nhân là? Lý Nguyên Tâm hỏi dò, Giang Lăng Vân đáp lại, đương nhiên là Kim Đình Cung Vương Thánh Hy chân nhân, Kim Đình Cung cùng ta Chấn Nhạc Cung giao hảo. Vương chân nhân tới đây cũng không phải lần một lần hai, ngược lại là Lạn Kha Địa, đến vị kia xuất khiếu thần nhân có chút cổ quái a. Bên cạnh Ngũ Phong Tử đem rượu kia vò uống cạn, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Lạn Kha Địa xưa nay cùng chúng ta không có bao nhiêu gặp nhau, mặc dù cùng là cựu tiên môn, nhưng song phương giao lưu số lần thực sự là có hạn, một cái bàn tay đều đếm đi qua. Tĩnh Tâm Đạo bên trên, thiên mạch lôi âm vang lên, Lý Tịch Trần thân thể bên trong linh khí mãnh liệt, không ngừng bị chuyển hóa làm chân nguyên. Là thanh trọc nhị khí tiền thân tư thái. Tam thanh chi khí cùng tam trọc chi khí đã là tiên thiên cũng là ngày sau, nếu là lấy pháp lực chuyển hóa tu hành, thì lại nhất định phải trải qua chân nguyên thời kỳ, đây cũng là mang ý nghĩa một nguyên có thể hóa lưỡng nghi lại phân thanh trọc đại đạo chí lý. Đạo thứ hai thiên mạch lôi âm dần dần biến mất, chính tại đám người cho là kết thúc thời điểm, một đường càng thêm to lớn, tựa như chân chính thiên lôi vang động thanh âm dựng lên. Đạo thứ ba thiên mạch lôi âm. Thái tử Khôn cũng thấp giọng kinh hô lên. Cơ hồ không thể tin được, như hắn như vậy nhân vật thiên tài, lúc này cũng mới khó khăn lắm bắt đầu tiến hành bỏ đi phàm trần tẩy luyện, mà Lý Tịch Trần đã liền mở ba mạch, bước vào thứ bảy mạch. Ầm ầm. Một đường thiên mạch lôi âm vang lên, Mục Tâm Nhạn trong thân thể cũng có chân nguyên phun trào, nàng nhắm lại hai con người, những cái kia màu đen ô uế xương mù bị gốc cây hấp thu, dần dần bị trên thân thể đưa ra chân nguyên trô áp chế. Đạo thứ bảy thiên mạch. Chu Kỵ liễu lưới, nguyên bản hắn tại những người này cũng coi là tiểu cao thủ. Kết quả hiện tại lại tăng thêm hai cái thứ bảy mạch đệ tử, mà hắn chính mình vẫn là không có nửa điểm muốn phá cảnh ý vị. Hắn vuốt gốc cây, ta nói ngải nhanh lên hút ta. Bọn họ đây đều phá cảnh, ta thế nào vẫn là thứ bảy mạch đâu. Cái kia gốc cây không đội không chậm, chỉ là chậm rãi phồng lên, xem Chu Kỵ một trận khỉ gấp, hận không thể lại nhiều kéo mấy cây hướng trên người mình buộc một buộc. Thái tử Khôn xem trọng cười, hắn trên thân thể cũng bị gốc cây quấn quanh, phun ra vô số ố hế tử khí. Thế nhưng trong đó dơ bẩn trình độ so với còn lại đám người lại là tốt hơn không ít, đây cũng là bởi vì hắn cho tới nay đều có tu hành, thân là Tề Vương triều thái tử, hắn tuổi thơ tự nhiên có tiên trưởng vì đó truyền đạo thụ nghiệp, phạt mao tẩy tủy. Mặc dù không phải thanh tịnh thân thể, nhưng so với đệ tử tầm thường, lại là tốt hơn quá nhiều. Lúc này bài xuất những này chính là đến tiếp sau góp nhặt ô uế, dù sao thân ở hồng trần, không có khả năng không có hồng trần khí nhập thân, lúc này bài xuất, chỉ cần hóa ra tiên cốt. Đem nhục thai khóa lại, liền có thể sẽ không lại bị hồng trần khí ăn mòn. Chương 16, chấp niệm như tiêu, dùng cái gì cầu đạo? Lý Tịch Trần ổn định lại tâm thần, trong mi tâm, huyền môn diệu pháp thanh quang hiện hiện, hồn phách bước vào ngưng thần cảnh, cái kia ba đạo thiên mạch oanh minh, cùng lúc trước bốn mạch hội tụ, mà tại góc đông nam bên trên, còn có một khối trống đi chỗ cần bổ khuyết. Bảy mạch cộng minh, trong lúc mơ hồ có đem thứ tám mạch bước ra chi thế, Lý Tịch Trần cảm thấy trong nội tâm một trận sao động. Lúc này ở hồn phách ngưng thần cảnh bên trong, chính mình lại có thể trưởng không ý thức, xem ra là mở bảy đầu thiên mạch kết quả. Nhân năng thường thanh tịnh, thiên địa giai tất quy. Lý Tịch Trần niệm tụng thanh tịnh kinh, lúc này những cái kia văn tự đã sớm nhớ kỹ tại trong lòng hắn, trong miệng niệm tụng ra, mơ hồ trong đó có đại đạo luân âm quanh quẩn, bình phục bảy mạch chấn động. Cái này kinh văn có bình phục linh đài thanh minh tác dụng, Lý Tịch Trần trong miệng niệm tụng, có chân nguyên dần dần từ thể nội cô đọng mà ra. Chân nguyên theo bảy đầu thiên mạch bơi lội, thỉnh thoảng ở giữa hướng ẩn tàng điều thứ 8 thiên mạch vị trí bên trên khấu động, hậu giả bị chân nguyên cọ rửa, tại Lý Tịch Trần thân thể bên trong không ngừng biến ảo vị trí, nhưng đã ẩn ẩn có bị khấu mở dấu hiệu. Lý Tịch Trần từ ngưng thần cảnh bên trong rời khỏi, mở ra hai con ngươi, bốn phía ô hế hắc vụ bị gốc cây hấp thu hầu như không còn, lúc này đã có sợi đằng bắt đầu rời đi hắn thân thể, hướng lên trên mới thối lui. Bành! Trong nhục thể chợt phun ra từng đoàn chất lỏng màu đen, sền sệt vô cùng, tản ra vô biên hôi thối, theo gốc cây thối lui mà bị mang đi. Mà khi những này chất lỏng màu đen phun ra sau đó, Lý Tịch Trần lập tức cảm giác mắt bên trong một mảnh thanh minh, thân thể nhẹ như lông hồng, nhẹ nhàng nhảy một cái chính là ba trượng có hơn. Ầm ầm. Thiên mạch lôi âm không ngừng, không ngừng có đệ tử bắt đầu phá vỡ chính mình bích trướng, hoặc là mở ra nhất mạch, hoặc là hai mạch, theo những cái kia ô hế chi xương mù bị bài xuất, bọn hắn thân thể bên ngoài cũng dần dần bị chân nguyên bao trùm. Tinh tâm đạo bên trên thoát phàm thai, Lý Tịch Trần hướng phía trước đi đến, chợt mắt bên trong một hoa, trong lúc mơ hồ ngực có một cỗ đau thương chi ý phun trào, lại ngẩng đầu, lại là nhìn thấy một thiếu nữ đứng tại trên thềm đá mới, một đôi linh động mắt to chợt nháy một cái nhìn xem chính mình, cái kia con ngươi giống như biết nói chuyện, cực đẹp. Tuyền Nhi. Lý Tịch Trần lập tức cứng tại nguyên địa, bốn phía cảnh sắc bắt đầu biến ảo, trở thành đã từng địa cầu đô thị bộ dáng. Bốn phía có người đi đường hư ảnh hiện hiện, phía trước thiếu nữ ngọt ngào cười, ở sau lưng nàng, có một nam một nữ đi tới, lại là Lý Tịch Trần phụ mẫu. Bọn hắn hướng Lý Tịch Trần ngoắc, tựa hồ là để cho hắn mau chạy tới đây. Lý Tịch Trần hốt hoảng, bước chân xê dịch, hướng phía trước đi đến, mắt bên trong có nước mắt trượt xuống. Cha, mẹ. Thân hình hắn run rẩy, hai vai run run, tính đến cực hạn không thể tự kiềm chế, lại là đã trúng huyễn thuật. Chợt, Lý Tịch Trần trong mi tâm, huyền môn diệu pháp thanh quang hiện hiện, một cây phất trần đảo qua linh đài, chân linh lập tức phát ra mịt mở thanh quang, đem hắn từ trong ảo cảnh lôi ra. Lý Tịch Trần toàn thân chấn động, hai mắt dần dần hoàn hồn, lại là dọa ra mồ hôi lạnh. Phía trước lại bước ra một bước chính là vách đá vạn trượng, nơi đó đã không có gốc cây bao trùm, trống rỗng, có thần cầm từ trong sơn cốc bay qua, phát ra trong trẻo kêu to. Hoa trong gương, trăng trong nước. Nguyên lai kiếp trước như gương hoa thủy nguyệt. Lại quay đầu, lại là nhìn thấy đám người cũng đều lâm vào trong ảo cảnh. Từ Khâu Hạc mặt mang mỉm cười, trong hai mắt có vẻ hưng phấn, Mục Tâm Nhạn sắc mặt trắng bệnh, thần sắc sợ hãi, ẩn chứa trong đó vẻ điên cuồng, Thái tử Khôn thần sắc bình thản. Nhưng trên thân lại lộ ra một cỗ dày đặc đau thương tự ý. Lại nhìn người khác, Hắc Thừa Hổ hai tay bay nhảy, tựa hồ là rơi vào trong nước, Chu Kỵ ánh mắt âm độc, nghiến răng nghiến lợi, song quyền cầm thật chặt, Lộc Hán Nhân thì là râu tóc đều dựng, hướng phía trước trợn mắt nhìn, Trần Tử Mặc khắp khuôn mặt là thỏa mãn chi sắc, có cuồng nhiệt trung thành. Lý Tịch Trần Phúc Chi Tâm Linh, nhìn thấy đám người bộ dáng như vậy, lập tức bắt đầu niệm tụng thanh tịnh kinh, trong lúc mơ hồ đại đạo luân âm quanh quẩn, truyền vào đám người trong thai. Hóa thành phất trần đảo qua chúng đệ tử linh đài. Trên núi, Ngũ Phong Tử hơi có chút lo lắng, hắn lao đi khỏe miệng, đối Giang Lăng Vân nói, Giang chân truyền, cái này đều rất dài thời gian, sợ là đám tiểu tử này đã bị vây ở Vũ Khắp Vân Sầu bên trong, không thoát thân nổi, ta lại xuống dưới, đem cái này huyễn cảnh phá. Không đổi không đổi. Giang Lăng Vân cười, xem trước một chút những tiểu tử này tại cái này huyễn cảnh mà biểu hiện, sau đó chúng ta lại ra tay phá huyễn cũng không muộn. Ta trước đó cũng là sợ Lạc Lương sanh lại thêm huyễn cảnh, tăng thêm phiền phức. Bây giờ nàng đi, bằng ta cùng Lý Nguyên Tâm bản sự, phá mất Vũ Khắp Vân Sầu không quá tiện tay. Nói cho cùng, nàng mặc dù từng vì Vũ Mạch Thiên Kiêu, chuyên công huyễn thuật, nhưng dù sao không đạt nhân tiên A. Lý Nguyên Tâm trầm mặc vừa bên trên Ngũ Phong Tử thì là thần sắc có chút cổ quái, vừa muốn nói cái gì, bên này Lý Nguyên Tâm lại là chợt trong lòng có cảm giác, hướng phía dưới nhìn lại, mắt bên trong bắn ra hai đạo thần mang, qua có ba hơi. Lại là trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, lại có một tia hiểu rõ. Giang Lăng Vân thấy hắn như thế, buồn cười nói, thế nào? Chẳng lẽ đám tiểu tử này còn phá huyễn cảnh hay sao? Một đám thoát thai cảnh bút bê có thể lớn bao nhiêu năng lực? Nàng cười uống xong một ngụm rượu, cũng hướng phía dưới nhìn lại, qua không hai hơi, lại là một khẩu đem lúc trước rượu phun ra ngoài. Thật phá! Giang Lăng Vân lau lau miệng, kinh ngạc vạn phần, khi hắn nhìn thấy Lý Tịch Trần trong mi tâm cái kia đạo thanh quang lúc, lập tức đứng chết chân tại chỗ. Lý Nguyên Tâm. Đây là huyền môn diệu pháp thanh quang. Giang Lăng Vân kinh ngạc nói, hắn tu hành nhất nguyên tĩnh thủy tâm kinh. Lý Tịch Trần nói, bẩm chân truyền, cũng không có, tiểu tử này là hồn phách ngưng thần cảnh, chính là tại kiếm tù cốc bên trong đúc binh thời gian ngẫu nhiên ngộ ra. Một thời không nói chuyện, Giang Lăng Vân lại là ngây người một hồi lâu mới phản ứng được, vội vàng nói, vậy hắn nhưng mà cái gì thể chất đặc thù? Chưa từng cẩn thận xem, ta từng tại kiếm tù cốc cùng hắn gặp mặt, lúc ấy cũng không có phát giác hắn là cái gì thể chất. Lý Nguyên Tâm nói xong hướng Ngũ Phong Tử nhìn lại, hậu giả ngẩn ngơ, nhìn thấy Giang Lăng Vân cũng hướng hắn xem ra, lập tức khoát tay, không có.
Ta không biết, nhìn không ra, nhìn không ra.
Giang Lăng Vân thật lâu không nói gì, đột nhiên uống vào một ngụm rượu, đối với Lý Nguyên Tâm nói, cái này đệ tử nhường cho ta thế nào?
Ta nói thật lần này.
Lý Nguyên Tâm liền nói, sư tỷ chớ có làm khó ta, hắn tu ta lôi pháp nhất mạch chiêu số, đã coi như là ta lôi pháp nhất mạch người. Liền dạy 2-3 chiêu mèo 3 chân pháp thuật cũng coi là lôi mạch người.
Giang Lăng Vân chưa từ bỏ ý định, ngươi cái tên này, có tin ta hay không để ngươi lần này cửu huyền luận đạo đi không được.
Lý Nguyên Tâm bình chân như vậy, sư tỷ cứ việc ra chiêu, nếu để cho tiểu tử này mở miệng rời đi lôi pháp nhất mạch, liền coi như ta thua.
A nha nha nha.
Giang Lăng Vân hung hăng chừng Lý Nguyên Tâm một chút, sau đó lại hướng xuống liếc đi, thầm nói tiểu tử này có thể đã năm đến liền bắt tới, nếu như là hay sao, vậy liền cô bé kia tốt, nhìn nàng cảnh giới cũng không tệ.
Ân, tề triều thái tử cũng không nên chạm, đó là cái khoai lang bỏng tay.
Cái kia Chu Kỵ Tâm tính giữ dằn lại có ấm lãnh, quả thực là hồn phách phân liệt, cũng hay sao.
Nàng nhìn lại, chính là nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, trong nội tâm lập tức ai thán. Nổi nóng lúc trước đi kiếm tù cốc lấy binh giả vì cái gì không phải mình, lần này ngược lại là không duyên cớ để cho Lý Nguyên Tâm nhặt được cái tiện nghi.
Không đề cập tới trên núi kinh ngạc, tĩnh tâm đạo bên trên, Lý Tịch Trần đỉnh chỉ thanh tịnh kinh niệm tụng, đại đạo luân âm biến mất, đám người từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, lại là thần thái khác nhau, có khóc người có cười người có bi người.
Một phen tẩy luyện, Lý Tịch Trần mắt thấy đám người thần sắc, sướng vui giận buồn đều cũng có, cái này huyễn cảnh trực chỉ bản tâm. Có thể dẫn động trong lòng người khát vọng nhất cũng là nhất e ngại suy nghĩ, coi là thật vô cùng lợi hại.
Tĩnh tâm đạo, tâm không tĩnh thế nào thành đạo.
Lý Tịch Trần minh ngộ, suy nghĩ thông suốt, lại hướng lên trên mới nhìn lại, trước đó ba tôn thân nhân hư ảnh tựa hồ đang hướng hắn xa sang gác.
Ta sẽ trở về, nhất định sẽ.
Lúc này linh đài thanh minh, không nhiễm nửa phần bụi bặm, dĩ nhiên bỏ đi phàm trần chi khí, chỉ nửa bước bước vào tiên gia đại đạo.
Đám người bước ra tĩnh tâm đạo, chợt trước mắt nhau nhau một hoa. Một tên áo trắng tu sĩ đứng tại phía trước, trên lưng vác lấy một thanh chuối tây quả sát, thần sắc lạnh lùng, tự mang một cỗ phiêu miểu chi ý.
Thái tử Khôn đám người không biết ở trước mặt người, vừa định chào, lại nghe được Lý Tịch Trần đi ra, đối người kia cung kính hành lễ, miệng nói Lý sư huynh.
Kiếm tù cốc nhất mạch đều là tiến lên chào, lúc trước tốt xấu cũng đã gặp một mặt, mặc dù thân là tù nhân, nhưng lúc này vượt qua tính tâm đạo, dĩ nhiên bỏ đi tội tịch, không còn là mang tội chi thân.
Lý Nguyên Tâm gật gật đầu. Đối Lý Tịch Trần nói, ngươi rất tốt, thật rất tốt.
Bây giờ tĩnh tâm đạo qua, tâm nhưng có rõ ràng cảm ngộ.
Nghe được Lý Nguyên Tâm đặt câu hỏi, Lý Tịch Trần làm sơ suy tư, mở miệng đáp lại, chấp niệm chưa tiêu.
Cái gọi là chấp niệm, chính là ngón tay không bỏ xuống được sự tình. Lý Tịch Trần chấp niệm chính là trở về, trở lại địa cầu, dù cho đi qua mấy chục năm, mấy trăm năm, ngàn năm, vạn năm, cũng muốn trở về.
Lý Nguyên Tâm hỏi, chấp niệm không tiêu, dùng cái gì tập đạo?
Lý Tịch Trần đáp, chấp niệm như tiêu, dùng cái gì cầu đạo?
Lý Nguyên Tâm lại hỏi, khổ cùng vui đều là một thời chi chấp, chấp nơi này cuối cùng rồi sẽ bị khốn tại đây, ngày sau kiếp nạn nghiêm trọng, ngươi thế nào siêu thoát?
Nhất niệm buông xuống, tự tại tại tâm ở giữa, vật tùy tâm chuyển, cảnh tùy tâm tạo, đây mới là đại đạo.
Lý Tịch Trần lại đáp, ta như bỏ xuống trong lòng chấp niệm, một lúc xác thực tự tại siêu thoát, nhưng siêu thoát sau đó ta không có tưởng niệm, hết thể đều có thể buông xuống, hết thể đều có thể tán đi. Như vậy ta tu hành lại là đem tâm cũng tu không còn.
Lý Nguyên Tâm hỏi lại, đại đạo đơn giản nhất, cầu chân tầm đạo chưa chắc không phải mới động lực, mới chấp niệm, không cần dắt lấy một gốc cây không thả mà mất đi toàn bộ rừng rậm.
Lý Tịch Trần lại đáp, mặc dù chấp tại một cây không thấy rừng rậm cố nhiên rơi xuống tầm thường, nhưng một phòng không quét làm sao lấy quét xem thiên hạ.
Tu hành cũng là tu tâm, ta chấp niệm chính là bản tâm.
Đạo giả huyền môn, thiên gia cầu thật, đây là tu hành đại đạo.
Lý Tịch Trần lời nói âm vang. Lý Nguyên Tâm cứng ngắc lại lạnh lùng trên mặt hiện ra vẻ tươi cười.
Vậy liền lưu lại ngươi chấp niệm, ngày sau lại nhìn.
Tốt.
Hai người lẫn nhau đánh cái chắp tay, phía sau Thái tử Khôn xem là trợn mắt hốt mồm.
Lý Nguyên Tâm là cao quý nội môn đỉnh tiêm, sắp tấn thăng chân truyền đệ tử, lúc này lại cùng một tên ngoại môn đệ tử lẫn nhau đánh chắp tay, điều này đại biểu hậu giả dĩ nhiên là nhưng cùng người trước địa vị ngang nhau.
Thái tử Khôn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhìn xem Lý Tịch Trần ánh mắt cũng càng phát ra nóng rực.
Người này là ngút trời kỳ tài.
Vừa mới giữa hai người một phen luận đạo liền đã để phía sau đông đảo đệ tử xem kinh ngạc đến ngây người, bây giờ Lý Nguyên Tâm lại làm ra như thế động tác, lập tức để cho đông đảo đệ tử xôn xao, đồng thời lại nhìn kiếm tù cốc đám người lúc, ánh mắt dĩ nhiên có chút khác biệt.
Trong đó đặc biệt Trần Tử mặc tối thẩm, hắn kiên trì cho là kiếm tù cốc đông đảo đệ tử là mang tội chi thân, nhất là Lý Tịch Trần cầm đầu, bây giờ hậu giả lại là duyên hoa rửa sạch,
thẳng vào tiên gia đại đạo bên trong, so tự cho là thành cao chính mình lại là không biết cao mấy cấp bậc. Thần sắc hắn có chút hề hoài, trong nội tâm tự hỏi, lại đau khổ không chiếm được giải đáp, trong lúc nhất thời lại là có chút hỗn loạn, cho đến thái tử Khôn tại hắn phía sau lưng đập một trường, lúc này mới quay trở lại, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Lý Nguyên Tâm gỡ xuống Âm Dương Thủy Vân Phiến, bàn tay nắm chặt, chợt đống dưng một cái, lập tức cương phong bạo khởi, như là di sơn đảo hải, đem đông đảo đệ tử cuốn lên bầu trời, thuận gió ngự khí mà khí, phù diêu phía trên 9000 dặm. Gió lớn thổi qua, Âm Dương Thủy Vân Phiến lại cử động, Lý Tịch Trần một đám đệ tử dĩ nhiên hạ xuống mặt đất, lại mở mắt lúc, phía trước đã là người đông nghìn nghịt, náo động khắp nơi thanh âm. Những cái kia thanh niên đều mặc tu hành chi bảo, hoàng bào ngoại môn, bạch bào nội môn, mà trưởng lão thì là mặc bình thường đạo bào, trắng đen xen kẽ chi sắc, ý là lưỡng nghi đạo huyền. Nơi đây là một chỗ đại cốc, hai bên sơn phong đứng vững, một đầu đại đạo nối thẳng phía trước, tại nơi cuối cùng, có một tòa phần mộ lớn đứng sướng sướng. Lý Tịch Trần trong nháy mắt minh bạch đây là địa phương nào, lập tức thốt ra, Tử Kiếm Phần. Thì ra là thế, đây là chân truyền Tấn Thăng Đại Điện, vì vậy nơi này mới có thể tụ tập nhiều đệ tử như vậy. Hắn hướng bốn phía nhìn lại, chợt thấy đến một nhóm tu sĩ đang từ cốc bên ngoài đi tới, bọn hắn người mặc cũ kỹ đạo bào, hơi có chút rách nát, may may và vá, nhìn qua giống như là nhân gian du phương đạo sĩ, dựa vào hãm hại lừa gạt cầu được một lượng bạc dòng loại kia. Trong động mới một ngày, trên đời đã ngàn năm. Cầm đầu một tên lão đạo nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt cùng Lý Tịch Trần đối lập, hậu giả lập tức cảm thấy trong đôi mắt, tầm mắt hơi hơi vặn mèo. Lý Tịch Trần tránh đi hắn ánh mắt, đầu lâu hơi nghiêng, lão đạo kia lại là chậm lại bước chân. Trong miệng khẽ di một tiếng, mắt bên trong tràn đầy cổ quái vẻ ngờ vực. Thế nào sư thúc? Phía sau một tên đệ tử lên tiếng, trên người hắn khí tức bành trướng, trong mi tâm có ba ngọn thần hỏa hư ảnh cháy hương hực, hiển nhiên đã là luyện tinh hóa khí chi tam hỏa cảnh. Lão đạo sĩ hơi hơi trầm mặc, hướng phía Lý Tịch Trần chăm chú nhìn thêm, trong miệng thấp giọng nói, cổ quái, vừa mới ta cùng tiểu tử kia cùng nhìn nhau, hắn khí tức như thế chi yếu, theo đạo lý hắn hẳn là sẽ ngã vào trong ảo cảnh. Kết quả hắn cũng không có việc gì đồng dạng nghiêng đi đầu lâu, thật sự là cổ quái. Bất quá chỉ là thoát thai cảnh giới, còn chưa có hoàn cốt, lại có thể không nhìn ta huyễn thuật. Lão đạo sĩ có chút nói thầm, thầm nghĩ trong lòng có lẽ là tiểu tử kia có cái gì dị bảo tương trợ, nhưng mình chính là xuất khiếu thần nhân, như vậy cảnh giới chẳng lẽ còn không đối phó được một cái thoát thai tiểu tử, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Hắn đang muốn dùng lại huyễn thuật, bỗng nhiên một cơn gió mát thổi qua, chỉ gặp Chấn Nhạc Cung một tên trưởng lão phiêu nhiên hạ xuống. Cười đối với hắn đánh cái chắp tay, Lạn Kha địa chư vị, chờ đã lâu. Lão đạo sĩ đem huyễn thuật tán đi, cùng cái kia đạo nhân chào, nguyên lai là Chấn Nhạc Cung Chu trưởng lão, bần đạo trên đường gặp chút ít phiền phức, vì vậy tới chậm chút ít. Chu trưởng lão cười nói, không ngại chuyện, lúc này tới đây vừa vặn. Đúng, không biết Công Dương tiên sinh gặp cỡ nào phiền phức. Nếu như là thuận tiện, liền để cho ta Chấn Nhạc Cung thay tương trợ cũng tốt. Công Dương Vũ khoát khoát tay, là ma môn độ hồn đạo mấy tên, cảnh giới không cao. Không có việc gì, đã bị chúng ta bắt được giải vào Lạn Kha thế cuộc bên trong. Chu trưởng lao chú ý tới lao đạo sĩ trên lưng người thua đốn tuổi bữa, kinh ngạc nói, đây là cầu Long Hoàng Lương Phủ. Không tệ. Công Dương Vũ gật gật đầu, già nua trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong đó rất có vẻ ngạo nhiên. Lý Tịch Trần nhìn chằm chằm trôi này bữa, phía trên tản mát ra khí tức để cho hắn cảm thấy có chút sợ hãi, thầm nói tốt một thành tiên binh, thứ này uy lực nên còn tại Âm Dương Thủy Vân Phiến phía trên. Lý Nguyên Tâm nhìn thấy người đến, giải thích nói, kia là Lạn Kha địa xuất khiếu thần nhân Công Dương Vũ, cái kia búa gọi là cầu Long Hoàng Lương Phủ, là vô cấu cấp pháp binh, chính là nhân tiên trí bảo bên trong tối cao nhất đẳng, một búa có thể để người đại mộng 10 năm, hồn phách yếu kém người bị chém trúng, tại chỗ chính là một chút chân linh thoát thể, tự đi U Minh Hải chuyển sinh. Này búa đối với ma môn có cực mạnh lực sát thương, là Vân Nguyên Châu đông đảo ma đạo chỗ sợ. Chương 17, Quý Ngưu Tam Trấn Chu Ma Đầu. Như thế nào Lạn Kha hai chữ? Tuế nguyệt trôi qua thay đổi, nhân sự biến thiên, Thương Hải Tang Điền đảo mắt đều thành mây khói, mà Lạn Kha hai chữ bên trong, cái kia Kha một chữ này lại có một chi ý, là trôi búa. Cầu Long Hoàng Lương Phủ chính là Lạn Kha địa nắm giữ mấy món trọng bảo một trong, búa trên thân khắc họa một đầu một sừng thần long, mà cái kia thần long lại là từ một chén cơm bốc hơi lên mây khói bên trong hóa ra, cái kia gạo chính là Hoàng Lương. Gạo bên trong xuất vân, trong mây hóa rồng. Ngụ ý hết thảy bất quá đều là ảo tưởng, ngươi cho là hắn là thật. Hắn chính là thật, ngươi cho là hắn là giả, như vậy hết thể liền đều là giả. Ma nhân e ngại này bữa, tránh như tránh lôi kiếp, không dám khinh anh kỳ phong. Bọn hắn không tu nguyên thần, không thấy chân linh, nhất là e ngại loại bảo vật này, một khi bị chém trúng, không có ngàn năm đạo hạnh mơ tưởng tránh thoát mà ra, đây mới là để bọn hắn e ngại mới. Chính là ma môn xuất khiếu thần nhân cũng không dám đụng vào này bữa, bọn hắn ma hồn vừa mới ngưng tụ, một khi bị cái này bữa chém trúng, như vậy mấy trăm năm khổ công hóa thành nước chảy, nhẹ thì một thân tu vi hóa thành nước chảy tán đi, nặng thì đại mộng 10 năm, hồn phi phách tán. Trước đó ma môn độ hồn đạo đám gia hỏa ngăn cản công Dương Vũ, muốn đem bọn hắn mấy người giết chết tại Lưu Sa Trạch bên ngoài, độ hồn đạo thôn phệ ma hồn tu hành, là trong ma môn ít có dị loại, vì vậy đối với Lạn Kha địa dị thường thống hận, nguyên do chính là công pháp tương khắc. Công Dương Vũ mang theo đông đảo đệ tử theo Chu trưởng lão rời đi, đi tới khán đài, trước khi rời đi lườm Lý Tịch Trần liếc mắt, trong đó thâm ý sâu sắc. Cảm nhận được lão đầu kia ánh mắt, Lý Tịch Trần trong nội tâm lột bột một tiếng, kỳ quái nghĩ đến cái kia Công Dương Vũ vì cái gì chú ý chính mình. Lý Nguyên Tâm dẫn đầu đông đảo đệ tử hướng phía trước đi đến, tân tấn đệ tử khán đài không ở chỗ này địa, còn muốn hướng phía trước đi. Mà chính hắn đã là tiếp dẫn, cũng là lần này tấn thăng chân truyền đệ tử một trong. Bốn phía đệ tử tránh ra con đường, hoàng bào các đệ tử trên mặt nụ cười, đối với rất nhiều tân nhập đệ tử chỉ trỏ, đây đều là bọn hắn tương lai sư đệ. Lý Tịch Trần nghĩ đến, bọn hắn lúc này tâm tình chỉ sợ cùng lúc trước đại học học trưởng nhìn xem học đệ học muội là một cái bộ dạng A. So sánh hoàng bào các đệ tử, bạch bào đông đảo đệ tử liền lộ ra yên tĩnh rất nhiều, bọn hắn nhìn không chớp mắt, thần thái khác nhau, nhưng trên trán đều có một vệt lạnh nhạt, trong đó có mấy người sắc mặt tâm trầm, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Đông. Một tiếng trống vang vang vọng bầu trời, toàn bộ trong sơn cốc đều lượn lờ lấy cái kia như sấm nổ thanh âm. Lý Tịch Trần theo Lý Nguyên Tâm đi vào đệ tử mới tiếp dẫn đài, một đoàn người rộn rộn ràng ràng, còn chưa buông lỏng, liền bị đạo này tiếng trống chấn hai lỗ tai phát run. Lúc này một tên ngoại môn đệ tử mở miệng, bị Lý Tịch Trần nghe được rõ ràng, hắn sợ hai than nói, lôi pháp nhất mạch Quỷ Ngưu Cổ. Là Quỷ Ngưu Cổ. Đây không phải là Trạm Kim cấp địa tiên trọng bảo sao? Chân truyền tấn thăng phô trương thật to lớn. Ngoại môn hoàng bào môn châu đầu ghé thai, một tên bạch bào nội môn lên tiếng, các ngươi tới đây thời gian còn thấp, chưa từng thấy cái này Quỷ Ngưu Cổ. Hiện tại đừng chỉ cố lấy sợ hãi thán phục, hảo hảo cảm ngộ cái này Quỷ Ngưu Cổ thần âm. Địa tiên trọng bảo há lại tùy tiện có thể nhìn thấy. Cái này Quỷ Ngưu Cổ phát ra lôi âm chấn động chính là phương viên 500 dặm, nhị chấn phương viên 1.500 dặm, tam chấn phương viên 4.500 dặm, tứ chấn chính là phương viên 1.3.500 dặm. Chín kích dừng lại. Nhưng chỉ cần 7 kích liền có thể bao trùm toàn bộ Thái An Châu, như 9 kích hoàn tất, âm có thể khuyết trương đến toàn bộ Vân Nguyên Châu. Này lôi âm bên trong ẩn hạo nhiên chính khí, phàm ma đạo nghe tiếng, nhục thể vỡ nát, ma hồn đánh tan, một chút chân linh đánh vào U Minh Hải, trên đó lôi âm chưa tán trước đó, không được chuyển sinh. Chân truyền tấn thăng chỉ đánh tam chấn, lúc này bất quá là thứ nhất chấn mà thôi, là khu trục trọc khí. Dũng tâm cảm ngộ, cái này lôi âm có thể giúp các ngươi đột phá bích trướng, thoát thai hoa cốt, tiên cốt luyện khí. Cái kia bạch bào nội môn nói xong, phối hợp nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận trải nghiệm lôi âm vận vị. Trên người hắn có lôi quang hiện lên, hiển nhiên là lôi pháp nhất mạch đệ tử. Trung quanh ngoại môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng hắn, nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu lặng lặng thể ngộ. Nghe thấy cái kia bạch bào nội môn lời nói, nguyên lai cái này Quỷ Ngưu Cổ lại có thần hiệu như thế, giúp người mở mạch hóa cốt, lợi hại như vậy, không hổ là địa tiên trọng bảo. Thứ nhất chấn có phương viên 500 dặm, lôi âm quyết tán. Hướng ra ngoài mãnh liệt mà đi, một nháy mắt, trong mắt mọi người đều huyễn hóa ra thiên đài bộ dáng, các nội môn đệ tử không có chút rung động nào, bên ngoài các đệ tử lẫn nhau lấy làm kỳ, mà tân tấn các đệ tử, thí dụ như Lý Tịch Trần bọn người, lại là sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó hít một hơi linh khí, cơ hồ không thể tin được. Cái này tử kiếm phần lại là treo ở trên trời. Một khối đại sơn treo ngược tại thiên, một tọa đại cốc tọa lạc tại thượng, tử kiếm phần chính là ở đây chỗ cao nhất. Lúc này bốn phía có thể trông thấy mãnh liệt tam trọc chi khí hướng lên trên tràn ngập mà đến, nguyên do đều là tử kiếm phần mở, dẫn thiên hạ trọc khí bạo động, lúc này không được độ kiếp, nếu không kiếp nạn tăng thêm, trong đó sát kiếp càng là muốn người tính mệnh. Bốn phía cảnh sắc mông lung không rõ, phương viên 500 dặm hướng ra ngoài khuyết tán, chỉ có thể nhìn thấy chấn nhạc cung một chút bên cạnh cạnh góc sừng, huống hồ tử kiếm phần chính là biên giới chi địa, ít có tiên sơn tọa lạc, tiên gia không muốn bình thường tới. Mắt bên trong cảnh sắc biến ảo, Lý Tịch Trần trông thấy một tên bạch diện thư sinh hành tẩu ở trong tiểu trấn, cùng một đại gia nữ tử bắt chuyện, hậu giả bị hắn vén được tâm thần không yên, trên hai gò má đã có một tia ửng đỏ dâng lên. Lý Tịch Trần bên thai truyền đến cười to thanh âm, kia là lần trước chút ít ngoại môn đệ tử phát ra đùa cợt, lao nhau kể xong, Lý Tịch Trần nghe rõ ràng, nguyên lai cái này thư sinh là cái ma nhân, lúc này Quỷ Ngưu Cổ vằng rội, phương viên 500 dặm ma nhân đều muốn bị đẻ chết. Đám đệ tử cũ cười là gia hỏa này, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Cái này Thạch Minh trấn đúng lúc tọa lạc tại 500 dặm biên giới, nơi đây bách tính an cư lạc nghiệp, bình thường thụ lôi âm tẩy luyện, thân thể cường kiện, bách bệnh không sinh, có thể sống 120 số lượng, là thế ngoại đảo nguyên chỗ. Mà giống như là loại này bách tính phàm nhân, chính là ma tu nhất trông mà thèm huyết thực, trong cơ thể của bọn họ tràn ngập thanh khí, trọc khí cơ hồ không có, quanh năm sinh hoạt ở nơi này, bản thân đối với ma tu liền chờ tại đại dược, vì vậy dù cho nơi đây tới gần trấn nhạc cung, vẫn như cũ có ma nhân bí quá hóa liều, muốn từ nơi đây mò được mấy cái phàm nhân huyết thực ướt. Cái này bạch diện thư sinh chính là thứ nhất, hắn chính là ngũ trần ma giáo đệ tử, hèn hạ ma tu, này giáo nguyên bản tu hành hạo nhiên khí, về sau cả giáo nhập ma, môn nhân tâm tính đại biến, lấy tâm ngoan thủ lạt lấy xương, nhất là thích gan phàm nhân nữ tử, rút âm nguyên tu luyện. Hắn cảnh giới rất cao, có thể tiềm nhập nơi đây, tất nhiên là am hiểu nặc tung chi pháp, mà cảnh giới tu hành càng là đạt đến ngọc dịch cảnh, thực lực cứng hãn. Đạo thứ nhất thiên lôi tiếng trống vang lên, âm thanh chấn không trùng, sóng âm những nơi đi qua, quỷ mị hiện hình, vong lượng thủ thủ. Cái kia bạch diện thư sinh vừa muốn dắt nữ tử kia tay, chợt nghe gặp lôi âm, lập tức sắc mặt trở nên ửng hồng, lại tiếp tục biến thành thành tử chi sắc, theo một tiếng hét thảm, hắn kêu rên một tiếng, trong miệng thốt ra một đoàn hắc khí, trong nháy mắt bị lôi âm đánh tan, hắn hai mắt đảo trắng, phanh một tiếng ngã trên mặt đất, nhục thân vỡ nát, huyết thủy chảy đầy đất. Là ma nhân. Hắn là ma đạo tu sĩ. Dân chúng giật nảy mình, thiếu nữ kia cũng là kinh ngạc đến ngây người, trong nội tâm một trận hoảng sợ, trông thấy cái kia ma nhân ngã xuống đất bộ dáng, lập tức buồn nôn, vội vàng rời đi chỗ kia. Có hoàng cân lực sĩ xuất hiện, ba tên lực sĩ đi ra phía trước, trong tay nắm lấy bình sắt, cầm đầu một tên lực sĩ đem cái kia nắp ấm mở ra, bất quá trong nháy mắt, cái kia ma nhân thi thể liền bị hút vào trong bầu, liên đối những cái kia huyết dịch cũng biến mất không thấy gì nữa. Trước đó cái kia màu đen xương mù chính là ma hồn. Lúc này ma hồn sớm đã tán đi, tại Lý Tịch Trần nhìn chăm chú, một chút chân linh từ đó chuyển ra, lắc lắc cung dùng, đột nhập hư không bên trong. Vang lên bên thai một trận ba đảo thanh âm, Lý Tịch Trần mắt bên trong tựa hồ ẩn ẩn nhìn thấy đen kịt một màu biển cả. Hắn rủi rủi con mắt, lúc này lôi âm thứ nhất trấn đã biến mất, bốn phía cảnh sắc trở về hình dáng ban đầu, vẫn như cũng là người đông nghìn nghịt, tiên gia đầy đất. Nhưng vừa mới cái kia lóe lên một cái rồi biến mất biển cả lại tại Lý Tịch Trần trong đầu lưu lại ấn tượng. Nếu như đoán không tệ, cái kia hải nên chính là U Minh Hải. Ầm ầm. Đạo thứ nhất lôi âm dư âm còn chưa tan đi, đạo thứ hai lôi âm dĩ nhiên vang lên. Quần quần thiên lôi tiếng trống rung khắp vân tiêu, Lý Tịch Trần nghe được cái kia lôi âm vang lên, cùng thời khắc đó, dẫn động thể nội bảy đầu thiên mạch cộng minh, lôi âm chấn động quần quần không ngớt. Lý Tịch Trần tay kết đạo ấn, hai con ngươi nhắm lại, cái kia lôi âm bên trong tài liệu thi hạo nhiên chính khí, dẫn rất nhiều sinh linh trong lồng ngực một tia chân lý đến niệm biến thành. Lúc này dẫn động thiên mạch rung động, cái kia đạo thứ 8 thiên mạch đã ẩn ẩn sắp bị khấu mở. Bốn phía thanh khí phun trào, hóa thành chân nguyên xung kích thứ 8 mạch quan hải, nhưng chẳng biết tại sao kế tục có chút bất lực, mỗi khi Lý Tịch Trần cảm giác thứ 8 mạch muốn mở ra lúc, cái kia đến tiếp sau khí tức cuối cùng sẽ biến mất không còn tăm tích, cắt ra một đoạn. Trong lòng của hắn hồ nghi, tựa hồ tại thời khắc mấu chốt luôn luôn thiếu thứ gì, đến tiếp sau không có tiếp sức thanh khí, vì vậy luôn luôn cở kém một chiêu, không cách nào mở mạch. Ầm ầm. Có thiên mạch lôi âm vang lên, Lý Tịch Trần hướng chung quanh nhìn lại, kinh ngạc trông thấy, cái kia đầu nguồn lại là Mục Tâm Nhạn. Đạo thứ 8 thiên mạch đã mở, Mục Tâm Nhạn trên thân tự nhiên sinh ra một cỗ khí thế xuất trần, nàng dung nhan tú lệ, mặc dù thân mang kiếm tủ cốc áo bào xám, nhưng vẫn cu khó nén cái kia tia thanh linh chi ý. Tám mạch đã mở, phàm cốt hóa tiên. Lúc này bên cạnh có nội môn bạch bào gật đầu, tám mạch đều mở, thừa dịp lấy đệ tam chấn phàm cốt hóa tiên. Không tệ, thứ nhất chấn đuổi trọc. Thứ hai chấn hoán thần, đệ tam chấn hóa tiên. Lại có bạch bào lên tiếng, nhìn xem Mục Tâm Nhạn mắt bên trong rất có tán thưởng chi ý, hạt giống tốt, quả nhiên là hạt giống tốt. Không biết nên tiện nghi cái nào nhất mạch. Ừm, là kiếm tù cốc. Có người nhận ra mấy tên đệ tử thân phận, trông thấy trên người bọn họ áo bào xám, lông mi bên trong có một tia kinh ngạc. Kiếm tù cốc tam trọc khí tràn đầy, tuy có tẩy kiếm chỉ chấn áp, nhưng bọn gia hỏa này tu vi không tệ a. Ngoại môn hoàng bào nghị luận ầm ĩ. Cũng có nhân vọng lấy kiếm tù cốc nhất mạch thần sắc tràn đầy căm ghét, có rất nhiều ý kiến. Lại có thiên mạch lôi âm vang lên, Chu Kỵ đại hỉ, lúc trước hắn đi qua Tĩnh Tâm Đạo, nhưng không có nửa điểm tăng lên, lúc này thứ hai chấn muốn kết thúc, hắn lại mở thứ 8 mạch. 8 mạch mở, chân nguyên như biển. Chu Kỵ đại hỉ, hắn toàn thân trên dưới phun ra tinh khí, hiển nhiên 8 mạch viên mãn. Còn lại rất nhiều đệ tử cũng là mở ra thiên mạch, này bằng với lại một lần tẩy luyện, vào tiên môn phía trước 3000 thông thiên thềm đá là lần thứ nhất. Tĩnh Tâm Đạo là lần thứ hai, lúc này chân truyền tấn thăng lại là lần thứ ba. Có bạch bào ngữ khí cảm khái, lần này các tiểu tử vận khí không tệ, gặp phải ba lần tẩy luyện, giống ta lúc trước, chỉ có trước hai đạo, chỗ nào nghe qua cái này quỷ như cổ văn rồi. Trên khán đài, một cái trống lớn bị đánh, có một cao lớn thần nhân cầm trong tay song chủ y nổi trống, hắn trần trụi cánh tay, màu đồng cổ trên thân thể bắp thịt cuộn cuộn, tràn đầy lực bộc phát. Quý Ngưu cổ bị hắn đánh đập, lúc này đã là cái thứ hai, hắn thở hừng hực, điều tức lấy trong cơ thể mình thanh khí. Đỉnh đầu hắn có một đóa hoa đào hư ảnh ngưng tụ, bên người tự có vân vụ vần quanh. Công Dương Vũ dẫn đầu đông đảo đệ tử đứng ở phía sau, gặp cái kia thần nhân nổi trống, hắn ngự khí cảm khái, đối bên người Chu trưởng lão nói, Quý Ngưu cổ không hổ là địa tiên trọng bảo, chạm kim cấp pháp binh. Quý phái Tư Lễ trưởng lão lấy động huyền tu vi nổi trống, bất quá hai chấn thế mà liền đã mệt mỏi thở hừng hực. Chu trưởng lão còn chưa đáp, cái kia thần nhân dĩ nhiên quay đầu, đối Công Dương Vũ tuét miệng nói, thế nào, Công Dương tiểu nhi ngươi là cảm thấy ta lên tuổi tác, dùng không động này thần cổ. Nếu không ngươi đi thử một chút. Lời này ý tứ rất rõ ràng, chỉ nói không luyện, ngươi đi ngươi lên A. Công Dương Vũ vội vàng khoát tay, mắt thấy Kim Đỉnh Cung cùng Thái Bạch Tông tam vị xuất khiếu thần nhân hướng chính mình trông lại, lập tức hơi đỏ mặt, cười khổ nói, ta tuyệt không nói móc chi ý, cái này thần cổ ta lôi bất động, chỉ là xuất khiếu tu vi sao dám tại động huyền trước mặt khoe khoang, mất mặt ta. Ở đây ngoại lai xuất khiếu thần nhân có 5 tôn, ngoại trừ Tam Phúc Địa tứ tôn, còn lại một tôn chính là Độc Hành Khách, lần này tới Chấn Nhạc Cung xem lễ, cũng là được thỉnh mời cho đến. Mà Kim Đỉnh Cung Vương Thánh Hy chân nhân sớm đã đi Thái Hoa Phòng, cùng Chấn Nhạc trưởng môn thương nghị Cửu Huyền Luận Đạo rất nhiều sự việc. Cửu Huyền Luận Đạo liên quan đến Phúc Địa bài vị, trong đó bên thắng cũng trưởng Vân Nguyên Châu ngàn năm khí số, trong đó chỗ tốt từ không cần phải nói, nhưng trọng yếu nhất một chút thì là lẩn tránh thiên đạo sát kiếp. Vân Nguyên Châu thiên đạo hạ xuống sát kiếp, mỗi qua 3000 năm một lần, đến lúc đó cầu vượt địa tiên phía dưới đều muốn nhập kiếp, nói cách khác, cho dù là địa tiên, tu vi không đạt cầu vượt người cũng thai kiếp bên trong. Vân Nguyên Châu là lục địa, vì vậy kiếp số cũng ảnh hưởng địa tiên chân nhân, nếu như là nhỏ một chút giới châu, địa tiên không việc gì không nói, chính là xuất khiếu phía trên, động huyền, thủ thiếu, báo nguyên cũng có thể gối cao không lo. Thế là vì để tránh cho địa tiên vẫn lạc, tiên ma lưỡng đạo cao tầng định ra thệ ước, làm theo thiên địa tự hành thôi động kiếp nạn, đây là 500 năm một lần tiểu kiếp, ý tại tiêu trừ tông môn nghiệp lực, cùng chính mình nhân quả sợi tơ, kể từ đó, đến 3000 năm đại kiếp lúc bắt đầu, tiểu kiếp sớm đã đi qua 6 lần, các vị địa tiên trên thân nghiệp lực sớm đã tẩy đi 7-8 phần, còn lại bất quá động động ngón tay, chuyển tiêu kiếp nạn, hoặc là hoàn thành thai kiếp bên trong nên đi làm một chuyện, là được. Còn lại liền đều là tiểu bối sự tình, không còn liên lụy các vị nguyên thần chân nhân. Thiên mạch lôi âm cuồn cuộn, Kim Đỉnh Cung xuất khiếu thần nhân Tiêu Vân đối Chấn Nhạc Cung một tên trưởng lão cười nói, Quý Tông lần này đệ tử tư chất đều là thượng phẩm, cái này lôi âm như cuồn cuộn thiên âm liên miên bất tuyệt, chính là hương thịnh hiện ra. Nay đời đệ tử xem ra đều sẽ có hành động, Tiêu Vân trước tiên ở nơi này chúc mừng. Chấn Nhạc Cung kỳ trưởng lão khoát khoát tay, trên mặt có mỉm cười, liền nói, đa tạ, đa tạ. Công Dương Vũ hướng phía dưới nhìn lại, bóng người lay động, chợt ánh mắt của hắn khẽ động, tiếp cận trước đó không nhìn chính mình huyễn thuật Lý Tịch Trần. Hắn nhìn kỹ một chút, chợt có chút ít kinh ngạc, bốn phía đều là thiên mạch tấn thăng hình dạng, cũng hắn lại hoàn toàn không có nửa điểm dị thường, một đường thiên mạch lôi âm cũng không có mở ra, cùng chung quanh đông đảo đệ tử không hợp nhau. Kỳ trưởng lão, các ngươi cái này đệ tử. Công Dương Vũ lên tiếng, con mắt đi lòng vòng, hắn thiên mạch tựa hồ không có mở ra đâu. Kỳ trưởng lão hướng phía dưới nhìn lại, cùng lúc đó, Chu trưởng lão cũng là cùng nhau theo hắn nhìn xem. A,